Chương 307, đều phá hủy chương 307, đều phá hủy huyết sát tử, chúng ta không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn công kích ta biển thời tình, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta luyện thi tông trả thù sao? Thường Ti ngoài mạnh trong yếu quá to. Trả thù? Ngươi biết quá ít. Thẩm Hàn Phong hung tàn cười một tiếng, đấm ra một quyền. Thường Ti trên thân hắc quang đột nhiên biến lẩm đậm, tựa hồ là phát động một loại bí thuật, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Hàn Phong nguyên khí quét qua, lập tức phát hiện tại chỗ rất xa một đạo hắc quang ngay tại phi độn. Bước ra một bước, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt đến hắc quang hậu phương. Lấy hắn hiện tại cựu thiên thần du bước tốc độ, trong cùng cảnh giới không người là đối thủ của hắn. Đưa tay vung lên, Thẩm Hàn Phong như thiểm điện bắt lấy Tưởng Ti. Các loại không đợi Tưởng Ti cầu xin tha thứ, Thẩm Hàn Phong đột nhiên một nắm, một tay lấy Tưởng Ti bóp thành huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Chúc mừng ký chủ đánh giết hợp thể kỳ tà tu, thu hoạch được long tượng trấn ngục tỉnh quy nguyên cảnh 1000 năm công lực. Hệ thống thanh âm thình lình vang lên, Thẩm Hàn Phong khẽ miệng hơi bệnh, thu hồi Tưởng Ti nhận chữ vật, thân thể hóa thành hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Tiếp xuống một ngày thời gian, Thẩm Hàn Phong không ngừng phá hủy luyện hồn tông thống trị tinh cầu. Vẹn vẹn một ngày, hắn liền đem luyện hồn tông ngoại trừ chủ tinh bên ngoài 49 hành tinh đều phá hủy. Tại phá hủy trong quá trình, Thẩm Hàn Phong cũng hấp thu mấy viên tinh cầu linh mạch, đem nguyên khí của mình chân khí khôi phục được viên mãn. Nhìn xem một viên cuối cùng tinh cầu tại trọng quyền cụ ạ qua mình bên dưới hóa thành mảnh vỡ, Thẩm Hàn Phong không mang theo mảy may do dự biến mất tại đầy trời mảnh vỡ trong buồn ngủ. Chính mình phen này thao tác tất nhiên sẽ để luyện hồn tông hận thấu xương, vì an toàn, hắn dự định trước tiên phản hồi trung tâm tinh vực. Cái kia côn ngạc rất có thể là luyện hồn tông mời đến đánh giết chính mình, không phải vậy sẽ không trùng hợp như vậy vừa vặn nuốt chính mình. Lần này chính mình phá hủy luyện hồn tông chủ tinh bên ngoài tất cả tinh cầu, luyện hồn tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn lại mời côn ngạc hoặc là cái gì khác hung thú truy sát chính mình. Đối mặt hư không cử thú, mình bây giờ vừa không có khóa tinh hệ truyền tống phủ, không nhất định có thể chạy đi, nhất định phải tránh tránh. Còn có một nguyên nhân chính là cự linh con cho hắn truyền âm, để hắn gần đây trở về, nói là có một trận liên quan tới võ thần vực cùng tiên vực giao đấu cần hắn tham gia. Nửa tháng sau, loạn tinh hải biên giới, một đạo lam quang đột nhiên xẹt qua bầu trời. Lam quang chính là Thẩm Hàn Phong lam lần phi chu. Trong phi thuyền, Thẩm Hàn Phong ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện, phá hủy 49 hành tinh, giết chết phía trên vô số luyện hồn tông môn nhân. Lúc này Thẩm Hàn Phong long tượng trấn ngục kình đã đạt đến quy nguyên cảnh 16, 888 năm công lực. Long tượng trấn ngục kình từ quy nguyên cảnh đến thoát thai cảnh cần 30,000 năm công lực, hiện tại hắn còn kém hơn 1 vạn năm công lực liền có thể đến quy nguyên cảnh viên mãn. Tại Thẩm Hàn Phong phá hủy 49 hành tinh bên trên, chỉ có 4 khỏa có hợp thể kỳ trưởng lao trấn thủ. Thẩm Hàn Phong làm một cái cũng chưa thả qua, toàn bộ đánh giết. Đánh chết 4 cái hợp thể kỳ tà tu, tăng thêm mặt khác tu vi thấp tà tu, Thẩm Hàn Phong mới đưa long tượng trấn ngục kình lên tới hơn 16000 năm công lực. Bởi vậy có thể thấy được tu vi đến cuối cùng công lực có bao nhiêu khó thăng, đánh giết tu vi thấp tà tu hệ thống đưa cho công lực thực sự ít đến tương cảm. Lam quang cực tốc lấp lóe, phi chu trong nháy mắt xông qua loạn tinh hải biên giới, tiến vào man hoang tinh vực. Thoát ly loạn tinh hải, Thẩm Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi. Cái này nửa tháng thời gian hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối cảnh giác. Phàm là có một tia gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ lập tức phát động hỏa độn. Hiện tại thoát ly loạn tinh hải, nguy hiểm giảm mạnh. Bàn tay vung lên, Thẩm Hàn Phong xuất ra truyền âm bảo châu, hướng sư tôn cự linh con truyền âm, để nó đến đây tiếp chính mình. Hai canh giờ đằng sau, một cái cự đại hồ lô màu xanh đánh vỡ không gian, xuất hiện ở phi chu phía trước. Thẩm Hàn Phong bước ra một bước phi chu, nhìn về phía trên hồ lô lão nhân tóc trắng, gặp qua sư tôn. Miễn lễ miễn lễ. Ha 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 ha. Đồ nhi, 2 năm không thấy, thực lực của ngươi tiến hơn một bước. Cự linh con từ đáy lòng cười to. Tại loạn tinh hải có một phen thu hoạch. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, không tệ không tệ, lên đây đi. Ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Cự linh con vẫy vẫy tay. Thẩm Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trên hồ lô. Cự linh tử thủ trưởng vung lên, hồ lô hô đánh vỡ không gian, tiến nhập tối giới. Sư tôn, ngươi xem một chút đây là loại kia hư không cự thú sừng. Tối giới bên trong, Thẩm Hàn Phong xuất ra từ côn ngạc thể nội lấy ra tiểu giác đưa về phía cự linh con. Ân, cái này chất sừng ngược lại là có chút cứng rắn, đạt đến cực phẩm linh bảo đỉnh tiêm cấp độ. Lại cái này trong sừng thế mà còn ẩn chứa một cỗ không gian năng lượng, rất không tệ. Cụ thể là cái gì hư không cự thú sừng vi sư cũng không biết. Vũ trụ vô biên vô hạn, hư không cự thú chủng loại phong phú, vi sư cũng nhận không được đầy đủ. Cự linh con tiếp nhận tiểu giác tinh tế đánh giá một phen, mở miệng trả lời. Sư tôn cảm thấy cái này sừng chế tạo loại nào trang bị tương đối phù hợp. Thẩm Hàn Phong hỏi tiếp. Tất nhiên là chế tạo tinh thuyền thích hợp nhất, cái sừng này bên trong không gian năng lượng có thể cho tinh thuyền ngắn ngủi tiến vào tối giới, ở trong tối giới bên trong ghé qua một đoạn thời gian. Bất quá chế tạo tinh thuyền có chút lãng phí nó cường độ. Vị sư nhìn trên người ngươi hắc thần giáp có chút hư hao, chẳng trực tiếp dung nhập ngươi hắc thần giáp chung. Dạng này không chỉ có thể để cho ngươi hắc thần giáp trở thành cực phẩm linh bảo, còn có thể để cho ngươi hắc thần giáp cụ chuẩn bị tiến vào tối giới ghé qua năng lực, vẹn toàn đôi bên. Cự linh con mỉm cười trả lời. Vậy liền dung nhập hắc thần giáp, phiền phức sư tôn. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Đây có gì phiền phức, đem ngươi hắc thần giáp cho vị sư. Loại này cực phẩm linh bảo chế tạo vị sư cần phải đi tìm lão bằng hữu mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Cự linh con sờ lên tuyết trắng sợi râu. Là. Thẩm Hàn Phong tâm thần khẽ động. Hắc thần giáp cấp tốc hóa thành một trường to lớn, bay về phía cự linh con. Cự linh tử thủ trưởng vung lên, thu hồi tiểu giáp cùng hắc thần giáp. Sau 2 canh giờ, một cái cự đại hồ lô xuất hiện ở cự linh tông trên không. Đồ nhi, ngươi 2 cái tiểu hồ yêu tìm tiểu lăng tử hỏi ngươi tốt mấy lần, nhanh chóng đi xuống đi. Cự linh con cười hắc hắc, thu hồi hồ lô biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Hàn Phong lắc đầu cười một tiếng, hướng về tiểu viện của mình bay đi. Chậm rãi rơi vào trong viện, nguyên khí cảm ứng bên trong, Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao đang lúc bế quan. Thẩm Hàn Phong cũng không có quấy rầy bọn hắn, chậm rãi đi đến hậu viện, ngồi ở trong lương đình. Trở lại tông môn, Thẩm Hàn Phong cực kỳ bưng lòng, xuất ra một bầu hỏa linh rượu từ từ uống. Vừa uống vừa tự hỏi sư tôn nói tới giao đấu. Đối với giao đấu hắn tự nhiên là lòng tin 10 phần, trừ phi đối phương là độ kiếp kỳ. Bất quá đây là không thể nào, độ kiếp kỳ đại năng làm sao lại tự mình tham dự giao đấu? Như vậy lần này giao đấu đối thủ tối đa cũng chính là hợp thể kỳ, hợp thể kỳ với hắn mà nói chính là một quyền sự tình. Chương 308, cổ thi chương 308, cổ thi một bầu hỏa linh rượu vào trong bụng, Thẩm Hàn Phong không khỏi đứng dậy đánh lên quyền. Quyền tùy tâm động. Vách đá vô tận mây mù theo Thẩm Hàn Phong động tác không ngừng ngũ động. Thẩm Hàn Phong cũng không có dùng nguyên khí, thuần túy là dựa vào cường hãn khí lực kéo theo khí lưu để mây mù di động. Công tử thực lực lại tiến một bước. Sau lưng truyền đến Bạch Nhược Lan thanh âm ôn nhuận. Thẩm Hàn Phong chậm rãi thu quyền, quay đầu nhìn về phía sau lưng, các ngươi xuất quan. Hắn tự nhiên biết hai người tới sau lưng. "Ân, công tử đi chỗ nào?" Bạch Nhược Lan khẽ gật đầu. "Đi Loạn Tinh Hải một chuyến." Thẩm Hàn Phong tử tốn nói. "Công tử muốn đi báo thủ? Đã diệt luyện hồn tông sao?" Bạch Nhược Lan trong mắt lộ ra chờ mong. Một bên Bạch Tịch Giao cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Không có đơn giản như vậy, chỉ là phá hủy luyện hồn tông đại bộ phận căn cơ, chủ tinh phòng ngự quá mức cường hãn, không đến thoát thai cảnh không cách nào dung chuyện." Thẩm Hàn Phong lắc đầu. "Công tử làm đã rất khá, đáng tiếc nô gia hai người thực lực nhỏ yếu, không thể giúp công tử bận điệu." Bạch Nhược Lan thấp giọng nói ra. Nàng bây giờ đã hoàn toàn theo không kịp Thẩm công tử bước chân. "Nào có, các ngươi tốc độ tu luyện đã rất nhanh, chỉ là ta tình huống có chút đặc thù." Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói. Hiện tại Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao đã đến yêu hoàng cảnh giới, thực lực tăng lên cũng không chậm. Hai người nếu là cùng hắn so tất nhiên là cực chậm, hắn dù sao cũng là bậc học người. "Công tử là thiên chi tiêu tử, chúng ta tất nhiên là so ra kém." Bạch Nhược Lan hiếm thấy trêu chọc một câu, lộ ra dí dỏm dáng tươi cười. "Chỉ là tình huống đặc thù thôi, không nói những thứ này, các ngươi cần phải uống rượu." Thẩm Hàn Phong khoát tay áo, xuất ra một bầu hỏa linh rượu lung lay. "Không được, lần trước liền uống say, công tử ngươi uống đi. Ta cùng Tịch Giao cho công tử ngươi đánh đàn bạn nhảy trợ hứng." Bạch Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Nói xong chậm rãi đi đến trong hậu viện, tay áo dài khinh vũ, bày ra một cái vũ đạo thức mở đầu. Bạch Tịch Giao tay ngọc nhoáng một cái, từ hư không giới bên trong lấy ra một khung đàn tranh, nhẹ nhàng đàn tấu. Theo tiếng nhạc vang lên, Bạch Nhược Lan chậm rãi vũ động dáng người, lộng lẫy. Thẩm Hàn Phong lặng lặng thưởng thức, thỉnh thoảng uống một ngụm hỏa linh rượu. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như tiễn. Thời gian nửa năm nhoáng một cái tức thì. Thời gian nửa năm này, Thẩm Hàn Phong qua rất an nhàn. Thường ngày tu luyện, nhàn hạ thời điểm thưởng thức 2 tỷ bội đàn tấu vũ đạo. Trong lúc đó cự linh con đem đã trở thành cực phẩm linh bảo hắc thần giáp giao cho Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong mặc vào hắc thần giáp, bỏ ra 3 ngày thời gian đi đến một chuyến Loạn Tinh Hải. Đồng luyện hồn tông một dạng, luyện thi tông thống trị tinh cầu cũng là trừ bản tông người bên ngoài liền không có người sống. Thẩm Hàn Phong vốn định đem luyện thi tông thống trị tinh cầu cày bên trên một lần, không muốn luyện hồn tông thế mà cùng luyện thi tông liên hợp. Tại trên một cái tinh cầu khác đều thiết trí truyền tống trận. Luyện hồn tông càng đem chủ tinh luyện hồn tinh rời đến luyện thi tông chủ tinh bên cạnh. Thẩm Hàn Phong thứ nhất gặp luyện thi tông chủ tinh luyện thi tinh lúc kinh ngạc không gì sánh được. Luyện thi tinh thế mà xây dựng ở một cái cự đại không gì sánh được trên thi thể. Thi thể thân dài chừng 200,000 cây số, toàn thân màu đồng cổ, cơ bắp nổ tung. Thi thể không đầu, luyện thi tinh liền lơ lửng tại thi thể trên cổ, như là thi thể đầu lâu. Vì an toàn, Thẩm Hàn Phong cũng không có công kích luyện thi tông thống trị tinh cầu, trực tiếp quay trở về cự linh tông. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị, mạo muội tiến công có rất lớn khả năng để cho mình lâm vào nguy hiểm. Đặc biệt là bộ cổ thi kia, cho Thẩm Hàn Phong một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ. Cự Linh Tông tiểu viện. Thẩm Hàn Phong cất bước đi ra phòng luyện công, hướng về hậu viện mà đi. Đi vào hậu viện vách đá, Thẩm Hàn Phong thu hồi trên thân hắc thần giáp, độc lưu một đầu quần đùi, đột nhiên nhảy xuống. Đây là hắn mới phát hiện vùng lòng phương thức. Tại vạn trượng đáy vực có một cái cự đại đầm sâu, đàm thủy thanh có thể thấy được đáy, vô cùng băng lãnh. Cua lên tắm đến vô cùng thoải mái. Bành! Một tiếng băng trầm, Thẩm Hàn Phong đâm đầu thẳng vào trong đầm nước, băng sảng cảm giác lập tức lan khắp toàn thân. Thoải mái. Thẩm Hàn Phong đột nhiên thoát ra mặt nước, hét lớn một tiếng. Đỗ Nhi, ngươi cái này không biết hưởng thụ a. Tốt như vậy địa phương, ngươi không tốt đẹp người đùa giỡn cái nước. Cự linh con thanh âm từ không trung truyền đến. Thẩm Hàn Phong chậm rãi bay lên, chắp tay thi lễ, gặp qua sư tôn. Đỗ Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì đam mê đặc thù? Nếu có ngươi lớn mật nói, vi sư tuyệt sẽ không chê cười ngươi. Cự linh tí nhất bước bay tới Thẩm Hàn Phong trước mặt, cực kỳ nghiêm túc nói. Sư tôn, chỉ giáo cho. Thẩm Hàn Phong tại chỗ mở quyển. Ngươi nhìn a, như thế hai cái thiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân tại thân ngươi bên cạnh, cũng đã lâu, ngươi sửng sốt đụng đều không có đụng. Đỗ Nhi, ngươi cứ việc đối vi sư nói, vi sư cái gì đều gặp. Đã từng vi sư du lịch thời điểm còn gặp qua một đặc thù nhân chủng ưa thích à, than lằn. Cự linh tí nhất mặt ta chịu nổi, ta rất kiên cường biểu lộ. Sư tôn, đệ tử tuyệt không có cái gì đam mê đặc thù. Đệ tử chỉ là nghĩ các loại leo lên cái kia võ đạo chi đỉnh, trở thành người mạnh nhất sau lại cân nhắc chuyện nam nữ. Thẩm Hàn Phong sắc mặt tối sầm, bất đắc dĩ giải thích nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Không có liền tốt, vi sư chỉ sợ ngươi ưa thích nam. Lúc đó vi sư ngay cả cái đồ tôn đều không có đến ôm. Cự linh con trong nháy mắt buông lỏng, cười hát hát nói. Sư tôn yên tâm, các đệ tử trở thành đỉnh phong, nhất định để ngươi ôm đồ tôn ôm cái đủ. Đây chính là ngươi nói a. Vi sư mở ra pháp thiên tượng địa một bàn tay liền có thể ôm một tinh cầu đồ tôn, ngươi nhưng không cho đổi ý, đến lúc đó ngươi có thể tỉnh sinh, vi sư giúp ngươi nuôi. Cự linh con trầm giọng trả lời. Sư tôn, quyết định như vậy đi. Đến lúc đó lấy thân thể tố chất của ngươi, chính là sinh hai cái tinh cầu cũng không có vấn đề gì. Cự linh con trực tiếp đánh gãy Thẩm Hàn Phong lời nói, tại chỗ đánh nhịp. Ngươi nhưng không cho đổi ý. Chuyện này quyết định như vậy đi, hôm nay tìm ngươi tới là vì ngày mai cùng tiên vực giao đấu. Chúng ta bây giờ lúc trước hướng võ linh tông cùng võ lao đầu cùng thần lao quái tụ hợp. Gặp Thẩm Hàn Phong còn muốn lên tiếng, cự linh con lần nữa đánh gãy, phất tay liền phóng ra bên hông càn khôn hồ, lách mình đứng ở hồ lâu ngoài miệng. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, mặc vào hắc thần giáp, thân thể nhoáng một cái, đứng ở trên hồ lô. Cự linh con tâm thần khẽ động, càn khôn hồ trong nháy mắt phá vỡ không gian, tiến nhập tối giới. Thời gian một nén nhang sau, cự linh tử thủ trưởng bung lên, càn khôn hồ lần nữa phá không gian, tiến nhập tinh không. Lúc này ở trước mắt bọn hắn chính là một viên lam lục giao nhau tinh cầu. Từ về màu sắc nhìn liền biết này hành tinh hoàn cảnh vô cùng tốt. Cự lão quái, ngươi đã đến. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là võ linh tử. Vũ sư thúc. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Võ linh tử ha ha cười nói. Đi, võ lao đầu, nhanh chóng mang bọn ta đi vào, chúng ta hét lớn một trận. Cự linh con thúc giục nói. Thần lão quái còn chưa tới, ngươi coi như muốn uống không được chờ lấy hắn đến. Võ linh tử bàn tay vung lên, tinh cầu trên trận pháp trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Sao? Hắn không đến lão phu liền không thể uống rượu. Cự linh con liếc mắt nhìn đạo. Lão phu không cùng ngươi mãng phu này đấu võ mồm. Võ linh tử vẩy vẩy tay áo bảo, trực tiếp bay vào quan môn. Nói không lại nói đúng là bất quá, ngươi chẳng lẽ không phải mãng phu? Cự linh tí nhất mặt khinh thường, một bước bước vào quan môn. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, đi theo tiến vào quan môn. Chương 309, đánh nổ hắn chương 309, đánh nổ hắn võ linh tông phía sau núi trên lầu cát. Thẩm Hàn Phong, cự linh con, võ linh tử ba người ngồi đối diện nhau. Vũ lao đầu, đem ngươi rượu ngon lấy ra, không cần hẹn hỏi. Cự linh con vỗ bàn đã đạo. Ngươi lão già này, uống chết ngươi. Võ linh tử cười mắng một câu, phất tay xuất ra một bầu linh tửu. Say tiên ngưỡng, ta liền biết ngươi lão gia hỏa này cất giấu rượu ngon. Cự linh con nhãn tỉnh sáng lên, đoạt lấy bầu rượu, rầm rầm liền lực. Không có điểm làm sư phụ bộ dáng. Võ linh tử lắc đầu, lần nữa xuất ra một bầu say tiên ngưỡng đưa về phía Thẩm Hàn Phong. Đa tạ sư thúc. Thẩm Hàn Phong chắp tay nói tạ ơn, nhận lấy bầu rượu. Hắn cũng không cần cái chén, trực tiếp ực. Miệng vừa hạ xuống, một cỗ băng hàn chi khí bay thẳng trán, để cho người ta linh đài trong nháy mắt thanh minh. Rượu ngon. Thẩm Hàn Phong quát to. Vậy khẳng định là rượu ngon, người võ sư thúc lần này ngược lại là hào phóng, cái này say tiên nhượng thế nhưng là hoang giới sản xuất. Toàn bộ trung tâm tinh vực hiện tại đoán chừng cũng liền người võ sư thúc trong tay còn có vài ấm. Cự linh con mím môi một cái, một mặt say mê đạo. Lúc trước ngươi cũng không ít phần, còn không phải ngươi mê rượu, sớm uống xong. Võ linh tử cười nói. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Lao phu liền tốt bụng này, không uống chẳng lẽ lưu cho các ngươi uống. Cự linh con nhếch miệng. Người lão già này. Võ linh tử trực tiếp im lặng. Thần lao quái tới, ta đi đón một chút hắn. Thân hình thoát một cái, võ linh tử trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hai cái hô hấp cơ vu, võ linh tử liền dẫn thần kiếm con trở về. Thần lão quái, có dám cùng lão phu liều một trận, người nào thua ai liền học cái kia chó vừa gọi. Thấy một lần thần kiếm con, cự linh con lập tức khiêu khích nói, lão phu còn có thể sợ ngươi? Thần kiếm con lạnh lùng quát, tốt, liền để võ lão quái cùng đồ nhi ta làm chứng kiến, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi uống đủ. Cự linh con đập bàn hét lớn, một mặt hưng phấn. Hai người nói uống thì uống, riêng phần mình cầm bầu rượu của ngực. Thẩm Hiên Chất, không cần phải để ý đến hai người bọn họ. Ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi ngay tại lầu các tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi. Võ linh tử ha ha cười nói, là sư thúc. Thẩm Hàn Phong gật đầu xác nhận, đối với cự linh con cùng thần kiếm con chắp tay, đứng dậy hướng về phía dưới đi đến. Ba cái lão huynh đệ gặp nhau, tự nhiên muốn cho bọn hắn một chỗ không gian. Cự lão quái, Thẩm Hiền Chất là đến quy nguyên cảnh đi. Gặp Thẩm Hàn Phong rời đi, võ linh tử nhìn về phía cự linh con. Đến sớm, đồng thời đã đến quy nguyên cảnh trung kỳ, lần này giao đấu ổn vậy. Cự linh con gật đầu cười nói, vậy quá sơ cửa Tiêu Lăng Phong thế nhưng là hợp thể hậu kỳ, Hiền Chất thật có nắm chắc. Võ linh tử hỏi lần nữa, hợp thể hậu kỳ tính là cái dám gì? Hàn Phong nhục thể đã đến cực phẩm linh bảo cấp độ, chính là đứng đấy bất động cũng có thể mệnh chết cái kia Tiêu Thập Yêu Phong. Cự linh con khinh thường cười nói, thế mà đến cực phẩm linh bảo tầng cấp, vậy liên ổn, ổn. Tới tới tới, uống. Võ linh tử mắt lộ kinh hỉ, bưng chén rượu lên chỉ làm đứng lên, uống. Lần này nhất định phải để vậy quá sơ cửa để mắt. Cự linh con cười ha ha. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong đi vào lầu các mái nhà, chỉ gặp cự linh con ba người còn tại uống rượu. Đình nghỉ mát bốn phía trải rộng bầu rượu. Tốt, trận chiến này tính làm ngang tay, chúng ta cũng nên xuất phát. Gặp Thẩm Hàn Phong đến, nhắm mắt dưỡng thần võ linh tử mở hai mắt ra chậm rãi nói. Ân, là nên xuất phát. Cự linh con khẽ gật đầu, uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu. Thần kiếm con cũng là một ngụm đem rượu uống sạch. Đi thôi. Cự linh tử thủ trưởng bung lên, càn khôn hồ đón gió biến lớn. Bốn người thân hình khẽ động, đạp vào càn khôn hồ. Không gian vỡ vụn, càn khôn hồ một đầu đâm vào tối giới bên trong. Sau nửa canh giờ, cự linh con tay háo hất lên, càn khôn hồ lần nữa đụng nát không gian, tiến nhập trong tinh không. Vừa vào tinh không, Thẩm Hàn Phong liền cảm thấy vô số linh thức hướng về tự thân quét tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong tinh không có một khối to lớn ngọc bàn. Trên ngọc bàn ngồi đầy trong tiên bực người. Tại mọi người chính giữa ngồi ba tên lão giả, ba tên lão giả chính giữa một vị khí thế kinh người. Chỉ là nhìn xem liền để Thẩm Hàn Phong có một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ. so cái kia luyện thi tông cổ thi cho hắn cảm giác nguy cơ đều mạnh hơn. Đồ nhi, cái kia chính giữa lão giả là Thái Sơ cửa tán tiên phong thần tử. Bên trái chính là Thái Sơ cửa thái thượng trưởng lão Tạ Thiền. Bên phải chính là Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão Dạ Tiêu. Trông thấy phong thần tử người phía sau sao? Đó chính là người đối thủ Tiêu Lăng Phong. Cự linh con thanh âm ở bên tai vang lên, Thẩm Hàn Phong lặng lặng nhìn về phía phong thần tử thân sau thanh niên. Thanh niên toàn thân áo trắng, thân hình cao gầy, tuấn lãng không gì sánh được, rất có điểm công tử thế vô song cảm giác. Tựa hồ là đã nhận ra Thẩm Hàn Phong ánh mắt, thanh niên nhàn nhạt xem ra, trong mắt lóe lên một tia sát ý muốn chết. Thẩm Hàn Phong nết miệng cười một tiếng. So với hắn lớn lên đẹp trai coi như xong, còn đối với hắn lên sát tâm, đã có đường đến chỗ chết. Sư tôn, khả năng chơi chết hắn? Thẩm Hàn Phong truyền âm hỏi. Người khác khẳng định không có khả năng, bất quá ngươi có thể. Cự linh con hắc hắc trả lời. Đây là vì gì? Thẩm Hàn Phong không hiểu ra sao. Sau đó sẽ cùng ngươi nói, thật đem cái kia Tiêu Lăng Phong kiện chết ngươi liền lập tức cởi xuống hắc thần giáp. Chán. Đệ tử không hiểu. Không cần hiểu, chiếu vi sư nói làm liền tốt. Tốt. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Cự linh con, các ngươi tới chậm. Thái Sơ cửa thái thượng trưởng lão Tả Tiền đứng dậy quát. Gặp qua tiên tôn. Cự linh con để ý cũng không để ý đến hắn, đối với chính giữa phong thần tử túi người hành lễ. Võ linh tử thần kiếm con cùng Thẩm Hàn Phong cũng là túi người hành lễ. Phong thần tử đang muốn đáp lời, đột nhiên biến sắc. Hắn lôi kiếp đột nhiên trước thời hạn 3 năm. Đây là gì tình huống? Thấy gió thần tử sắc mặt tối sầm, cự linh con trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Đi, cự linh con, nhàn thoại thiếu tử. Lần này các ngươi nếu là thua, chúng ta tiên vực muốn các ngươi võ thần vực ngàn khóa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Thấy gió thần tử tựa hồ có việc, Tả Thiên mở miệng nói ra. Tốt. Nếu như các ngươi thua, chúng ta võ thần vực muốn các ngươi tiên vực ngàn khóa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Cự linh con cười hắc hắc nói. Ha 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 ha. Tiên vực đám người ngửa đầu cười to, phản phất nghe thấy được chuyện cười lớn bình thường. Vài vạn năm đến, bọn hắn tiên vực chưa từng thua qua. Đây không phải trò cười là cái gì? Thật sự là để cho người ta không thể không cười. Tốt, thành giao. Phát đại đạo lời thế đi. Tả Thiên cười to nói ra. Cự linh con cũng là một mặt ý cười, đưa tay chỉ thiên, phát hạ đại đạo lời thế. Tả Thiên theo sát phía sau lập ra lời thế. Sư tổ, có phải hay không bắt đầu giao đấu? Tả Thiên không người nhìn về phía phong thần tử. Bắt đầu đi. Phong thần tử không yên lòng khoát tay áo. Hắn hiện tại vậy còn có cái gì tâm tình chú ý giao đấu? Hắn tại vắt hết óc muốn chính mình lôi kiếp làm sao trước thời hạn. Là. Tả Thiên chắp tay xác nhận, nhìn về phía Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, một thanh trường kiếm đứng lơ lửng trên không. Thân hình khẽ động, đạp tại trên trường kiếm, tiêu sái bay về phía song phương chính giữa tinh không chỗ. Đồ Nhi, đánh nổ hắn. Cự linh con mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hàn Phong. Như sư tôn mong muốn. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào ở giữa chỗ. Chương 310, huyết sát pháo hoa, 1, chương 310, huyết sát pháo hoa, 1, Thẩm Hàn Phong đến vị trí trung tâm, Tiêu Lăng Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm bay tới đằng trước. Nó hai tay phía sau lưng, áo trắng tung bay, 45 độ nhìn lên trời, một bộ tịch mịch như tuyết tư thái. Trên mặt bàn, một đám nữ tu chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, một mặt kích động, nếu không phải Cố Kỵ trưởng bối ở bên cạnh, đoán chừng đã hò hét lên tiếng. "Ta, Tiêu Lăng Phong, hợp thể hậu kỳ tu vi, khuyên ngươi một câu, lập tức nhận thua đầu hàng, để tránh uổng đưa tính mệnh." Tiêu Lăng Phong bay tới Thẩm Hàn Phong trước mặt, mũi bệnh lên trời, từ tốn nói: "Ha ha ha ha, ngươi là ta gặp qua có thể nhất trang, ta sẽ để cho ngươi chết rất chẳng quan." Thẩm Hàn Phong hung tàn cười to, trong mắt sát ý phun trào. Nói quát mà không biết ngượng. Tiêu Lăng Phong khinh thường cười lạnh, bàn tay bung lên, vô số kiếm quang từ sau người nó ngưng tụ, che kín tinh không. "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi có đủ hay không kỉnh." Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Bá." Tiêu Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, vô số kiếm quang hướng về phía trước bắn ra, phô thiên cái địa. "Đinh đinh đinh đinh." Thanh thúy rèn sắt tiếng vang lên. Thẩm Hàn Phong thân ảnh tại trong kiếm quang hiện hiện, cứ như vậy đỉnh lấy kiếm quang đi hướng Tiêu Lăng Phong. "Không đủ kỉnh a." Thẩm Hàn Phong cười ha ha. "Ngươi cho rằng liền ngươi có linh bảo sao?" Tiêu Lăng Phong giận dữ, dưới chân trường kiếm đột nhiên lóe lên, bắn về phía Thẩm Hàn Phong mi tâm. Hắn đã nhìn ra Thẩm Hàn Phong áo giáp chính là linh bảo. Chanh, tay trái như thiểm điện nô ra, Thẩm Hàn Phong một phát bắt được trường kiếm không ngừng run run, phát ra một trận kiếm ngân vang. Làm sao có thể? Tiêu Lăng Phong hai mắt trừng trừng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn linh phong kiếm thế nhưng là cực phẩm linh bảo. Đối phương thế mà chỉ dựa vào tay không liền tóm lấy nó. Kiếm không sai. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, tay phải cầm ra chuôi kiếm, lật trời chi lực bắn ra. Giang giáp. Trường kiếm đột nhiên từ ở giữa đứt gãy, nát thành hai đoạn. Phúc. Tiêu Lăng Phong cuồng phún một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Thẩm Hàn Phong. Thanh này linh phong kiếm chính là hắn bản mệnh pháp khí, theo tu vi của hắn từng bước một thăng làm cực phẩm linh bảo, hiện tại thế mà nát. Tới phiên ngươi. Thẩm Hàn Phong cười hắc hắc, thu hồi kiếm gãy, bước ra một bước, trong nháy mắt đến Tiêu Lăng Phong trước mặt. Sư tôn cứu ta. Tiêu Lăng Phong kinh hãi, quay đầu hét lớn. Tiểu bối ngươi dám? Phong thần tử thủ trưởng vung lên, vô tận linh khí trong nháy mắt đem Thẩm Hàn Phong ổn định ở nguyên địa. Ân, là hắn. Vừa mới đem Thẩm Hàn Phong định trụ, Phong thần tử liền sắc mặt biến đổi lớn, đội vàng thu hồi linh khí. Liền vừa mới trong nháy mắt, thiên kiếp của hắn trước thời hạn trọn vẹn 100 năm. Kẻ này tất nhiên là có đại công đức người. Chán. Thẩm Hàn Phong một đầu dấu chấm hỏi, không biết Phong thần tử vì sao xuất thủ sau lại lập tức thu tay lại. Bất quá nếu đối phương thu tay lại, vậy hắn liền không khách khí. Đại băng núi quyền. Thẩm Hàn Phong từ đôi đến đầu một quyền đánh phía Tiêu Lăng Phong phần bụng. Giang giác. Nắm đấm trực tiếp đánh nát hộ thể lồng khí, rơi thẳng vào nó phần bụng. Bành. Dưới một quyền, Tiêu Lăng Phong bị đánh bay lên cao cao, lập tức cầm vang bạo liệt, như là một đóa huyết sắc pháo hoa trên không trung nở rộ. Chết lộng lẫy, đây đủ tráng con đi. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói. Cái này, đây là gì tình huống? Tiêu sư huynh làm sao lại thất bại? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trang diện trong nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người làm một mặt không dám tin. Xinh đẹp, làm thật xinh đẹp a. Không hổ là lão phu đồ nhi. Cự linh con hắc hắc cười to. Võ linh tử cùng thần kiếm con cũng là cao hứng không thôi. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Thẩm Hàn Phong một bước đến cự linh con trước mặt, chắp tay thi lễ. Tốt tốt tốt. Cự linh con dùng sức vỗ vỗ Thẩm Hàn Phong bả vai, nói liên tục ba chữ tốt, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tha loại bại, Thẩm Hiền chất xem như cho chúng ta võ thần vực xả được cơn giận, lão phu trong lòng là thật là sảng khoái. Võ linh tử hiếm thấy phát nổ nói tụng. Không sai. Thẩm Hoái. Thần kiếm con cười to gật đầu. Tiên vực bên này. Sư tổ, vì sao vì sao? Tả Thiên nhìn về phía Phong Thần Tử, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi lão phu vì sao không ngăn cản có đúng không? Phong Thần Tử lạnh lùng hỏi. Sư tổ bất giận. Tả Thiên vội vàng thỉnh tội. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, đối phương chính là người mang đại công đức, người các ngươi cũng không biết. Các ngươi làm hại lão phu lôi kiếp trọn vẹn trước thời hạn 100 năm. Nếu không phải lão phu không có sát tâm, hiện tại không chừng liền đã bị lôi kiếp đánh cho thân tử đạo tiêu. Phong Thần Tử giận dữ nói. Chương 310, huyết sát pháo hoa 2, chương 310, huyết sát pháo hoa 2, cái này. Sư tổ, vị kia thanh niên hùng tráng thân phụ đại công đức. Tả Thiên hơi sững sờ. Không sai, ngươi cũng biết người mang đại công đức người chỉ cần không chết yểu, nhất định trở thành đại năng. Kẻ này có thể lôi kéo tốt nhất lôi kéo, nếu là lôi kéo không được, ngươi hiểu. Phong Thần Tử trầm giọng nói ra. Đồ tôn minh bạch. Vừa vận tông nội thánh nữ sắp xuất quan, ta sẽ để cho thánh nữ cùng tiếp xúc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lấy diễm nhi dung mạo, không khó lắm. Tả Thiên một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân, nhớ kỹ, nếu là lôi kéo không được, tuyệt đối không nên do dự kéo dài, không phải vậy về sau rất có thể chính là võ thần bực lực áp chúng ta tiên vực. Phong Thần Tử dặn dò. Là. Tả Thiên chắp tay xác nhận. Ta nói Tả đạo hữu, lúc nào chuyển giao cái kia ngàn khỏa tinh cầu a? Một đạo tràn đầy ý mừng thanh âm vang lên, Tả Thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Cự Linh tí nhất mặt vui cười bay đến ngọc bàn trước. Cự đạo hữu cần gì phải gấp gáp, như là đã phát đại đạo lời thề, chúng ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Tả Thiên trong nháy mắt trở mặt, nở nụ cười đạo. Vậy là tốt rồi, cái kia Tả đạo hữu mau chóng ăn bài, chúng ta muốn trở về ăn mừng. Cự Linh con đắc sắc nói ra. Ha ha ha, không nghĩ tới Cự đạo hữu thu cái cao đồ, thực lực cường hãn như vậy. Chúng ta tiên bực cùng võ thần bực đời đời hữu hảo, không biết có thể để cho ta tông thánh nữ tiến về quý tông giao lưu một phen. Cũng tốt đẩy mạnh chúng ta song phương hữu nghị. Ha 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 ha. Tả đạo hữu nói quá lời, chúng ta mười phần hoan nên quý tông thánh nữ đến đây giao lưu. Cự Linh con cười ha ha. Vậy liền quyết định. Tả Thiên cũng là cười to. Song Vương ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Tối giới bên trong, Cự lão quái, cái kia Tả lão quái rõ ràng không có hảo ý, ngươi làm sao lại đáp ứng hắn nữa nha? Càn Khôn Hổ Lô bên trên, Võ Linh Tử truyền âm hỏi. Hắc hắc, lão phu tự nhiên biết hắn không có hảo ý, bất quá ta Đồ Nhi này một lòng võ đạo, căn bản vô ý tình yêu nam nữ. Như kia cái gì thánh nữ thật có thể để cho ta Đồ Nhi này động tình, lão phu còn muốn cảm tạ nàng. Tóm lại ngươi yên tâm trăm phần, Đồ Nhi này của ta trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không vì nữ nhân làm phản. Lão phu ngược lại là muốn cho hắn đem thánh nữ kia làm lớn bụng đâu. Cự Linh con cười quái dị trả lời. Người lão gia hỏa này, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Võ Linh Tử một mặt im lặng. Sau nửa canh giờ, bốn người đến Võ Linh Tông trên không. Cự Linh con ba người cao hứng bừng bừng uống rượu. Thẩm Hàn Phong thì là tại Vũ Linh Tinh thượng chuyển du. Ba người trọn vẹn uống một đêm. Sáng sớm hôm sau Cự Linh con mới mang theo Thẩm Hàn Phong hướng về Cự Linh Tinh mà đi. Đồ Nhi, vậy quá sơ cửa cái gì thánh nữ mà tới, ngươi cũng nghe thấy. Vị sư đối với ngươi không có yêu cầu khác, ngươi nên lên thì lên, nhưng không nên bị thánh nữ kia che đậy tâm trí. Trên hồ lô, Cự Linh con càng nghĩ, hay là dặn dò Thẩm Hàn Phong một câu. Sư tôn suy nghĩ nhiều, đệ tử từ trước tới giờ không sẽ vì nữ nhân từ bỏ tự thân nguyên tắc. Thẩm Hàn Phong một mặt im lặng. Vậy là tốt rồi, kia cái gì thánh nữ hẳn là cực đẹp, nếu là nhìn chúng không cần lưu thủ, tốt nhất trực tiếp thu nàng, để nàng lưu tại tông môn cho người sinh bé con. Cự Linh tí nhất mặt không đứng đắn cười hắc hắc nói. Thẩm Hàn Phong trực tiếp vừa quay đầu, làm như không có nghe thấy. Bán chú hương thời gian, hai người liền đi tới Cự Linh Tông trên không. Sư tôn, vì sao cái kia Phong Thần Tử ra tay với ta lại đột nhiên thu tay lại? Sư tôn thế nào biết hắn sẽ không xuống tay với ta? Thẩm Hàn Phong mở miệng hỏi. Vấn đề này hắn suy tư một đường cũng không nghĩ rõ ràng. Hắc hắc hắc. Bởi vì Đồ Nhi thân ngươi phụ công đức linh quang. Đồ Nhi ngươi bây giờ tu vi không đủ, còn nhìn không thấy công đức linh quang. Công đức linh quang cần độ kiếp kỳ cùng độ kiếp kỳ trở lên mới có thể trông thấy. Phàm là muốn độ lôi kiếp người, không ai dám đối với Đồ Nhi ngươi ra tay. Ngươi không có phát giác sao? Chính là vì sư cũng không dám thụ đại lễ của ngươi. Không quá độ cấp kỳ trở xuống còn có thể ra tay với ngươi. Ngươi hắc thần trong giáp có che giấu bí bảo, có thể che lấp ngươi công đức linh quang. Bất quá bây giờ ngươi đã quy nguyên cảnh, mà lại là quy nguyên cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, bí bảo này cũng liền có thể mang đúng vậy mang theo. Cự Linh con cười giải thích nói. Công đức linh quang. Sư tôn, ngươi xác định độ kiếp kỳ không người dám ra tay với ta sao? Thẩm Hàn Phong liền đội vàng hỏi. tự nhiên xác định, ngươi không nhìn thấy ngay cả cái kia tán tiên phong thần tử cũng không dám xuống tay với ngươi thôi. Cự linh con nhẹ gật đầu. Như vậy rất tốt. Như vậy rất tốt a. Thẩm Hàn Phong cũng lập tức nghĩ đến lúc trước luyện hồn tông vị kia bị xét đánh lão giả, sắc mặt đại hỉ. Nếu độ kiếp kỳ không dám xuống tay với chính mình, vậy mình còn có cái gì tốt sợ, luyện thi tông làm lên. Chương 311, chân linh chương 311, chân linh loạn tinh hải. Tinh không chấn động mạnh, một thân mặc hắc giáp thanh niên hùng tráng từ trong không gian bay ra. Thanh niên chính là trong đêm từ Cự Linh Tông chạy tới Thẩm Hàn Phong. Ban thưởng ta tới. Thẩm Hàn Phong cười ha ha, cực tốc bay tới đằng trước. Hắn muốn đi trước luyện thi tông địa bàn, bắt đầu thu hoạch công lực. Một ngày sau, tối giới bên trong, Thẩm Hàn Phong đang phi hành cực nhanh, ở sau lưng nó, đi theo trọn vẹn 6 tên độ kiếp kỳ cường giả. Triệu tông chủ, cái kia hư không côn ngạc khi nào đến? Một đám gầy như là như khô lâu lão giả nhìn về phía bên tay trái Triệu Sát. Doanh tông chủ đã để người đi thúc giục. Triệu Sát mở miệng trả lời. Kẻ này phá hủy ta luyện thi tông 49 hành tinh, đây là phá tông môn ta căn cơ, phải chết. Lão giả gầy còn một mặt sát khí đạo. Doanh tông chủ, kẻ này thân phụ trăm trượng công đức linh quang, chúng ta căn bản không dám ra tay, hay là an tâm chớ đội, các loại hư không cự thú đến đây. Triệu Sát nói khẽ. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía sau lưng đi theo 6 tên độ kiếp kỳ tu sĩ, mặt không đổi sắc. Đối phương căn bản không dám ra tay với hắn, có gì phải sợ. Lần này hắn nhất cử phá hủy luyện thi tông 49 hành tinh, long tượng trấn ngục kình công lực trực tiếp viên mãn, đạt đến 30,000 công lực. Lúc này bảng hệ thống là: Tính danh, Thẩm Hàn Phong. Cảnh giới vo nói, quy nguyên cảnh viên mãn. Khí lực, lật trời chi lực. Công pháp, Huyền Quy Trường Sinh Quyết chân khí cảnh 368.000 năm công lực đặc hiệu, tăng lực 3.000, bách độc bất xâm, siêu tốc hồi khí, chớp mắt tự lành, cực hạn liễm tức, diên thọ 36.800 năm, gãy chi tái sinh. Long tượng trấn ngục kình quy nguyên cảnh 30.000 năm công lực viên mãn đặc hiệu, pháp thiên động địa, lật trời chi lực, khống chế nguyên khí, nhục thể cường hóa, bất phôi kim thân, phản chấn. Võ kỹ, bí kỹ. Vật phẩm nhìn xem trên bảng long tượng trấn ngục kình, Thẩm Hàn Phong đầy mắt nghi hoặc. Trước kia thế nhưng là trực tiếp đột phá, lần này viên mãn thế mà kẹp lại, không có trực tiếp đạt đến thoát thai cảnh, trong đó tất có điều bí ẩn, phải trở về hỏi thăm sư tôn. Có chút cảm ứng một chút, Thẩm Hàn Phong tâm thần khẽ động, trong nháy mắt thoát ra tối giới, tiến nhập tinh không. Sau lưng Triệu Sát bọn người cũng là vội vàng phá vỡ không gian, theo sát Thẩm Hàn Phong tiến vào tinh không. Nơi này là? Triệu Sát ngắm nhìn bốn phía. Đã đến tiên vực, đáng chết. Lão giả gầy còm mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Hư không cự thú không dám đến đây trung tâm tinh vực, chúng ta nên như thế nào? Một tên khác người áo đen mở miệng hỏi. Chúng ta lập tức trở về đi, chỉ sợ đây là trung tâm tinh vực âm mưu. Lão giả gầy còm gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Phong bóng lưng, một mặt không cam lòng. Không sai, người này rõ ràng là chạy chúng ta loạn tinh hải tới, sau lưng nói không chừng chính là trung tâm tinh vực một chút lão quái vật. Chúng ta sau khi trở về phải thật tốt thương nghị một phen, nếu là người này lại đến, nên như thế nào đem nó lưu lại. Triệu Sát trầm giọng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, không dám lưu thêm, vội vàng tiến vào tối giới. Đi rồi hả? Từ đầu đến cuối chú ý đến sau lưng Thẩm Hàn Phong chậm rãi giảm xuống tốc độ, hướng về sau nhìn thoáng qua, không có chút nào bóng người. Hiện tại chỉ là thu chút lợi tức, lần tiếp theo liền diệt các ngươi toàn tông. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, sát khí ngút trời, đột nhiên chui vào tối giới, hướng về Cự Linh Tông mà đi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong đến Cự Linh Tông trên không. Không có tiến về tiểu viện của mình, Thẩm Hàn Phong trực tiếp hướng về hậu sơn Cự Linh con trụ sở bay đi. Đi vào hậu sơn một tòa lầu cắt trước, Thẩm Hàn Phong lặng lặng đứng thẳng. Hắn biết Cự Linh con có thể cảm ứng được hắn. Đồ nhi, vào đi. Một thanh âm tại Thẩm Hàn Phong vang lên bên tai, chính là Cự Linh con. Theo thanh âm vang lên, lầu các cửa lớn từ từ mở ra. Thẩm Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, tiến nhập cửa lớn. Trong phòng khách, Cự Linh con đang bưng chén trà lặng lặng uống trà. Gặp qua sư tôn, Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. A, Đỗ Nhi ngươi quỳ nguyên cảnh viên mãn. Cự Linh con nhìn lướt qua Thẩm Hàn Phong, đột nhiên đứng dậy. Tại loạn tinh hải có chút kỳ ngộ. Thẩm Hàn Phong mỉm cười nói, xem ra cái này loạn tinh hải thật đúng là phúc địa của ngươi. Cự Linh con cười ha ha. Hắn cũng không có hỏi thăm Thẩm Hàn Phong có gì kỳ ngộ, mỗi người đều có bí mật của mình, tu sĩ càng là bí mật đông đảo, không thể mạo muội hỏi thăm. Sư tôn, đệ tử lần này đến đây là muốn hỏi thăm như thế nào đột phá tới thoát thai cảnh. Thẩm Hàn Phong túc vừa nói, ngồi trước. Cự Linh con chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, cất bước nhập tọa. Cái gọi là thoát thai cảnh, chính là rút đi phàm thai, chân linh cùng nhục thể tương dung. Như thế nào chân linh? Đỗ Nhi, vũ trụ cũng không phải là một cái, tại ngoài vũ trụ còn có vũ trụ. Nói cách khác có vũ trụ đa nguyên. Tại mỗi cái trong vũ trụ đều có một cái ngươi. Ngươi chân linh bị mỗi cái trong vũ trụ ngươi chỗ chia đều. Muốn đột phá tới thoát thai cảnh, bước đầu tiên chính là tập hợp đủ ngươi tất cả chân linh. Quá trình này cực kỳ hao phí thời gian, rất nhiều người đều tại một bước này thất bại. Đây cũng là vì gì giống ta các loại thoát thai cảnh cường giả như vậy thưa thất nguyên nhân. Cự Linh con chậm rãi nói ra. Sư tôn, vậy như thế nào tập hợp đủ chân linh? Thẩm Hàn Phong lập tức hỏi. Chương 312, ma cờ bạc chương 312, ma cờ bạc rất đơn giản, linh hồn tiến vào tối giới, lấy tự thân trong linh hồn chân linh làm cầu đối, liền có thể trong nháy mắt đến một vũ trụ khác ngươi thể nội. Bất quá ngươi phải chú ý, tại cái khác trong vũ trụ, ngươi không thể bại lộ chính mình, vũ trụ khác giống như chúng ta như vậy linh hồn người giáng lâm được xưng là vực ngoại thiên ma. Bị phát hiện lời nói sẽ lập tức nhận công kích. Nếu là linh hồn vẫn lạc, phương này trong vũ trụ ngươi cũng liền chỉ còn lại có một cái xác không. Cự Linh con trầm giọng trả lời. Linh hồn của ta tiến vào một vũ trụ khác ta thể nội, cái kia trong một vũ trụ khác ta sẽ như thế nào? Tự nhiên là bị ngươi trô đánh tan, chúng ta người tu hành linh hồn muốn xa xa mạnh hơn bọn hắn. Đương nhiên, như trong vũ trụ khác có ngươi đạt đến muốn thu tập chân linh trình độ, ngươi cũng sẽ bị hắn phụ thân. Bất quá chúng ta vũ trụ trên tu hành hạng cực cao, cho đến nay còn chưa phát hiện tu sĩ bị vực ngoại thiên ma phụ thân. Chế trụ sau, ta liền có thể lấy đi chân linh sao? Không dễ dàng như vậy, mặc dù ngươi đánh tan linh hồn của hắn, nhưng hắn sẽ có chấp niệm lưu lại. Ngươi cần hoàn thành hắn chấp niệm mới có thể mang đi chân linh. Ngày bình thường đều là dạng gì chấp niệm? Phần lớn đều là tiền tài nữ tử loại hình, bất quá cũng có cực kỳ biến thái. Lão phu đã từng phụ thân một cái ta là cái lao sắc côn, chấp niệm lại là duyệt tận thiên hạ mỹ nhân. Nhưng làm lão phu mệt mỏi thảm rồi. Cự linh con trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Ha 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 ha. Người sư tôn tiên là hưởng hết tề nhân chi phúc. Thẩm Hàn Phong cười ha ha. Cái gì tề nhân chi phúc, nhiều liền không có cảm giác. Cự linh con lắc đầu. Sư tôn, ta dự định hôm nay liền bế quan thu thập chân linh, nhưng còn có mặt khác phải chú ý. Thẩm Hàn Phong hỏi tiếp. Có, mỗi cái trong vũ trụ quy tắc cũng không giống nhau, có chút vũ trụ không cách nào sử dụng nguyên khí. Bất quá chúng ta là luyện thể, nhục thân lực lượng tại tất cả trong vũ trụ đều là cơ bản nhất. Cho nên ngươi phụ thân đằng sau như tạm thời không chiếm được thế giới kia phương pháp tu luyện, liền muốn luyện thịt ngon thân. Ít nhất cũng phải so với người bình thường mạnh, thực lực mạnh ngươi mới có thể càng nhanh hoàn thành chấp niệm, mang về chân linh. Cự linh con túc gầm thanh trả lời. Đệ tử minh bạch. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Đối với linh hồn tiến về vũ trụ khác hắn cũng không e ngại, hệ thống là khóa lại linh hồn của hắn. Chỉ cần có hệ thống tại, bất luận ở nơi nào hắn đều có thể bật khởi. Đỗ Nhi ngươi như hôm nay liền muốn thu thập chân linh, vậy liền tại vi sư nơi này bế quan. Vi sư có thể một bên tu luyện một bên hộ pháp cho ngươi. Cự linh con nhẹ nhàng nói ra. Đa tạ sư tôn, đệ tử hiện tại liền bế quan. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. Tốt, ta sẽ thông báo cho ngươi cái kia hai cái tiểu hộ yêu, đi theo ta. Cự linh con khẽ gật đầu, đứng dậy hướng về mật thất đi đến. Thẩm Hàn Phong theo sát phía sau. Đi vào lầu cắt trong mật thất, Thẩm Hàn Phong ngồi xếp bằng. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã đến quy nguyên cảnh viên mãn, có thể miễn cưỡng cảm ứng được tối giới. Cảm ứng được tối giới sau liền lấy linh hồn đi vào, đến lúc đó ngươi tự sẽ cảm ứng được cách ngươi gần nhất trong vũ trụ khác ngươi. Thuận cảm ứng cùng một ngươi khác thành lập liên hệ, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành giáng lâm phụ thân. Cự linh con chỉ điểm. Tốt. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tập trung tinh thần sau, Thẩm Hàn Phong lập tức liền cảm ứng được tối giới. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong linh hồn xuất hiếu, trong nháy mắt tiến vào tối giới. Vừa vào tối giới, hắn lập tức liền cảm nhận được một chính mình khác, thuận cảm ứng, Thẩm Hàn Phong cùng một chính mình khác thành lập nên liên hệ. Liên hệ một thành lập, nó linh hồn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ta đánh chết ngươi tiện nhân này. Đánh chết ngươi. Thẩm Hàn Phong hung ác đối với góc tường một nữ tử ra tay đánh nhau. Nữ tử ước chừng 15-16 tuổi, gầy như là da bọc xương, hai tay bảo vệ đầu, ngồi xổm ở góc tường yên lặng thừa nhận quyền cướp. Thiện nhân. Thiện nhân. Thẩm Hàn Phong sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là uống rượu say, mãnh liệt lên một cước đạp hướng nữ tử cánh tay. Không muốn thân thể bất ổn, dưới chân trượt đi, một đầu mới ngã xuống đất, tại chỗ ngất. Nữ tử khẽ run buông cánh tay xuống, một mặt đờ đẫn nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Thẩm Hàn Phong. Sau một lúc lâu, nữ tử mắt lộ tự ý, đứng dậy từ trên bếp lò cầm lấy dao phay, quỳ gối Thẩm Hàn Phong đầu lâu bên cạnh. Lúc này nữ tử lệ như suối trào, nâng đao nhắm ngay Thẩm Hàn Phong cái cổ, hai tay run không ngừng. Nàng rốt cuộc không chịu nổi loại ngày này, hay là cùng chết đi. Dao phay đột nhiên rơi xuống. Đùng. Ngay tại dao phay sắp tới người trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong đột nhiên mở hai mắt ra, bắt lại đối phương cổ tay. Người muốn giết ta? Thẩm Hàn Phong cánh tay vung lên, một thanh lật tung nữ tử. Bịch. Dao phay rơi xuống mặt đất, nữ tử cuống quýt leo đến góc tường ngồi sụp xuống. Thẩm Hàn Phong xoay người mà lên, trong não có chút đau xót, một cỗ ký ức tràn vào trong đầu. Ba cái hô hấp đằng sau, Thẩm Hàn Phong gật cười. Ở thế giới này, chính mình lại là một cái ma cờ bạc. Ma cờ bạc thì cũng thôi đi, chính mình hay là cái lạn tử quỷ, hay là uống say sau liền thích đánh thê tử lạn tử quỷ. Không sai, góc tường nữ tử chính là thê tử của hắn Lý Hương. Nhìn đối phương địa bộ này, rõ ràng là bị đánh đập vô số lần, đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Ngươi không cần sợ, ta đã suy nghĩ minh bạch, về sau ta sẽ không cưỡng, cũng sẽ không đánh ngươi. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra. Góc tường Lý Hương lạnh lùng nhìn Thẩm Hàn Phong một chút, giữ im lặng. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, bất quá ngươi có thể nhìn ta sau này biểu hiện. Thẩm Hàn Phong cười khổ một tiếng, cất bước đi ra phòng bếp. Thiên thân hứa hẹn quá nhiều lần, đối phương đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đi vào trong viện, Thẩm Hàn Phong quan sát một chút bốn phía, ba gian ngói bể phòng, một tiểu viện tử, phá rớt. Căn cứ trong trí nhớ nội dung, Thẩm Hàn Phong hiện tại vị trí địa phương là Đại Chu Vương triều Liêu Đông biên cảnh Tĩnh An Bảo. Thân phận của hắn là quân hộ, một tên lính quèn. Có chút cảm ứng một chút năng lượng, Thẩm Hàn Phong cái gì cũng không có cảm nhận được, vùng thế giới này không có nguyên khí cùng linh khí. Lấy được trong trí nhớ cũng không có bất luận cái gì siêu phàm phương pháp tu luyện hoặc là người tu luyện, nói cách khác, đây là một cái không có người tu luyện thế giới. Đương nhiên, võ giả vẫn phải có, nhưng hạn mức cao nhất cũng không cao, cũng chính là so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút. Thông qua rèn luyện thân thể, ma luyện võ kỹ, vùng thế giới này người mạnh nhất cũng liền đến bách nhân địch trình độ. Gọi ra bảng hệ thống, chỉ gặp mặt trên bảng công pháp toàn diện biến thành màu xám không thể dùng trạng thái. Bí kỹ cũng là màu xám không thể dùng trạng thái. Chỉ có võ kỹ là bình thường màu trắng, có thể sử dụng. Bất quá bộ thân thể này thực sự quá yếu, lâu dài thức đêm uống rượu hoàn toàn móc rỗng bộ thân thể này. Nếu để cho Thẩm Hàn Phong cụ thể hình dung một chút bộ thân thể này, đó chính là tay không cầm chó chi lực, yếu phát nổ. lấy sức mạnh của thân thể này, coi như có thể sử dụng võ kỹ, một quyền xuống dưới cũng là mềm mại vô lực, đánh cái người đều đánh không chết. Cất bước đi vào đại đường, Thẩm Hàn Phong cầm lấy sứ thô ấm trà rót một chén nước, từ hệ thống không gian xuất ra một hạt tinh nguyên đan ném vào trong chén. Bộ thân thể này quá yếu, hắn cũng không dám trực tiếp nuốt đan dược, sợ quá bổ không tiêu nổi. Một bên chờ lấy đan dược hòa tan, Thẩm Hàn Phong một bên cảm ứng lên trong đầu chấp niệm. Cảm ứng phía dưới, chết đi Thẩm Hàn Phong chấp niệm lại là khi đại tướng quân. Hơn nữa còn không phải phổ thông đại tướng quân, chính là chính nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân. Ai cũng sẽ có mộng tưởng, chính là ma cờ bạc cũng sẽ có tướng quân của mình ngộ. Đã như vậy, làm xuất ra chân linh, chiếm cứ thân thể ngươi lại giới, ta đến thực hiện giấc mộng của ngươi. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy bát trà nhấp một miếng. Chương 313, đi săn chương 313, đi săn một ngụm tinh nguyên đan dược thủy vào trong bụng, Thẩm Hàn Phong cảm giác thân thể ấm áp, nội tạng có chút nóng lên đứng lên. Đây là tinh nguyên đan đang làm dịu thân thể hư nhược. Thẩm Hàn Phong cũng không sốt ruột, chờ đợi thân thể hoàn toàn hấp thu một ngụm này dược thủy dược lực. Một ngụm dược thủy dược lực còn chưa hấp thu, phòng bếp Liêm Bố bị nhẹ nhàng xốc lên, Lý Hương tay cầm tràn đầy lỗ hồng dao phay, cong lên cong đỡ, đi ra cửa viện. Nhìn đối phương trên thân rách dưới áo đông, Thẩm Hàn Phong khẽ lắc đầu. Trước đây thân là thật không phải thứ tốt, Lý Hương từ sau khi nhập môn chịu khổ nhọc, lên núi lớn tuổi, thổi lửa nấu cơm đều là nàng. Rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ dệt vải phụ cấp gia dụng, chân chính hiền thê. Nhưng từ khi 2 năm trước tiền thân phụ mẫu đều mất, không ai có thể quản được tiền thân sau, tiền thân liền nhiễm lên đánh bạc say rượu thói quen. Toàn bộ Tĩnh An bảo không ai không đáng thương Lý Hương, nói nàng theo sai người, cũng không có người để mắt tiền thân. Một tên lính quèn, đối nội ẩu đả thê tử, ở bên ngoài mềm yếu vô năng, như thế nào lại để cho người ta để mắt? Từng miếng nhét dược thủy, thẳng đến trời chiều liền muốn tây bên dưới, Thẩm Hàn Phong mới đưa một bát dược thủy tiêu hóa xong tất. Hắn lúc này toàn thân ấm áp, không có trước đó loại kia hư nhược cảm giác. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên thường xuyên rèn luyện người, nhưng cũng đền bù không ít thân thể hao tổn, nhiều nhất 3 ngày, hắn đoán chừng liền có thể khôi phục bình thường tố chất thân thể. Phòng bếp ống khói bốc lên từng sợi khói bếp. Một canh giờ trước Lý Hương liền có một bó củi lớn lựa trở về. Sau khi trở về liền đem tủi lửa chém đứt, cột thành một nhỏ chói một nhỏ chói. Hiện tại ngay tại phòng bếp nấu cơm, Thẩm Hàn Phong đứng dậy đi vào sân nhỏ, chậm rãi đánh lên 8 tay quyền. Bộ quyền pháp này vẫn là hắn tại Hải Diêm giúp đổi, Đại Băng núi quyền lấy hắn hiện tại tố chất thân thể rất khó thi triển, ngược lại là cái này 8 tay quyền có thể luyện một chút, thư giãn gân cốt một chút. Như là đánh thái cực bình thường đánh xong một bộ 8 tay quyền, Thẩm Hàn Phong thu quyền đứng thẳng. Phòng bếp cũ nát nhưng sạch sẽ, Liêm Bố bị chậm rãi xốc lên, lộ ra Lý Hương lạnh lùng khuôn mặt. "Ăn cơm đi." Lý Hương mặt không thay đổi nói. "Ân." Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu, cất bước đi hướng phòng bếp. Tiến vào phòng bếp, chỉ gặp rách rơi không gì sánh được, một cái bàn chân còn đệm lên mảnh ngói trên bàn gỗ để đó 2 bát cám cơm. Nói là cám cơm, nhưng quả thực nhìn không thấy bao nhiêu gạo, mà lại chỉ có cơm không có đồ ăn, dưa muối đều không có một đĩa. Nhà này thế mà đều nghèo, ngay cả gạo cơm đều không ăn nổi. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, cất bước nhập tọa bưng lên cám cơm miệng lớn bắt đầu ăn. Trước đó đào vong lúc, vỏ cây hắn đều gặp qua, gạo này khang cơm cũng không tính cái gì. Mấy ngụm đem một bát cám cơm đào vào trong bụng, Thẩm Hàn Phong đối với Lý Hương nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi phòng bếp. Lúc này sắc trời đã tối, Thẩm Hàn Phong trực tiếp tiến vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, suy tư đứng lên. Tiền thân chấp niệm chính là khi đại tướng quân, mà bây giờ mình mới là một tên lính quèn. Muốn làm đại tướng quân tốt nhất đường tắt tự nhiên là lập quân công hướng lên thăng quan. Trong trí nhớ Liêu Đông có vô số quân bảo, cũng là vì ngăn cản được Nguyên Sở Kiến. Những năm gần đây được Nguyên nhất thống, thường xuyên tại Liêu Đông cắt cỏ gốc. Tình An Bảo xem như ở vào Liêu Đông hậu phương, cho nên tạm thời không có gặp qua được Nguyên Minh. Bất quá dựa theo suy đoán của mình, Đại Chu quốc lực yếu dần, được Nguyên quân lực cường thịnh, không ra mấy năm được Nguyên tất nhiên sẽ quy mô xuôi nam, công phạt Đại Chu. Đến lúc đó chính là mình quật khởi thời điểm. Bất quá trước lúc này, chính mình chỉ có thể là tăng lên thực lực cùng thế lực, dạng này mới có thể tại quần quận triều cường bên trong thu hoạch công danh. Thực lực chính mình có tinh nguyên đan, nhưng thông thường thức ăn cũng rất trọng yếu. Muốn thức ăn tốt, liền cần bạc, cái này cũng không khó. Về phần thế lực, có thực lực sau, lợi dụng đúng cơ hội tại cái này Tĩnh An Bảo làm cái một quan nửa chức cũng rất đơn giản. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Hàn Phong trực tiếp nhắm mắt đi ngủ. Tắm rửa cũng đừng nghĩ, giữa mùa đông, liền gia đình này không có điều kiện lãng phí tuổi lửa tắm rửa. Thẩm Hàn Phong cũng không lo lắng Lý Hương sẽ tiến đến, tiền thân đã sớm cùng Lý Hương chia phòng ngủ. Chỉ có tiền thân thú tính lúc phát tác mới có thể trực tiếp tiến vào Lý Hương phòng ngủ, cưỡng ép cùng phát sinh quan hệ. Thẩm Hàn Phong đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong xoay người mà lên, có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, đi tới trong viện. Lúc này cửa viện mở rộng, rất rõ ràng, Lý Hương đã ra cửa. Tiến vào phòng bếp, Thẩm Hàn Phong từ trong chum nước múc một chút nước rửa mặt súc miệng, lập tức đi tới đại đường. Đại đường treo trên vách tường một cái da dê túi nước. Thẩm Hàn Phong gỡ xuống túi nước, xuất ra một hạt tinh nguyên đan ném vào, rót tràn đầy một túi nước trà. Vừa mới rót trà ngon nước, trong viện truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Hương cật lực chọn một gánh nước đi hướng phòng bếp. Nó cái chán mồ hôi vệt chuyển, bước chân phù phiếm. Thẩm Hàn Phong bước nhanh đi vào sân nhỏ, tại Lý Hương trong ánh mắt kinh ngạc nhận lấy gánh, hướng về phòng bếp đi đến. Sau lưng Lý Hương bình tĩnh nhìn xem Thẩm Hàn Phong bóng lưng, trong mắt lạnh nhạt chậm rãi buông lỏng. Trước kia hắn cũng sẽ không đưa tay làm một kiện việc nhà, hắn thật thay đổi tốt hơn sao? Tiến vào phòng bếp, Thẩm Hàn Phong đem nước đổ vào bát nước, cất kỹ đòn đánh, quay người đi ra ngoài. Trong viện, Lý Hương vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ. Ta đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng buổi chiều trở về. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, hướng về cửa viện đi đến. Ngươi không ăn cơm sao? Ta cái này đi làm. Lý Hương hơi có vẻ thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên. "Không được, ta không đói bụng, chờ ta trở lại chúng ta ăn đi." Thẩm Hàn Phong quay đầu cười nói, "Ngươi muốn đi săn?" Lý Hương liền vội vàng hỏi. "Ừm, đi xem một chút có thể hay không mượn đến cùng, mượn không được lời nói liền lên núi bố chút vũ, nhìn xem có thể hay không bộ chút con thỏ gà rừng." Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. "Lên núi coi chừng." Lý Hương nhẹ giọng căn dặn. "Ừm." Thẩm Hàn Phong mỉm cười, quay người ra cửa viện. Thời gian một nén nhang sau, Thẩm Hàn Phong một mặt bất đắc dĩ đi hướng bảo cửa. Tiền thân tín dự thực sự quá kém, căn bản mượn không được cung. Chính là tiền thân phụ thân mấy cái lao huynh đệ đều đã không tin hắn. Tên điên, làm sao không có đi cược hai thanh? Bảo cửa chỗ, hai tên thủ vệ binh đinh cười hỏi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thẩm Hàn Phong thản nhiên nhìn hai người một chút, trực tiếp đi ra bảo cửa. Hắc, tên điên này hôm nay thật điên rồi, thế mà không để ý tới chúng ta. Bên phải binh đinh mắt lộ kinh ngạc. Làm sao, ngươi còn muốn đánh hắn sao? Bên trái binh đinh cười ha ha nói, nếu không phải đều là một cái bảo, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ta sớm đánh hắn. Phi, kém cỏi nhuyễn đàn, liền biết đánh nàng dâu. Bên phải binh đinh hung hăng phun ra một miếng nước bọt. Lúc này Thẩm Hàn Phong đã rời xa, hai người lại là thấp giọng nói chuyện với nhau, tất nhiên là không có nghe thấy lời của hai người. Thẩm Hàn Phong đi đến bảo bên ngoài một dòng sông nhỏ bên cạnh, dẫm lên tuyết động tại bên bờ nhặt lên đá cuội. Hắn đương nhiên sẽ không đi tới mũ, gài bẫy quá chậm. Hắn thuật trọi đá thế nhưng là đến tài năng xuất chúng cấp bậc. Mặc dù bây giờ khí lực không lớn, nhưng toàn lực phía dưới đánh ngất xỉu gà rừng con thỏ vẫn là không có vấn đề. Chương 314, hiếm lạ chương 314, hiếm lạ nhặt được đại khái 20 mai lớn chừng ngón cái đá cuội. Thẩm Hàn Phong quay người hướng về phía trước núi lớn đi đến. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Liêu Đông quân hộ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút săn thú thủ đoạn. Thiên thân cũng là hiểu một chút. Vừa đi vừa uống bên trên một ngụm dược thủy, Thẩm Hàn Phong hao tốn nửa canh giờ công phu tiến nhập núi lớn. Băng thiên tuyết địa, con đường cũng không tốt đi. Tiến vào núi lớn, Thẩm Hàn Phong dựa theo trong trí nhớ phương pháp tìm kiếm lên gà rừng cùng con thỏ. Hắn cũng không có tiến vào trong núi lớn, chỉ là ở ngoại vi đi dạo. Tại trong núi lớn thế nhưng là có lão hổ cẩu gấu, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, gặp chính là cái chết. Hô. Thẩm Hàn Phong vung tay đem một cục đá bắn vào phía trước trong bụi cỏ. Phốc phốc, hai cái gà rừng đằng không mà lên, cấp tốc bay về phía phía trước. Hô một tiếng phá không vang. Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt bắn ra hai viên cục đá, chính giữa hai cái gà rừng cái hót, gà rừng ứng thanh rơi xuống đất. Bù lực nhanh tới gà rừng bên cạnh, Thẩm Hàn Phong xuất ra tiện tay hao tới cây mây đem gà rừng trói chặt. Dẫn theo hai cái gà rừng, Thẩm Hàn Phong tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, Thẩm Hàn Phong có một chuỗi con thỏ gà rừng, bước chân nặng nề hướng về Tĩnh An Bảo đi đến. Mượn nhờ cường đại thuật trọi đá, Thẩm Hàn Phong đánh trọn vẹn 8 cái gà rừng, 4 cái thỏ rừng. Những này thịt hẳn là đủ ăn mấy ngày. Thẩm Hàn Phong khỏe miệng hơi bệnh, cật lực dẫm lên băng tuyết tiến lên. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong đến bảo môn trước đó. Thủ vệ hai tên binh sĩ nhìn xem Thẩm Hàn Phong trên lưng thành chuỗi gà rừng con thỏ một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ma cờ bạc thế mà lên núi đi săn. Tên điên, thu hoạch rất tốt ta. Lần trước ngươi thế nhưng là còn thiếu ca ca ta 10 văn đồng tiền, liền lấy hai cái gà rừng gán nợ đi. Bên phải hắc xấu binh đinh tiến lên liền muốn lấy Thẩm Hàn Phong phía sau gà rừng. Lan. Thẩm Hàn Phong một cái bên cạnh bước tránh đi, lạnh lùng quát. Ai u. Tiểu tử ngươi hôm nay là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hắc xấu binh đinh lớn tiếng quát mắng, đưa tay chụp vào Thẩm Hàn Phong tóc. Thẩm Hàn Phong một thanh ném đi con mồi, cất bước tiến lên, một cái thân chính khuỵu tay đánh vào đối phương trước ngực. Bành. Hắc xấu binh đinh bị một khuỵu tay đỉnh té xuống đất, che ngực ngao ngao kêu to. Lý Tam Nhi, tối hôm qua ta thanh tỉnh, về sau ta Thẩm Hàn Phong sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi nhục. Thẩm Hàn Phong lạnh lùng nói ra, trong mắt đằng đằng sát khí. Hắc xấu binh đinh phía trước thân trong trí nhớ tên là Lý Tam, bình thường không có việc gì liền nữa thích ngôn ngữ vũ nhục tiền thân, là cái 10 phần vô lại. Lý Tam Nhi mắt lộ hoảng sợ, không dám ngôn ngữ. Một tên khác binh sĩ Triệu Thành nhìn xem Thẩm Hàn Phong đầy người sát khí cũng là không dám nói lời nào. Thẩm Hàn Phong xoay người nhặt lên con mồi, lạnh lùng nhìn hai người một chút, cất bước đi vào trong bảo. Cái này tên điên này làm sao có như thế thân thủ, còn biến hóa to lớn như thế. Triệu Thành một bên đỡ dậy Lý Tam Nhi, vừa nói, ta thế nào biết? Lý Tam Nhi tức giận, tên điên này một khuỵu tay để hắn kém chút tắt thở đi. Hẳn là vật cực tất phản, tiểu tử này khai thiếu. Triệu Thành tự lẩm bẩm. Một bên khác, trong bảo cư dân gặp Thẩm Hàn Phong có một chuỗi con mồi, từng cái trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Giữa mùa đông, trong bảo tốt nhất thợ săn một ngày cũng đánh không đến nhiều như vậy gà rừng con thỏ. Cái này ma cờ bạc thế mà đánh tới nhiều như vậy con mồi. Mèo mù đụng phải chuột chết. Mấu chốt là cái này ma cờ bạc thế mà biết đi săn, thật sự là hiếm lạ. Thẩm Hàn Phong không để ý đến đám người ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp đi hướng nhà mình cửa chính. Thế giới này cũng không có người tu luyện, hắn coi như biến hóa lại lớn, cũng không cần sợ sệt bại lộ chính mình. Coi như tiền thân cô lậu quả văn, thế giới này là có người tu luyện, nhưng mình một cái nho nhỏ quân hộ cũng không có khả năng bị những người kia chú ý tại mọi người nhìn bên dưới. Thẩm Hàn Phong đi vào cửa viện. Vừa vào sân nhỏ, hắn liền nghe dệt vải thanh âm. Lý Hương tại gian phòng dệt vải. Thẩm Hàn Phong há to miệng, muốn hô đối phương, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào, dứt khoát lại ngậm miệng lại, con ngồi tiến vào phòng bếp. Đem con ngồi đặt ở phá trên bàn, Thẩm Hàn Phong đánh tràn đầy một siêu nước, tại trước bếp lò ngồi xuống nổi lên lửa. Hắn muốn thanh lý hai cái gà rừng giữa chưa thiện. Cái này, đây là người đánh. Một thanh âm từ cửa phòng bếp truyền đến, tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn lại, là Lý Hương. Nàng lúc này nhìn xem đầy bàn gà rừng thỏ rừng một mặt chấn kinh. Vận khí tốt, tìm được mấy cái ổ gà thỏ ổ. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, ta tới đi. Ngươi mệt mỏi đã nửa ngày. Lý Hương đi đến Thẩm Hàn Phong trước mặt, một thanh cầm đi Thẩm Hàn Phong trong tay củi lửa.
"Ân."
Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy tránh ra vị trí. "Ngươi đi đại đường nghỉ ngơi một chút, trên bàn có đốt trà ngâm nước." Lý Hương cúi đầu nói ra, ngữ khí ôn nhu như thấy. "Tốt, ngày mai ta sẽ còn đi trên núi, không cần tiết kiệm lấy ăn, hầm hai con gà bồi bổ thân thể." Thẩm Hàn Phong cười nói.
"Ân."
Lý Hương khẽ dạ. Một lúc lâu sau, Lý Hương nho nhỏ đầu từ trong phòng bếp ló ra, "Ăn cơm đi."
"Ân, tới."
Thẩm Hàn Phong đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến. Tiến phòng bếp, một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Phá trên bàn đã bày xong một cái bồn lớn gà rừng thịt cùng hai bát cá cơm. Thẩm Hàn Phong ngồi đến trước bàn, Lý Hương chính đưa lưng về phía hắn thu thập bếp lò. Nhìn đối phương thon gầy thân thể, Thẩm Hàn Phong xuất ra sớm chuẩn bị tốt tinh nguyên đan bột phấn vung vào canh gà bên trong. Đây là hắn vừa rồi chuẩn bị, bột phấn đại khái tương đương với 1/10 tinh nguyên đan. Vung vào bột phấn, Thẩm Hàn Phong cầm lấy đũa liền ăn nhiều. Thịt gà hầm mềm nát tươi hương, Lý Hương tay nghề rất không tệ. Lúc này Lý Hương làm xong ngồi xuống Thẩm Hàn Phong đối diện, cầm lấy đũa lặng lặng với cơm.
"Ngươi cũng ăn."
Thẩm Hàn Phong kẹp lên hai đại đũa thịt gà để vào Lý Hương trong bát. Nhìn xem trong bát thịt gà, Lý Hương hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hít mạnh hai lần cái mũi mới khống chế được nước mắt tuôn ra. Ăn vào một nửa, Lý Hương ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, muốn nói lại thôi.
"Thế nào?"
Thẩm Hàn Phong mỉm cười hỏi. Ta muốn bán mấy cái gà rừng tỏ rừng, trong nhà lương thực không nhiều lắm." Lý Hương thấp giọng nói ra.
"Đi đâu bán?"
"Bảo bên trong đồ tể nơi đó."
"Để ta đi."
Thẩm Hàn Phong cười nói.
"Còn hay là ta đi."
Lý Hương vội vàng nói. Nàng sợ Thẩm Hàn Phong được bạc lại cầm lấy đi cược.
"Vậy ngươi đi, lưu hai cái, mặt khác đều bán đi, nhiều mua chút gạo."
"Gạo này khang cơm kéo cũng họng, về sau ta mỗi ngày đều sẽ đi săn, trong nhà sẽ không lại ăn ít ăn." Thẩm Hàn Phong cười nói.
"Ừ."
Lý Hương cúi đầu mãnh liệt đào lên cơm, hốc mắt của nàng bừa đỏ. "Ngươi có phải hay không có mượn cung tiễn?" Một hơi đem cơm nói xong, Lý Hương ngẩng đầu hỏi.
"Ân, ta trước đó không phải thứ tốt, không ai dám cho ta mượn."
Thẩm Hàn Phong bất đắc dĩ trả lời. "Nếu là có cung tiễn, lấy hắn thuật trọi đá tạo nghệ, luyện thêm mấy ngày đoán chừng liền có thể thiện sạn. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, đến lúc đó là hắn có thể trực tiếp đi săn cỡ lớn động vật. Nhà mẹ ta hẳn là còn có phụ thân ta khi còn sống lưu lại cùng, ngày mai ta trở về một chuyến, lấy cho ngươi tới." Lý Hương nhẹ nhàng nói ra. Nhà mẹ đẻ của nàng khoảng cách Tịnh An Bảo 50 dặm, tại trong núi lớn, đi một ngày liền có thể đến.
"Một mình ngươi sợ là không an toàn, ta và ngươi cùng đi."
Thẩm Hàn Phong cười nói. Một cái khỏe mạnh cao khỉnh thiếu niên xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trong đầu. Trong trí nhớ, thiếu niên này là Lý Hương đệ đệ, tên Lý Bưu. 12 tuổi, trời sinh thần lực.
"Trời sinh thần lực?"
Thẩm Hàn Phong trong mắt sáng lên. Một vị hảo hán ba cái rút, muốn thực hiện chấp nhiệm, chính mình cũng cần mấy cái đắc lực giúp đỡ. Cái này Lý Bưu cũng rất không tệ, Cửu Cửu Liên Hoàn Truy rất thích hợp hắn. Chương 315, sóng vai bên trên chương 315, sóng vai bên trên xác định sáng mai xuất phát, Lý Hương đứng dậy thu thập lại bát đũa. Thu thập bát đũa nàng đến nhanh đem gà rừng thỏ rừng bán đi. Thẩm Hàn Phong thì là tiến về tiểu kỳ Cố Sơn nơi đó xin mời đừng. Cố Sơn là tiền thân phụ thân lão hữu, tiền thân xem như con cháu của hắn, bởi vậy đối với tiền thân có chút chiếu cố. Đại Chu quân kỷ buông thả, ăn không hướng uống binh máu chính là trạng thái bình thường, Liêu Đông thân ở biên cảnh, quân hộ càng lại như là tướng lĩnh nông nô. Nhưng quân hộ trung quy là quân nhân, rời đi pháo đài là muốn báo cáo chuẩn bị. Không báo cáo chuẩn bị nếu là vừa bận nổi chống tụ tướng, chưa tới quân hộ là muốn mất đầu. Đi vào Tinh An Bảo ở giữa một tòa trước tiểu viện, Thẩm Hàn Phong gõ cửa một cái. Cờ cờ ý tờ tê tê cửa viện từ từ mở ra, một thân hình trắng kiện, mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trước mặt.
"Là Tiểu Phong a,
tiến đến ngồi đi." Cố Sơn bình thản nói ra, cũng không nhiệt tình. Đối với lao đầu này như tử, hắn cũng là có chút thất vọng.
"Cố thúc, ta liền không tiến vào.
Lần này đến đây là hướng Cố thúc ngươi xin phép. Ngày mai ta phải bồi cùng Hương Nhi về một chuyến nhà mẹ đẻ." Thẩm Hàn Phong chắp tay nói ra.
"Không cần tay không tiền đến, trong tay có thể có tiền bạc."
Cố Sơn mở miệng hỏi.
"Có, hôm nay đánh không ít con mồi."
Thẩm Hàn Phong cười nói.
"Ân, đi không cần sốt ruột trở về, gần đoạn thời gian trong quân cũng vô sự nghi, ngươi có thể sống thêm mấy ngày."
Cố Sơn khẽ gật đầu.
"Đa tạ Cố thúc."
Thẩm Hàn Phong chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hai người tiếp lấy hàn huyên hai câu, Thẩm Hàn Phong liền cáo từ rời đi. Về đến nhà, Lý Hương còn chưa trở về, Thẩm Hàn Phong ngồi tại đại đường miệng nhỏ uống lên dược thủy. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong cùng Lý Hương dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền hướng về Lý Gia thôn mà đi. Khoảng cách 50 dặm, bước chân nhanh cũng phải đi đến hơn nửa ngày. Lý Hương hôm qua mua gạo nhào bột mì phấn, ban đêm liền làm 7-8 cái bánh hấp coi như hôm nay lương khô. Thẩm Hàn Phong cầm trong tay dao bộ tuổi, vắt trên lưng lấy một bao quần áo, phía trước mở đường. Lý Hương theo sát phía sau. Dọc theo đại đạo đi thời gian một nén nhang, hai người tới một tòa núi lớn trước. Tại chân núi có một đầu đường núi, dọc theo đường núi đi thẳng liền có thể đến Lý Gia thôn. Tiện tay tại ven đường sờ soạn mấy cục đá, Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn một chút Lý Hương, bước lên đường núi. Hôm qua Lý Hương đem tất cả con mồi bán đi sau cũng không có mua gì lễ vật. Thẩm Hàn Phong tự nhiên biết trong nhà khốn cùng, Lý Hương không nỡ mua sắm lễ vật tiến về nhà mẹ đẻ. Nhưng Lý Hương không nỡ, hắn không có khả năng tay không tiền đến, cho nên dự định ở trong núi đánh lên mấy cái gà rừng thỏ rừng. Trên đường đi tốc độ của hai người cũng không nhanh. Lý Hương trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, tuy là trong núi nữ tử, nhưng thân thể suy yếu bên dưới căn bản đi không được bao nhanh. Tác hạnh Thẩm Hàn Phong sớm chuẩn bị tốt dược thủy, thỉnh thoảng để nó uống một ngụm, mới có thể một mực kiên trì hành động. Giữa trưa hai người dừng lại ăn cơm, nghỉ ngơi một lát liền lần nữa lên đường. Trong núi lớn manh thú đông đảo, ban ngày còn tốt,
nếu là ban đêm cũng có chút nguy hiểm. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, hai người rốt cục đi tới Lý Gia thôn trước. Lý Gia thôn ở vào to lớn trong sân cốc, toàn bộ thôn trang bị cao tới 2 mét hàng rào gỗ vây quanh. Lý Hương nhìn xem đã lâu quê hương hốc mắt từng đỏ. Từ khi đến Tĩnh An bảo nàng đã 3 năm chưa có trở về. Lúc đó xuất giá lúc nàng mới 12 tuổi, đệ đệ Lý Bưu mới 9 tuổi. Sở dĩ nhỏ như vậy liền gả cho Thẩm Hàn Phong cũng là bởi vì phụ thân qua đời, trong nhà nghèo khó. Lấy chồng có thể cho trong nhà thiếu một há mồm, lấy được tiền lễ cũng có thể để mẫu thân nuôi lớn đệ đệ. Tỷ, tỷ, là người sao? Một đạo thanh âm mừng rỡ truyền tới từ phía bên cạnh. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 4 tên thiếu niên từ trong núi rừng đi ra. 4 tên trong tay thiếu niên cầm không ít con ngồi, 2 người cầm đường, 1 người cầm đao, còn có 1 người đeo trường cung. 4 người thân cao thể tráng, nhìn xem chỉ có 12-13 tuổi, nhưng không có người nào so với hắn thấp. Cầm đao tên thiếu niên kia càng là chừng cao 6 thước. Nói chuyện chính là ở giữa một mặt ngây thơ thiếu niên, chính định nhìn xem Lý Hương, trong mắt lệ quang lấp lóe. "Biểu tử." Lý Hương quay đầu nhìn về phía thiếu niên, hai mắt từng đỏ, xông đến trước mặt thiếu niên một tay lấy nó ôm vào trong ngực. Ôm nửa ngày, đợi hai người cảm xúc ổn định, thiếu niên ngượng ngùng từ Lý Hương trong ngực tránh thoát. "Tỷ, ta hiện tại không gọi biểu tử, trong thôn tiên sinh cho ta lấy chữ, ta bây giờ gọi Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá." Thiếu niên lộ ra hàm răng trắng loãng, cười hắc hắc nói. Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ. "Lực bất quá bá Lý Nguyên Bá. Hương Hương Tạ, còn nhớ ta không? Ta là Lý Quang A." Con cung thiếu niên khẽ cười nói. "Hương Hương Tạ, ta là Lý Tự Nghiệp." Cầm đao thiếu niên lớn tiếng nói. "Hương Hương Tạ, ta là Lý Tôn Hiếu." Một tên khác cầm thương thiếu niên cười hắc hắc. Thẩm Hàn Phong lần nữa sử sốt. "Phi tướng quân Lý Quảng, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, tướng bất quá Lý Tôn Hiếu." "Khá lắm, 4 người này danh tự ghê gớm a. Chỉ chớp mắt các ngươi đều lớn như vậy." Lý Hương lau lau khóe mắt, nhìn về phía 3 tên thiếu niên. "Hắc hắc hắc." 3 tên thiếu niên ngượng ngùng sờ lên đầu. "Nguyên Bá, mau tới gặp qua tỷ phu." Lý Hương đột nhiên muốn đứng dậy sau Thẩm Hàn Phong, mở miệng nói ra. "Tỷ phu." Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng. "Gặp qua tỷ phu." 3 tên thiếu niên chắp tay thi lễ. "Không cần đa lễ." Thẩm Hàn Phong khoát tay áo. "Tỷ, tỷ phu, chúng ta về trước đi, mẹ nếu là biết các ngươi đã tới khẳng định sướng đến phát rồ rồi." Lý Nguyên Bá kéo lên một cái Lý Hương tay, hướng về trong thôn chạy tới. "Tỷ phu chấm đã." Thẩm Hàn Phong đang muốn đuổi theo, Lý Tồn Hiếu đột nhiên mở miệng. "Ân." Thẩm Hàn Phong nghi hoặc nhìn về phía 3 người. 3 người cũng không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy bất thiện đem Thẩm Hàn Phong vây vào giữa. "Mẹ các ngươi đây là ý gì?" Thẩm Hàn Phong tại chỗ mà quyền. "Ý gì?" "Hừ, từ nhỏ đều là Hương Hương Tạ mang theo chúng ta chơi, nàng chính là chúng ta thân tỷ. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi đối với Hương Hương Tạ làm sự tình chúng ta không biết sao?" Lý Tồn Hiếu đầy mắt phẫn nộ. "Không sai, nếu không phải cha mẹ không cho phép chúng ta đi xa nhà, chúng ta đã sớm đến Tĩnh An bảo đánh ngươi." Lý Tự Nghiệp múa qua múa lại trong tay bản đao. "Ngươi, không nên như vậy đối với Hương Hương Tạ." Lý Quảng lạnh giọng nói ra. "Xoa." Thẩm Hàn Phong trong lòng mười. "Không không không, đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đây là muốn đánh chính mình a? Chính mình đây là thay tiền thân có nổi." Nhìn xem 3 người vũ khí trong tay, so với chính mình còn khỏe mạnh thân thể, Thẩm Hàn Phong trong lòng có chút ngưng tụ. "Phanh phanh phanh." Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chỉ gặp Lý Nguyên Bá từ cửa thôn nhanh chân xông ra, một mặt lửa giận bọn tới Thẩm Hàn Phong trước mặt. "Hôm nay liền để ngươi biết khi dễ tỷ ta hạ tràng." "Các minh đệ." Sóng vai bên trên, Lý Nguyên Bá hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Thẩm Hàn Phong bả vai. 3 người khác một thanh ném đi vũ khí trong tay, nào về phía Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong dưới chân một chút, quay người xoay người thoát ly 4 người vây kín. Hắn mặc dù công lực không tại, nhưng khinh công bộ pháp có tại. "Không nghĩ tới ngươi còn có mấy cái bàn trải." Lý Nguyên Bá hơi sững sờ, hai tay giang ra, lần nữa nhào về phía Thẩm Hàn Phong. Lý Tự Nghiệp, Lý Quảng, Lý Tồn Hiếu cũng là bước chân nhất chuyển, vây hướng Thẩm Hàn Phong. Chương 316, giao đấu chương 316, giao đấu chấm đã. Thẩm Hàn Phong hét lớn một tiếng. 4 người này khổng vũ hữu lực, xuất thủ đều có tiếng xé gió. Chính mình lực kê này thân thể vừa mới khôi phục, thật đánh nhau lấy một địch 4 làm sao có thể đánh thắng được. Không một đấu gột nên hồ, chính mình võ kỹ lại cao hơn, không có lực lượng cũng là uổng công. "Chấm cái rắm, hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại." Lý Tự Nghiệp giống to. "Lấy nhiều khí, có thể tính không được anh hùng." Thẩm Hàn Phong lần nữa hiện lên công kích, châm chọc đạo. "Ngừng." Lý Quảng lanh quát một tiếng. Nghe thấy thanh âm của hắn, 3 người đình chỉ công kích. "Chúng ta Lý thôn tứ hổ đều là anh hùng, ngươi nếu nói chúng ta lấy nhiều khí, vậy ta đơn đấu ngươi." Lý Quảng cất bước đi ra. Thẩm Hàn Phong mỉm cười. Thông qua vừa rồi giao thủ, 4 người này thiên phú dị bẩm, khí lực lớn, thỏa thỏa đem chủng. Hắn muốn tin phục 4 người này, để cho hắn sử dụng. "Có thể, nhìn thân ngươi còn cung tiễn, tiễn pháp không sai đi." Thẩm Hàn Phong nhìn đối phương trên lưng đại cung, đoán sơ qua ít nhất có 2 thạch. 1 thạch 100 cân, 2 thạch chính là 200 cân, có thể thấy được cái này Lý Quảng khí lực đến trình độ nào. "Ha ha ha. Quảng ca thiện xạ, không trệ một tên, làm sao, ngươi muốn cùng Quảng ca so tiễn pháp?" Lý Tự Nghiệp cười ha ha. Trong 4 người bọn họ, Nguyên Bá khí lực lớn nhất, Hiếu ca thương pháp mạnh nhất, Quảng ca tiễn pháp siêu quần, hắn đao pháp tuyệt luân. Đối phương nếu là muốn cùng Quảng ca so tiễn pháp, đó là trong hầm cầu tháp đèn lồng, muốn chết. "Tiễn pháp ta không thế nào biết, bất quá ta biết bay thạch thuật, chúng ta so chính xác." Thẩm Hàn Phong nết miệng cười một tiếng. Muốn tin phục đối phương liền muốn đánh kích đối phương mạnh nhất địa phương. "So chính xác." "Tốt. Ngươi như thua, chúng ta liền đánh đập ngươi một trận, ngươi về sau cũng không cho phép lại khi dễ Hương Hương Tạ." Lý Quảng tự tin nói ra. Vậy ngươi nếu là thua đâu?
Thẩm Hàn Phong khỏe miệng hơi bệnh.
Ta như thua, ngươi nói kiểu gì liền kiểu gì. Lý Quảng không chút do dự nói.
Tốt.
Thẩm Hàn Phong cười to gật đầu. Một tên đem chủng tới tay. Cùng chúng ta đến. Lý Quảng lấy tay, một đầu đâm vào rừng cây. Lý Nguyên Bá ba người nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, sợ chính mình chạy trốn, để cho mình đi trước. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong theo sát lấy tiến vào rừng cây. Lý Nguyên Bá ba người nhặt lên vũ khí ở phía sau đi theo. Thời gian uống cạn chung trà, năm người đi vào trong rừng cây một bãi đất trống lớn bên trên. Trên đất trống có bia gỗ con cùng tạ đá. Rất rõ ràng, đây là Lý Nguyên Bá bốn người bình thường huấn luyện địa phương. Làm sao so? Lý Quảng gỡ xuống phía sau trường cung, một mặt bình tĩnh. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía xa xa bia ngắm. Bia ngắm cách bọn họ ít nhất có 100 mét, lấy hắn bây giờ khí lực căn bản là không có cách đem tảng đá ném ra cách xa 100 mét. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp thỉnh thoảng có chim nhỏ từ trên không bay qua. Bắn chim, lấy 10 mũi tên làm chuẩn, bắn xuống nhiều người tất thắng. Thẩm Hàn Phong cười nói, chim nhỏ bay cũng không cao, cũng liền trên không trung chừng 10 thước, lấy hắn khí lực dư xài.
Tốt.
Lý Quảng trọng trọng gật đầu. Người tới trước. Thẩm Hàn Phong đưa tay nói ra. Lý Quảng không chút nào mờ, dương cung cái tên.
Siêu.
Một con chim nhỏ ứng thanh rơi xuống đất.
Siêu siêu siêu.
Liên tục tiếng xé gió vang lên. Từng cái chim nhỏ rơi xuống mặt đất. Thẩm Hàn Phong không khỏi chấn động trong lòng. Không hổ là gọi Lý Quảng, tiễn pháp này.
Siêu.
Cuối cùng một tiễn. Có lẽ là khí lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng một tiễn mũi tên sắt chim nhỏ mà qua, cũng không bắn trúng.
Thập tiễn cửu trung, hay là cao tốc phi hành chim nhỏ, tiễn pháp dọa người.
Lý Quảng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thu hồi trường cung, có chút hoạt động một chút cánh tay.
Tới phiên ngươi.
Lý Quảng nhìn về phía Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong buông xuống trên lưng con mồi cùng trong tay đao bộ tuổi, xoay người nhặt lên cục đá. Nhặt được 10 viên sau, nó chậm rãi đứng dậy, tay phải kẹp lấy 4 mai cục đá, lẳng lặng nhìn lên bầu trời.
Nhao nhao nhào.
Một đám chim sẻ bay qua không trung.
Siêu.
Thẩm Hàn Phong tay phải mạnh mẽ động một cái, 4 mai cục đá phá không bắn ra.
Ba 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 ba.
Thạch đến chim rơi. 4 cái chim sẻ ứng thanh rơi xuống mặt đất.
Ân.
Lý Quảng bọn người hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một lần bắn 4 cái cùng một lần bắn một cái vừa ý lực, thời cơ phán đoán mạnh hơn nhiều lắm.
Siêu.
Lại là 4 mai cục đá bắn ra.
4 cái chim nhỏ rơi xuống mặt đất.
Siêu.
2 cái chim nhỏ rơi xuống mặt đất.
10 phát 10 bên trong.
Ta thua.
Lý Quảng túi thấp đầu.
Cái này,
ngươi đây là dở trò lừa bịp. Quảng ca dùng cung càng thêm phí sức. Nhìn xem Lý Quảng cô đơn dáng vẻ, Lý Nguyên Bá hét lớn.
Nguyên Bá,
thua chính là thua. Lý Quảng khoát tay áo, nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, ngươi muốn cho ta làm cái gì?
Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết.
Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra.
Tốt.
Lý Quảng nhẹ gật đầu.
Ta đến
cùng ngươi so. Lý Tự Nghiệp nhanh chân đi ra.
Ngươi mạnh nhất là cái gì?
Thẩm Hàn Phong mỉm cười hỏi.
Đao pháp.
Lý Tự Nghiệp múa qua múa lại trong tay bản đao.
Tốt, vậy chúng ta liền so đao pháp.
Ta như thắng đâu? Thẩm Hàn Phong xoay người nhặt lên đao bộ đuổi, khí định tần nhàn.
Ngươi như thắng, cùng Quảng ca một dạng, ngươi nói kiểu gì liền kiểu gì.
Lý Tự Nghiệp nói thẳng.
Tới đi.
Thẩm Hàn Phong đao bộ đuổi chỉ hướng Lý Tự Nghiệp, mỉm cười.
Nha a.
Lý Tự Nghiệp một tiếng bạo hống, cất bước tiến lên, đoàn đao bổ nghiêng xuống, nhanh như bồ lôi.
Bá.
Đao quang lóe lên. Đao bổ tuổi trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tự Nghiệp trên cổ họng.
Ngươi thua.
Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra, chậm rãi thu hồi đao bổ tuổi. Luận đao pháp, khai thiên đoạn không chém chính là hoàng cấp võ kỹ. Dù là Thẩm Hàn Phong hiện tại không có công lực, không cách nào sử xuất đao pháp toàn bộ uy lực, nhưng khai thiên đoạn không chém tốc độ tuyệt đối khinh thường vùng thế giới này.
Đao thật là nhanh.
Lý Tự Nghiệp một mặt chấn kinh.
Ngươi cũng giống vậy, chờ ta nghĩ đến để cho ngươi làm cái gì sẽ nói cho ngươi biết.
Thẩm Hàn Phong cười nhạt nói,
ta muốn cùng ngươi so khí lực.
Lý Nguyên Ba hét lớn một tiếng, nhanh chân đi hướng Thẩm Hàn Phong.
Chờ một chút.
Thẩm Hàn Phong đội vàng ngăn lại. Hắn hiện tại khí lực chỉ tương đương với người bình thường, cũng không phải bốn người bọn họ đối thủ.
Thế nào?
Ngươi sợ? Lý Nguyên Bá trừng mắt quát.
Không phải sợ, đuổi đến một ngày đường, có chút mỏi mệt, chờ lần sau đến ta lại cùng ngươi so khí lực.
Thẩm Hàn Phong chững chạc đàng hoàng đạo.
Cái kia tốt, lần sau chúng ta so khí lực.
Lý Nguyên Bá nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu.
Ngươi muốn cùng ta so sao?
Nhìn ngươi cầm là thương pháp phải rất khá đi.
Thẩm Hàn Phong nhìn về phía Lý Tồn Hiếu.
Ta liền không thể so sánh, vừa rồi một đao kia, ta ngăn không được.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Hàn Phong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Lúc nào tỷ phu biến lợi hại như vậy?
Lúc trước hắn nhưng từ chưa nghe nói qua.
Đã như vậy, vậy ta có hay không có thể đi?
Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói.
Bốn người nhìn nhau, đột nhiên nhào về phía Thẩm Hàn Phong.
Vì Hương tỷ tỷ, nhất định phải đánh cho hắn một trận.
Chương 317, tiên thuật viên mãn chương 317, tiên thuật viên mãn một bóng người chật vật từ trong rừng cây thoát ra. Thân ảnh tay cầm đao bộ đuổi, phía sau một chuỗi gà rừng theo gió phiêu lãng, chính là Thẩm Hàn Phong. Xông ra rừng cây, Thẩm Hàn Phong đội vàng phóng tới trong thôn. Hắn mặc dù bộ pháp cường hãn, nhưng thể lực kém xa Tít Tắp Lý Nguyên Bá bọn người, đến tranh thủ thời gian tìm tới Lý Hương.
Dừng lại.
Sau lưng truyền đến tiếng hét lớn. Lý Nguyên Bá bọn người cực tốc xông ra rừng cây, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Xông vào cửa thôn, Thẩm Hàn Phong đối diện đã nhìn thấy Lý Hương. Thở hổn hển hai cái khí thô, Thẩm Hàn Phong đội vàng gọi tới Lý Hương bên cạnh.
Đây là thế nào?
Nhìn xem có chút thở Thẩm Hàn Phong, Lý Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Không có việc gì,
cùng em vợ bọn họ chơi đâu. Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng cười nói. Vừa dứt lời, Lý Nguyên Ba bốn người cực tốc xông vào trong thôn. Trông thấy Lý Hương, bốn người đồng thời trừng trừng Thẩm Hàn Phong. Các ngươi đều bao lớn, còn giống như tiểu hải tử. Lý Hương trắng mấy người một chút. Tiểu Quảng, Tiểu Nghiệp, Tiểu Hiếu, đêm nay các ngươi đều đến nhà ta ăn cơm, bồi bồi các ngươi tỷ phu. Lý Hương nói tiếp. Tốt. Ba người gật đầu xác nhận. Về nhà trước thảo luận một tiếng, một hồi liền tới. Nguyên Bá, đi thôi. Lý Hương đối với Lý Nguyên Bá vây vây tay, quay người hướng ra đi đến. Thẩm Hàn Phong đội vàng đi theo Lý Hương sau lưng. Thực lực bây giờ không đủ, nhất định phải theo sát thần hộ mệnh. Vào lúc ban đêm, tại Lý Nguyên Ba bốn người điên cuồng mời rượu bên dưới, Thẩm Hàn Phong uống choáng. Bộ thân thể này thực sự quá kém. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong đau đầu muốn nức, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi ra cửa phòng. Thẩm Hàn Phong đi tới trong viện. Trong sân, Lý Nguyên Bá ngay tại xé đuổi. Không sai, chính là xé. Bắt lấy to bằng bắp đuổi gỗ thô bẻ lại, gỗ thô liền chia làm hai nửa. Lực lượng này, sợ không phải đã hơn ngàn cân. Cô gia tỉnh. Một đạo hiền hòa thanh âm vang lên. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn lại, trong hành lang chậm rãi đi ra một trung niên phụ nhân. Phụ nhân tóc mai điểm bạc, một mặt hiền lành. Gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. Phụ nhân chính là Lý Hương mẫu thân Trương Nguyệt Lan. Đêm qua bái kiến một phen sau liền bị một đám tiểu tử lôi kéo uống rượu, uống xong liền say, cũng không có cùng Trương Nguyệt Lan nói chuyện phiếm. Bưu Nhi, còn không cho tỷ phu ngươi múc nước rửa mặt. Trương Nguyệt Lan nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Là. Mẫu thân. Lý Nguyên Bá đối với Thẩm Hàn Phong làm cái mặt quỷ, quay người không người xác nhận, hướng về phòng bếp đi đến. Không đầy một lát công phu, liền bưng một chậu nước đi ra. A. Đem chậu nước đặt ở rửa mặt trên kệ, Lý Nguyên Bá hướng về phía Thẩm Hàn Phong dương lên đầu. Ngươi cái hôn tiểu tử. Tại sao cùng tỷ phu ngươi nói chuyện đâu? Trương Nguyệt Lan cầm lấy cửa ra vào cây chổi liền hướng về Lý Nguyên Bá vọt tới. Lý Nguyên Bá xoay người bỏ chạy, siêu xông ra sân nhỏ. Hôn tiểu tử, ngươi có gan cũng đừng trở về. Trương Nguyệt Lan chống nạnh đứng tại cửa ra vào, cây chổi trực chỉ Lý Nguyên Bá. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, tẩy lên mặt. Cô ra chớ trách móc, Bưu Nhi từ nhỏ đã nghịch ngợm, chính là cái hôn tiểu tử. Trương Nguyệt Lan để trôi xuống, hãy nay nói ra. Nam Hải tử nghịch ngợm bình thường. Thẩm Hàn Phong lau mặt một cái, khẽ cười nói. Cô ra, Hương Nhi nếu gả cho các ngươi Thẩm gia, như vậy thì là người của Thẩm gia, mong rằng cô ra hảo hảo đợi Hương Nhi. Nàng từ nhỏ đã số khổ, như cô ra cảm thấy Hương Nhi không tốt, vậy cũng không cần khi nhục nàng, thả nàng trở về liền có thể. Trương Nguyệt Lan thở dài một hơi, trầm giọng nói ra. Nhạc Mẫu đại nhân, trước đó là tiểu tế không đối, hai ngày trước ta đã thống cải tiền phi, tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm. Thẩm Hàn Phong túc âm thanh trả lời, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Than mại, tiền thân phạm sai còn phải hắn nói xin lỗi. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Trương Nguyệt Lan liên tục gật đầu. Nghe Hương Nhi nói ngươi muốn lên núi đi săn, nhưng không có cùng, vừa bạn Hương Nhi cha nàng có lưu một thanh, ta đi cấp ngươi mang tới. Trương Nguyệt Lan bước nhanh đi hướng phòng ngủ. Mấy hơi thở công phu, Trương Nguyệt Lan liền đi ra, trong tay cầm một thanh trường cung màu đen cùng một túi đựng tên. Tại trong túi đựng tên để đó tràn đầy một túi mũi tên. Cây cung này là một thạch cung, ngươi thử nhìn một chút. Trương Nguyệt Lan đem trường cung đưa về phía Thẩm Hàn Phong. Đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân. Thẩm Hàn Phong chắp tay nói tạ ơn, nhận lấy trường cung. Đột nhiên kéo một phát dây cung, trường cung trực tiếp kéo thành trăng tròn. Một thạch cung hắn khó khăn lắm có thể kéo mở. Thân thể hay là quá yếu. Lúc này Lý Hương từ phòng bếp nô ra cái đầu nhỏ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói cơm chín rồi, cùng nhau. Tướng công, ngươi đi tìm một cái Nguyên Bá đi. Ân. Tốt. Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, để cung tên xuống nhanh chân đi ra sân nhỏ. Tiếp trước tiếp này, đây là lần đầu tiên nghe gặp nữ tử gọi hắn tướng công. Trong lòng thật là có chút cảm giác khác thường. Tại cửa thôn tìm tới Lý Nguyên Bá, tại Thẩm Hàn Phong cam đoan sẽ nói đỡ cho hắn sau, Lý Nguyên Bá mới theo hắn về nhà. Ăn xong đồ ăn sáng, Thẩm Hàn Phong để Lý Nguyên Bá mang theo hắn đi tới trong rừng cây trên đất trống. Nhìn cách đó không xa bia ngắm, Thẩm Hàn Phong lấy mũi tên kéo cùng, bắt đầu luyện tập bắn tên. Có thuật chọi đá căng cơ, Thẩm Hàn Phong mũi tên thứ nhất liền đang trúng bia ngắm. Mỉm cười, Thẩm Hàn Phong không ngừng kéo cung bắn tên. Mệt mỏi liền uống một ngụm dược thủy tiếp tục bắn. Một mực luyện đến trạm vào tối, Thẩm Hàn Phong mới ngừng lại được. Một bên Lý Nguyên Bá ngây ngốc nhìn xem Thẩm Hàn Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thời gian một ngày, vẹn vẹn một ngày. Tại trước mắt của hắn, tỷ phu này từ bắt đầu bắn không trúng hồng tâm đến mỗi mũi tên tất trúng hồng tâm. Sau đó lại từ mỗi mũi tên tất trúng hồng tâm biến thành liên châu tiễn tất trúng hồng tâm. Lúc này Thẩm Hàn Phong bảng hệ thống võ kỹ một cột thình lình biểu hiện ra tiến thuật, viên mãn. Đều là xạ kích, trăm sông đổ về một biển, có tài năng xuất chúng cấp bậc thuật chọi đá đặt cơ sở. Thẩm Hàn Phong chỉ tốn một ngày thời gian liền đem tiễn thuật luyện đến viên mãn. Hắn lúc này có thể nói là hình người súng máy bắn tự động. Một giây có thể bắn 3 mũi tên. Mũi tên tinh chuẩn. Duy nhất không đủ chính là hắn khí lực không đủ, một thạch cung tầm sát thương chỉ có 50m. Đi thôi. Nguyên Bá. Thẩm Hàn Phong hài lòng cười một tiếng, thu hồi cung tiễn, đối với một bên trận mắt hốc mồm Lý Nguyên Bá vẫy vẫy tay. A. Lý Nguyên Bá đỡ đẫn nhẹ gật đầu, đi theo Thẩm Hàn Phong sau lưng. Hai người hướng về Lý Gia thôn đi đến. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Nguyệt Lan cùng bốn cái em vợ tại thôn cửa ra vào tiễn biệt Thẩm Hàn Phong cùng Lý Hương. Trương Nguyệt Lan lôi kéo Lý Hương tay lau nước mắt. Lý Hương cũng là hốc mắt đỏ bừng. Không giống với nữ nhân bên này mẹ con tình thâm, nam nhân bên này thì là trợn mắt nhìn. Bốn cái em vợ gắt gao trừng mắt Thẩm Hàn Phong, trong mắt tràn đầy uy hiếp cảnh cáo. Thẩm Hàn Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, yên lặng thừa nhận bốn cái thiếu niên tử vong nhìn chăm chú. Thật vất vả Trương Nguyệt Lan căn dặn xong Lý Hương, Thẩm Hàn Phong đối với Trương Nguyệt Lan túi người hành lễ, mang theo Lý Hương hướng về đường núi mà đi. Sau lưng đám người lặng lặng tương vọng, thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất tại trong rừng cây mới riêng phần mình trở về. Thẩm Hàn Phong tay trái cầm cung, eo buộc túi đựng tên, phía trước mở đường. Lý Hương theo sát phía sau. Có viên mãn cấp bậc tiên thuật, Thẩm Hàn Phong xem như rốt cục có chút sức tự vệ, nó tâm tình rất là bừng lòng. Đi hai canh giờ, mắt thấy là phải đến giờ ngọ, Thẩm Hàn Phong tuyển một khối nham thạch lớn nghỉ ngơi. Hai người ngồi tại trên tảng đá, Thẩm Hàn Phong từ trong ngực móc ra một tấm bánh thịt đưa về phía Lý Hương. Bánh thịt là Trương Nguyệt Lan sáng sớm dậy làm. Lý Hương ôn nhuận cười một tiếng, nhận lấy bánh thịt. Thẩm Hàn Phong tiện tay đem bên hông túi nước đưa cho Lý Hương, lần nữa từ trong ngực lấy ra một tờ bánh thịt. Hai người ăn chính hương, phía trước trong rừng đột nhiên thoát ra năm tên đại hán cầm đao. Dẫn đầu một gã đại hán trên vai khiêng một cái túi vải đen. Trong túi tựa hồ là cái vật sống, ngay tại không ngừng lượn mèo thân thể. Coi như các ngươi không may, nhìn thấy không nên nhìn thấy, lao tam, giết bọn hán. Dẫn đầu đại hán lạnh lùng nhìn xem Thẩm Hàn Phong cùng Lý Hương, vung đậy trong tay trường đao. Hắc hắc hắc, đại ca, cái này quan gia tiểu thư không có khả năng động, trong thôn này tiểu nương tử luôn có thể để các huynh đệ vui a đi. Trên trán có một đạo xẻo hán tử nhìn từ trên xuống dưới Lý Hương thân thể, đầy mắt sát dục. Nam giết chết, nữ mang đi, về trại tùy các ngươi chơi như thế nào. Dẫn đầu đại hán khoát tay áo. Được rồi. Mang xẻo hán tử hưng phấn gật đầu, mang theo hai tên hán tử cực tốc phóng tới Thẩm Hàn Phong. Ba người rất có kinh nghiệm, cũng không có thẳng tắp bắn bọn, mà là đi xả hình. Khoảng cách gần như thế, cung tên của đối phương nhiều nhất phát một tiễn bọn hắn liền có thể chém giết đối phương. Chương 318, đan dược vũ khí chương 318, đan dược vũ khí a. Thẩm Hàn Phong nét miệng cười một tiếng, vừa xài bước ra, đem Lý Hương hộ tại sau lưng. Lập tức tay phải khẽ động, từ túi đựng tên lấy ra ba chi mũi tên, dương cùng cài tên. Xiêu 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 ba tiếng. Ba tên đại hán căn bản không kịp phản ứng. Mũi tên trực tiếp quán xuyên cổ của bọn hắn. Bành. Ba người đồng thời ngã xuống đất, miệng mũi rớm máu, con người tăng dã, thân thể không nổi run rẩy. Đi. Dẫn đầu đại hán con người đột nhiên rụt lại, trực tiếp phóng tới rừng cây. Xiêu xiêu hai tiếng, hai chi mũi tên đánh tới. Dẫn đầu đại hán đầu gối trúng tên, kêu đau một tiếng, quỳ trên mặt đất. Phía sau một gã đại hán thì là trong huyệt thái dương mũi tên, bị mất mạng tại chỗ. Hương Nhi, ngươi ngay ở chỗ này. Thẩm Hàn Phong quay đầu đối với Lý Hương nói ra, cất bước đi hướng dẫn đầu đại hán. Lý Hương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thẩm Hàn Phong bóng lưng. Nàng vốn cho rằng thai kiếp khó thoát, không muốn thời gian trong nháy mắt Thẩm Hàn Phong liền đem đạo tặc toàn bộ bắn giết. Tướng công lúc nào có mãnh liệt như vậy tiên pháp? Đi đến dẫn đầu đại hán bên người, Thẩm Hàn Phong cũng không để ý tới trong túi vải truyền ra ô ô âm thanh, lạnh lùng nhìn về phía đại hán, sơ tặc. Hảo hán, chúng ta là phi lang trại, chúng ta có mắt không trọng, còn xin hảo hán tha mạng. Dẫn đầu đại hán cố nén đau đớn, chắp tay cầu xin tha thứ. Trong này trói chính là ai? Thẩm Hàn Phong chỉ túi. Là Tôn gia tiểu thư. Đại hán trả lời. Tôn gia? Thẩm Hàn Phong nhíu mày, trong trí nhớ cũng không có Tôn gia bất kỳ tin tức gì. Phi lang trại ở đâu? Thẩm Hàn Phong hỏi tiếp. Vừa rồi thấy một lần đại hán năm người hệ thống liền phát ra lệnh truy nã. Rất rõ ràng, cái này phi lang trại đã làm nhiều lần táng tận thiên lương sự tình. Phương Nam 30 dặm bay sói núi, hảo hán, chúng ta không oán không cửu, còn xin hảo hán thả ta một con đường sống. Đại hán đầy mắt khẩn cầu. Ác giả ác báo. Thẩm Hàn Phong rút ra bên hông đao bổ củi. Đao quang lóe lên. Đại hán trong nháy mắt bị cắt thiết hầu, máu chảy như suối. Nó hai tay gắt gao che cổ họng, nhưng lại làm sao có thể che ở, máu tươi từ khe hở phun ra. Mấy hơi thở công phu, đại hán ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía một bên túi, một đao cắt miệng túi dây gai. Dây gai rơi xuống, một thiếu nữ mỹ mạo dễ rủa lấy từ miệng túi leo ra. Thiếu nữ hai tay bị trói, trong miệng đút lấy vải bố, một mặt hoảng sợ. Khi thấy một bên ngã trong vũng máu đại hán lúc, thiếu nữ càng là bị hù hoa rung thất sắc, ô ô ngay cả gọi, liều mạng hướng về sau chuyển đi. Không cần sợ, ta là Tĩnh An bảo quân sĩ. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra, bắt thiếu nữ lại trong miệng vải bố. Nhiều đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói tạ ơn. Ta cũng không phải là tướng quân, Tôn tiểu thư đi trước bên kia đi. Thẩm Hàn Phong chỉ Lý Hương sự, giải khai thiếu nữ phần tay dây gai. Thiếu nữ cuống quýt đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng Lý Hương. Thẩm Hàn Phong thì là ngồi xổm người xuống sờ lên thi. Một phen tìm đòi, Thẩm Hàn Phong thu được mười mấy lượng bạc vụn. Đem bạc bỏ vào trong ngực, lại đem năm thanh trường đao chói cùng một chỗ, Thẩm Hàn Phong cầm lấy trường đao đi hướng Lý Hương hai người. Lúc này Lý Hương chính ôn nhu an ủi thiếu nữ. Thẩm Hàn Phong lặng lặng đứng ở một bên. Các loại thiếu nữ cảm xúc ổn định sau, Thẩm Hàn Phong mang theo hai người tiếp tục tiến lên. Lúc chạm vào tối, ba người rốt cục đi ra núi lớn, đi tới trên quan đạo. Dọc theo quan đạo đi thời gian uống cạn chung trà, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Phía trước vọt tới trên trăm tên kỵ binh. Thẩm Hàn Phong mang theo hai người đứng ở bên đường. Ngừng. Kỵ binh xông đến ba người bên người, dẫn đầu tướng lĩnh nhìn thiếu nữ một chút, chợt giơ tay lên hô ngừng. Thở dài. Kỵ binh nao nao ghìm ngựa dừng lại, chiến mã tiếng tê minh liên tiếp. Xin hỏi thế nhưng là Tôn Vũ Đình Tôn tiểu thư? Dẫn đầu tướng lĩnh tung người xuống ngựa, một bước xông đến trước mặt thiếu nữ, cung kính hỏi. Vâng là ta. Thiếu nữ có chút hoảng sợ trốn đến Thẩm Hàn Phong sau lưng. Mặt tướng phủ Thuận Thành Thiên hộ Triệu Trung Võ, gặp qua Tôn tiểu thư. Tướng lĩnh chắp tay thi lễ. Triệu Thiên hộ không cần đa lễ. Tôn Vũ Đình sợ hãi nói ra, người tới, đem hai cái này đạo tặc trói lại. Triệu Trung Võ phất tay hét lớn, không không là Thẩm đại ca bọn hắn đã cứu ta. Tôn Vũ Đình lo lắng hô, Tôn tiểu thư nhất định là dọa sợ, có chúng ta tại, những đạo tặc này không tổn thương được ngươi. Triệu Trung Võ nhẹ nhàng nói, đưa tay liền muốn mang Tôn Vũ Đình đi. Triệu Thiên Hộ, ta nói, Thẩm đại ca bọn hắn là của ta ân nhân cứu mạng. Ngươi nếu là không phân trắng đen, ta nhất định phải để cho ta cha vạch tội ngươi một bản. Tôn Vũ Đình thấy một lần đối phương căn bản không nghe, giọng dịu dàng trách mắng. Mặt tướng hồ đồ rồi, mặt tướng hồ đồ rồi, còn xin Tôn tiểu thư chớ trách. Triệu Trung Võ cười ha ha một tiếng, phất tay để cho người ta lui ra. Nó đầy mắt âm trầm nhìn Thẩm Hàn Phong một chút. Tôn Vũ Đình phụ thân chính là binh bộ võ tuyển ti viên ngoại lang, chủ quản quân sĩ thăng điều. Nếu là mình cứu được Tôn Vũ Đình, đó chính là nhân tình to lớn, ngày sau nhất định có thể ở trong quân tiến thêm một bước. Không muốn cái này Tôn Vũ Đình lại để cho ra sức bảo vệ hai cái thảo dân, quả thực đáng giận. Xin mời Tôn tiểu thư lên ngựa. Hai người các ngươi có thể đi. Triệu Trung Võ để cho người ta dắt tới một thất chiến mã, chán ghét nhìn Thẩm Hàn Phong một chút. Thẩm đại ca, qua hai ngày ta định tới cửa bái tạ ân cứu mạng. Tôn Vũ Đình nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, cúi thân thi lễ. Không cần, tiện tay mà thôi thôi. Thẩm Hàn Phong mỉm cười lắc đầu. Không, ta nhất định sẽ đi. Tôn Vũ Đình một mặt kiên định. Tôn tiểu thư, chúng ta hay là tranh thủ thời gian trở về. Lão thái gia cùng lão phu nhân lòng nóng như lửa đốt. Triệu Trung Võ trầm giọng nói ra. Tốt tốt. Nghe chút tổ phụ tổ mẫu sốt ruột, Tôn Vũ Đình liên tục gật đầu. Tại quân sĩ nâng đỡ lên chiến mã. Đối với Thẩm Hàn Phong Lý Hương phất phất tay, Tôn Vũ Đình tại một đám kỵ binh hộ tống bên dưới rời đi. Cùng nhau tướng công, cái này Tôn tiểu thư lai lịch giống như rất lớn. Lý Hương nhìn xem đi xa kỵ binh đạo. Tất nhiên là cực lớn, không phải vậy thiên hộ như thế nào tự mình xuất động. Thẩm Hàn Phong trả lời. Cái này Triệu Trung Võ chính là phụ thuận thiên hộ, Tinh An bảo ngay tại nó quản lý bên dưới. Nói cách khác, cái này Triệu Trung Võ là chính mình cấp trên cấp trên cấp trên. Nhìn đối phương lúc rời đi thần sắc rõ ràng bất thiện. May mà đối phương cũng không biết thân phận của mình, không phải vậy khẳng định sẽ bị làm có dễ. Đi thôi. Thẩm Hàn Phong từ tốn nói, hướng về Tĩnh An bảo mà đi. Lý Hương theo sát phía sau. Hai người trước lúc trời tối về tới trong bảo. Ăn bữa tối sau, Thẩm Hàn Phong trực tiếp về tới phòng ngủ, hắn muốn lấy ra hệ thống cho ban thưởng. Giết 5 tên sơ tặc, bởi vì thế giới này công pháp không cách nào sử dụng, võ kỹ cũng đều đến cực hạn. Coi như không tới cực hạn, những này phổ thông sơn tặc hệ thống cũng không có khả năng ban thưởng võ kỹ tăng lên. 5 tên sơn tặc phần thưởng 2 viên đan dược và 3 thanh trường đao. 2 viên đan dược theo thứ tự là 6 vị đế vàng hoàn cùng thượng thanh giảm nhiệt đan. Người trước bổ thận cường thận, một hạt quản một đêm. Người sau giảm nhiệt giải độc, đối với các loại chứng viêm, vi khuẩn cảm nhiễm, virus cảm nhiễm một hạt thấy hiệu quả. 3 thanh trường đao thì là lạnh rèn hoành đao cứng cỏi sắc bén, chém sắc như chém bùn. Thẩm Hàn Phong tâm thần khẽ động, từ hệ thống không gian lấy ra một thanh lạnh rèn hoành đao. Đao màu đen vỏ, đao màu đen trôi. Cả thanh hoành đao dài ước 1m1, nặng chừng 5 cân. Rút đao ra lưới đao, hàn quang lấp lóe. Hảo đao. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, bỏ đao vào vỏ. Rốt cục có một thanh tiện tay đao. Phủ Thuận Thành Tôn phủ. Tôn Vũ Đình chính hầu ở một lão giả bên cạnh. Ngươi mới vừa nói cái kia Triệu Trung Võ muốn bắt lại ân nhân cứu mạng của ngươi. Lão giả túc âm thanh hỏi. Ừ. Tôn Vũ ngừng liên tục gật đầu. Phát rồ, hám lợi lên lòng. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Tổ phụ Thẩm đại ca võ nghệ cao cường, nhưng vẫn là một tên lính quèn, ngài để cha cho hắn một cái chức quan thôi, cũng coi là báo đáp hắn đối với cháu gái ân cứu mạng. Tôn Vũ Đình ôm lấy lão giả cánh tay, dùng sức lắc lư. Tốt tốt tốt, ta cái này cho ngươi cha viết một lá thư, để hắn an bài. Lão giả ha ha cười nói. Chương 319, khí huyết cường thân quyết chương 319, khí huyết cường thân quyết tính an bảo. Thẩm Hàn Phong đem hoành đao dựa vào tại đầu giường, bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu vô số công pháp. Mỗi ngày uống dược thủy tăng thực lực lên thực sự quá chậm, hắn dự định lấy trong đầu vô số công pháp làm bản gốc, sáng chế có thể ở thế giới này tu luyện công pháp hoặc bí kíp. Hôm sau trời vừa sáng, khoanh chân ngồi trên giường Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở hai mắt ra. Thông qua một đêm suy tư, Thẩm Hàn Phong rốt cục sáng chế ra có thể ở đây phương thế giới tu luyện công pháp. Công pháp tên là Khí Huyết Cường Thân Quyết. Khí Huyết Cường Thân Quyết, lấy tinh nguyên đan làm cơ sở sáng tạo công pháp. Dùng đặc thù hô hấp phương thức chấn động nội phủ, đẩy mạnh thân thể cao tốc hấp thu tinh nguyên đan dược lực, lại đem dược lực hóa thành khí huyết, lấy khí huyết cường hóa thân thể. Dựa theo Thẩm Hàn Phong đoán chừng, công pháp này mặc dù không có khả năng đạt tới kim cương bất hoại trình độ, nhưng mình đồng ra sát, cường đại khí lực là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc đầu Thẩm Hàn Phong là dự định sáng chế càng mạnh công pháp, nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại quái nhiễu, chỉ cần mạnh hơn trình độ nhất định, trong đầu liên quan tới công pháp nội dung liền sẽ biến mơ hồ. Có lẽ đây chính là thiên ý, cũng chính là sư tôn Cự Linh con nói tới thế giới quy tắc. Thông qua mấy lần thí nghiệm, khí huyết cường thân quyết môn công pháp này đã là vùng thế giới này công pháp cực hạn, không cách nào sáng chế mạnh hơn nó. Chậm rãi thở ra một hơi, Thẩm Hàn Phong lấy ra một viên tinh nguyên đan một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, Thẩm Hàn Phong lập tức đổi lại đặc thù hô hấp phương thức chấn động nội phủ. Theo dược lực hóa thành khí huyết, Thẩm Hàn Phong thân thể biến đỏ bừng, từng tia nhiệt khí từ đỉnh đầu nó dâng lên. Sau nửa canh giờ, đan dược hấp thu xong tất, Thẩm Hàn Phong thân thể chậm rãi khôi phục bình thường. Nhảy xuống đầu giường, Thẩm Hàn Phong nắm chặt lại quyền. Mặc dù không có nhập môn khí huyết cường thân quyết nhưng khí lực tăng trọn vẹn 100 cân. Trên thân cũng xuất hiện một chút cơ bắp đường cong. Đoán chừng lại hấp thu cái 10 viên tinh nguyên đan liền có thể đạt tới khí huyết cường thân quyết tầng thứ nhất. Bất quá Thẩm Hàn Phong cũng không định từ từ tu luyện, phi lang trại ngay tại trên núi, bên trong đều là làm nhiều việc các sơn tặc, không đi giết bọn hắn thu hoạch được công lực chẳng phải là lãng phí. Hiện tại toàn bộ bảng hệ thống bên trên liền một môn khí huyết cường thân quyết có thể tăng lên, trừ vật phẩm bên ngoài, hệ thống chỉ có thể ban thưởng môn công pháp này. Trong thời gian ngắn Thẩm Hàn Phong liền có thể mượn nhờ hệ thống ban thưởng đem môn công pháp này thăng đến biên mãn. Cầm lấy hoành đao cung tiễn, Thẩm Hàn Phong cất bước ra khỏi phòng, đi vào tiểu viện, trong phòng bếp truyền ra cắt thớt thanh âm. là Lý Hương đang làm đồ ăn sáng. Thẩm Hàn Phong buông xuống hoành đao cung tiễn, rửa mặt. Vừa mới rửa mặt hoàn tất, Lý Hương liền bưng một bát thịt nạc mặt đi ra phòng bếp. Cùng nhau tướng công đi lên, vừa vặn dùng nữa. Lý Hương nhìn xem tinh thần mười phần Thẩm Hàn Phong khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói ra. Thông qua mấy ngày tinh nguyên đan dược nước bổ dưỡng, lúc này Lý Hương cũng không còn là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Nó khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, thân thể cũng thoáng đầy đặn. Có lẽ là trước đó qua quá khổ, chỉ qua mấy ngày cơm no thời gian, nàng liền mắt trần có thể thấy dài quá chút thịt. Mặc dù nhìn xem hay là rất gầy, nhưng ít ra không phải trước đó sắc mặt vàng như nến, da bọc xương dáng vẻ. Ân. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu, tiếp nhận to bằng cái bát tô cả lăng. Gặp Thẩm Hàn Phong ăn cao hứng, Lý Hương quay người tiến vào phòng bếp lại bưng một tô mì đi ra, đem trong bát miếng thịt kẹp hướng Thẩm Hàn Phong trong bát. Không cần, nhiều ta cũng ăn không được. Thẩm Hàn Phong khoát tay áo. Tướng công, cuộc sống như vậy thật tốt. Lý Hương thu hồi đũa, nhuận miệng cười, đẹp không sao tả xiết. Lý Hương bản thân liền là mỹ nhân bại hoại, mặc dù không tính tuyệt sắc, nhưng cũng vị tiểu gia bích ngọc. Trước đó bởi vì ăn không đủ no, lộ ra cùng cái hoàng bao nha đầu mở dạng, hiện tại khôi phục một chút, tất nhiên là triển lộ ra dung mạo. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm Hàn Phong nghiêm mặt nói ra. Nếu hắn tới, như vậy cái này ôn nhu hiền lành nữ tử liền không cần lại ăn khổ. Ân. Lý Hương trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Thẩm Hàn Phong trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Hương Nhi, đây là hôm qua lấy được bạc, ngươi thu lại. Cơm nước xong xuôi ta dự định đi ra ngoài một chuyến, ngày mai liền trở lại. Thẩm Hàn Phong sờ tay vào ngực, xuất ra 10 lượng bạc đưa về phía Lý Hương. Tướng công muốn đi đâu? Lý Hương trong nháy mắt khẩn trương lên, bắt lại Thẩm Hàn Phong ống tay áo. Không cần khẩn trương, hôm qua không phải được mấy cái đao thôi, ta đi một chuyến Lý Gia thôn, đem đao đưa cho Nguyên Bá bọn hắn. Thẩm Hàn Phong đội vàng tìm một cái lấy cớ. Nhìn Lý Hương dáng vẻ, nếu nói chính mình đi tiêu diệt sơ tặc, đối phương chắc chắn sẽ không để cho mình đi. Thì ra là thế. Lý Hương thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng buông ra Thẩm Hàn Phong ống tay áo, cúi đầu miệng lớn ăn lên mặt. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Thẩm Hàn Phong đem Lý Hương chuẩn bị bánh thịt bỏ vào trong ngực, eo vượt qua hồi nào, có mang theo cung tiễn, dẫn theo năm thanh trường đao nhanh chân đi ra cửa viện. Lý Hương ở phía sau đưa tiễn. Đối với Lý Hương phất phất tay, Thẩm Hàn Phong ra tốc đi hướng bảo cửa. Hắn cũng không có tiến đến xin mời đừng, trước đó Cố Sơn nói qua ở thêm mấy ngày, ngày mai trở về cũng không chậm trễ sự tình. Giờ ngọ, Thẩm Hàn Phong đến trước đó bắn giết sơn phỉ nham thạch lớn bên cạnh. Lúc này cạnh nham thạch bên cạnh đã không có sơn phỉ thi thể. Mênh mông núi lớn, dã thú vô số, thi thể sớm đã bị dã thú kéo đi nuốt chửng. Thẩm Hàn Phong xuất ra bánh thịt miệng lớn ăn xong, ực một hớp dược thủy, đem năm thanh trường đao ném tại một bên trong bụi cỏ, nhanh chân hướng về phía nam mà đi. Hướng nam cũng không đường núi, chỉ có thể xuyên rừng mà qua. Thẩm Hàn Phong rút ra bên hông hoành đao, cảnh giác hướng về phía trước mà đi. Đang lúc hoàng hôn, Thẩm Hàn Phong đạt tới một tòa tương tự đầu sói núi lớn bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, ẩn ẩn có khói bếp từ đỉnh núi phiêu khởi. Núi này hẳn là Phi Lang Sơn. Thẩm Hàn Phong bí ẩn vòng quanh Phi Lang Sơn đi một vòng. Cả tòa Phi Lang Sơn cao chừng 100 mét, phương nam, phương bắc, phương đông đều là vách núi treo leo. Chỉ có phương tây có một đầu lên núi đường nhỏ. Đường nhỏ cực kỳ dốc đứng chật hẹp, chừng 70 độ tả hữu, một lần chỉ có thể thông qua một người. Tại đường nhỏ sườn núi chỗ đỉnh núi đều có sơn tặc thủ vệ, muốn lên núi có chút không dễ. Thẩm Hàn Phong tại chân núi tìm một cây đại thụ, một cái tung nhảy bò lên. Hắn dự định sắc trời hơi sáng thời điểm phát động công kích. Khi đó là người ngủ quen thuộc nhất thời điểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không lâm vào bê công, thận trọng từng bước tình huống dưới giải quyết một tổ sơn tặc không có vấn đề chút nào. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, nằm tại trên trạc cây Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Chương 320, giáp lưới chương 320, giáp lưới xoay người xuống cây, Thẩm Hàn Phong lấy ra cung tiễn, hướng về đỉnh núi sơ soạn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng chim hót. Thời gian uống cạn chung trà, Thẩm Hàn Phong mò tới sườn núi chỗ. Tham dò nhìn về phía tường đá đằng sau, chỉ gặp năm tên sơn phỉ chính dựa vào tường đá đang ngủ say. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong rón rén vượt qua tường đá, chậm rãi rút ra bên hông hoành đao, che miệng bôi cái cổ, máu tươi báo táp mà ra. Năm tên sơn phỉ không có phát ra mảy may tiếng vang liền bị Thẩm Hàn Phong giải quyết. Máu tươi che kín mặt đất, thuận đường núi hướng phía dưới trôi đi. Thân đao sáng như tuyết không nhiễm mảy may vết máu. Thẩm Hàn Phong bỏ đao vào vỏ, đang muốn tiếp tục hướng bên trên tiềm hành, đột nhiên ngừng lại. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Nam tiên sơn phỉ phần thưởng 3 phần cực phẩm cầm máu phấn 1 viên thượng thanh giảm nhiệt đan 1 kiện tinh cương giáp lưới. Giáp lưới. Thẩm Hàn Phong trong mắt sáng lên, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, vừa vận phòng ngự của mình cũng đủ. Tâm thần khẽ động, Thẩm Hàn Phong trong tay xuất hiện một kiện mang theo mũ trùm giáp lưới cùng một con trâu đai lưng ra. Cả kiện giáp lưới nặng chừng 30 cân, toàn thân màu đen. Thời xuống cung tiễn hoành đao, Thẩm Hàn Phong trực tiếp đem giáp lưới mặc vào người. Cả nửa người, cánh tay, một nửa đùi đều bị áo giáp bao trùm. Có chút hoạt động một chút, giáp lưới không chút nào ảnh hưởng hoạt động, mềm mại đến cực điểm. Cài lên hai lưng, phủ lên cung tiễn hoành đao, đeo lên mũ trùm, Thẩm Hàn Phong bước nhanh hướng về đỉnh núi phóng đi. Đi vào đỉnh núi, Thẩm Hàn Phong bị một đạo gỗ tròn cửa sau ngăn chặn đường đi. Cửa gỗ cao tới 3 mét, ngăn ở trên sơn đạo. Cửa gỗ hai bên là vách núi cao chót vót. Thẩm Hàn Phong đem trường cung đeo tại sau lưng, miệng cắn hoành đao, một cái bắn vọt đạp ở trên cửa gỗ, mượn nhờ đạp đạp chi lực bắt lại cửa gỗ bên dưới. Hai tay đột nhiên bạo lực, Thẩm Hàn Phong một cái xoay người nhảy vào trong môn. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Thẩm Hàn Phong cúi đầu xem xét, chính mình chính dẫm tại một danh sơn phỉ trên bụng. Sơn phỉ dương mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thảo. Thẩm Hàn Phong hơi nhướng mày, vỡ xuống hoành đao, đao quang lóe lên, sơn phỉ đầu lâu phóng lên tận trời. địch tập, địch tập. Sau lưng chuyển đến giống to thanh âm. Chết đi sơn phỉ kêu thảm đã bừng tỉnh trong tường đá bên trên 10 tên sơn phỉ. Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt quay người, 4-5 danh sơn phỉ cầm đao hướng kỳ trùng đến. Tới đi. Thẩm Hàn Phong nét miệng cười một tiếng, chấn động trường đao, phản xung đi lên. Đao quang chớp liên tục. 5 viên đầu lâu phóng lên tận trời. Thẩm Hàn Phong không chút nào dừng lại, bay thẳng hậu phương sơn phỉ. Các ngươi quá chậm. Thẩm Hàn Phong hét lớn một tiếng, liên chạm ba đao, 3 tên sơn phỉ trong nháy mắt bị chặt đổ, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Tiến ảnh lóe lên. 2 chi mũi tên chính giữa Thẩm Hàn Phong lồng ngực, bị khóa con giáp bắn ra. Sơn phỉ dùng mềm cung căn bản là không có cách bắn thủng giáp lưới phòng ngự. Đùi đột nhiên bạo lực, Thẩm Hàn Phong 3 bước xông đến 2 tên cầm cung sơn phỉ trước, hoành đao đột nhiên chém ngang. Phốc phốc. 2 tên sơn phỉ cái cổ trong nháy mắt bị mở ra, máu tươi cuồn cuộn mà ra, tung tóe Thẩm Hàn Phong đầy người mặt mũi tràn đầy. Lau mặt một cái bên trên máu tươi, Thẩm Hàn Phong như là ác quỷ bình thường nhìn về phía một tên sau cùng đầu chọc sơn phỉ. Đầu chọc sơn phỉ hai cô run run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Đừng đừng giết ta." Đầu chọc sơn phỉ run rẩy cầu xin tha thứ, hai đầu gối mềm nhũn, bành quỳ trên mặt đất. Thẩm Hàn Phong cất bước đi đến đầu chọc sơn phỉ trước mặt, không chút do dự, một đao phá vỡ nó cổ họng. Bỏ đao vào vỏ, Thẩm Hàn Phong quay người nhìn về phía sau lưng, gỡ xuống phía sau trường cung. Sau lưng từng tòa trong nhà gỗ xông ra vô số sơn phỉ, thô sơ giản lược đoán chừng chừng trên trăm. Dẫn đầu là một tên người mặc lân giáp, đầu báo mắt tròn đại hán trung niên. Đại hán tay cầm đại đao, một mặt sát khí hướng về Thẩm Hàn Phong mà tới. Thẩm Hàn Phong hung tàn cười một tiếng, cầm ra một thanh mũi tên, mở ra giết chóc hình thức. Xiêu xiêu xiêu, liên tục 3 mũi tên bắn về phía đại hán đầu báo. Đại hán sắc mặt giật mình, đại đao vung lên, đập bay mũi tên thứ nhất mũi tên. Không đợi kỳ phản ứng, mũi tên thứ hai bán kính hướng bắn thẳng đến nhập nó mắt phải. A! Đại hán kêu thê lương thảm thiết, gọi vào một nửa, chi thứ 3 mũi tên chính giữa nó cổ họng. Đại hán mắt lộ không cam lòng, ngã nhào xuống đất. Lớn đại đương ra chết. Đại đương ra chết. Sơn vị bọn họ đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chết thì đã chết, lão tử không phải còn tại thôi. Cho lão tử bên trên, chém chết hắn. Một tiếng lệ hống vang lên. Nhất tinh tráng hán con nhanh chân đi ra. Trông thấy tinh tráng cường tráng, sơn phỉ bọn họ trong lòng nhất định, lần nữa nâng đao phóng tới Thẩm Hàn Phong. Siêu siêu siêu. 3 chi mũi tên phóng tới, chính giữa tinh tráng cường tráng đầu. Tinh tráng cường tráng hừ đều không có tới cùng hừ một tiếng liền ngã mất mạng. 2 nhị đương ra chết. Nhị đương ra chết. Vâng. Sơn phỉ bọn họ trong nháy mắt đánh mất chiến ý, quay đầu hướng về sau bỏ chạy. Thẩm Hàn Phong nhanh chân bọn tới trước, không ngừng bắn ra mũi tên. Từng người sơn phỉ ngã xuống đất mất mạng. Lúc này Thẩm Hàn Phong bảng hệ thống bên trên khí huyết cường thân quyết đã đến tầng thứ nhất. Khí huyết cường thân quyết tầng thứ nhất đặc hiệu, tăng lực 1000 cân. Đây là bắn giết đại hán đầu báo lấy được ban thưởng. Có 1000 cân cự lực, Thẩm Hàn Phong kéo cung biến vô cùng dễ dàng. Thứ nhất bên cạnh bắn giết sơn phỉ, một bên từ sơn phỉ trên thân rút ra mũi tên bổ sung tiêu hao. Không đến 40 giây thời gian, Thẩm Hàn Phong liền đem tất cả sơn phỉ bắn giết. Đỉnh núi máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Thu hồi trường cung, Thẩm Hàn Phong rút ra hoành đao, hướng về nhà gỗ đi đến. Thời gian một nén nhang sau, Thẩm Hàn Phong khiêng một cái dương sắt lớn đi tới trên đất trống. Tại phía sau hắn, đi theo 18 tên quần áo tả tơi nữ tử. Hồng sắt bên trong là sơn phỉ bọn họ ăn cướp lấy được vàng bạc châu báu, thô sơ giản lược đoán chừng giá trị tại 2000 lượng tả hữu. Về phần nữ tử thì là sơn phỉ bọn họ cấp tới qua đường nữ tử. Các ngươi có tính toán gì? Ta có thể hộ tống các ngươi tiến về phủ Thuận quan phủ. Do quan phủ hộ tống các ngươi về nhà. Thẩm Hàn Phong buông xuống cái dương, quay đầu nhìn về phía chúng nữ. Chúng nữ nhìn xem thi thể đầy đất, trong mắt lộ ra giải thoát, hoảng sợ. Thật lâu, một tên hơi lớn tuổi nữ tử cất bước đi ra, thê lương cười một tiếng, "Nhà? Chúng ta nơi nào còn có nhà? Thân nhân của chúng ta đều bị sơn phỉ giết, coi như trở về, cái này tàn phá chi thân cũng sẽ thụ vạn người chế nhạo." Tựa hồ là lời của nữ tử xúc động chúng nữ, tất cả mọi người thấp giọng khóc nức nở. "Nơi này có bạc, các ngươi có thể phần, một lần nữa chuyển sang nơi khác sinh hoạt." Thẩm Hàn Phong chỉ vào hòm sắt, nhẹ nhàng nói ra. Nghe thấy Thẩm Hàn Phong lời nói, chúng nữ hơi sững sờ, lẫn nhau thương lượng đứng lên. Thời gian uống cạn chung trà sau, 18 tên nữ tử quyết định liền ở tại trên núi có phòng có, đủ để cam đoan cuộc sống của các nàng. Thẩm Hàn Phong cũng không có cưỡng cầu các nàng xuống núi. Tựa như đối phương nói, ở niên đại này, các nàng dù là trở về cũng là bị người thoá mạng, còn rất có thể bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đây là 1000 lượng bạc, các ngươi cất kỹ, ở trên núi sinh hoạt cũng cần vật tư. Nếu là muốn xuống núi, những bạc này cũng có thể coi như các ngươi vào mèo. Thẩm Hàn Phong mở ra hòm sắt, từ bên trong lấy ra 1000 lượng bạc dòng đặt ở trên mặt đất. Ở trên núi sinh hoạt luôn có một ít gì đó là cần xuống núi mua sắm, tỉ như muối, đồ sắt loại hình. Ân công, chúng ta sẽ không xuống núi. Ân công cho chúng ta lưu lại 100 lạng bạc dòng mua sắm một chút nhu yếu phẩm là được. Trước đó nói chuyện nữ tử nhẹ nhàng nói ra. 100 lượng làm sao đủ? Thẩm Hàn Phong lắc đầu. Những này đao thương cung tiễn các ngươi giữ lại phòng thân. Thẩm Hàn Phong nâng lên cái dương, chỉ trên đất vũ khí. Là. Ân công. Nữ tử gật đầu xác nhận. Bảo trọng. Thẩm Hàn Phong trầm giọng nói ra, quay người hướng về dưới núi mà đi. Xin hỏi ân công tính danh. Nữ tử thanh âm từ sau lưng vang lên. Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong phất tay cười nói. Chúc ân công sống lâu 100 tuổi, phúc lộc song toàn. Chúng nữ cùng nhau quỳ ở mặt đất, đồng thanh hét lớn. Hảo hảo còn sống. Thẩm Hàn Phong giống to đáp lại, vượt qua cửa gỗ, biến mất tại chúng nữ trong mắt. Trên sân đạo, Thẩm Hàn Phong vừa đi vừa gọi ra bảng hệ thống, xem xét lên ban thưởng. Chương 321, nội chống tụ binh. Chương 321, nội chống tụ binh lúc này bảng hệ thống là tính danh Thẩm Hàn Phong, cảnh giới võ nói quy nguyên cảnh viên mãn, khí lực lật trời chi lực, công pháp khí huyết cường thân quyết tầng thứ nhất đặc hiệu, tăng lực 1000 cân, võ kỹ hoang cấp võ kỹ khai thiên đoạn không chém tài năng xuất chúng, hoang cấp võ kỹ cựu thiên thần du bước tài năng xuất chúng, thiên cấp võ kỹ đại băng núi quyền tài năng xuất chúng, thiên cấp võ kỹ chân núi miên trưởng tài năng xuất chúng, địa cấp võ kỹ cựu liên hoàn truy tài năng xuất chúng, huyền cấp võ kỹ khí đạn thuật tài năng xuất chúng, trung phẩm võ kỹ thuật trọi đá tài năng xuất chúng, cơ sở võ kỹ tiên thuật viên mãn, bí kỹ vật phẩm tinh nguyên đan 308.890 mai, giải độc đan 12.524 mai, sinh sinh tạo hóa đan 586 mai, võ kỹ dung hợp phù 108 mai, công pháp dung hợp phù 38 mai, lạnh rèn hoành đao 32 đem, tinh cương giáp lưới 18 bộ, 6 vị đế vàng hoàn 21 mai, thượng thanh giảm nhiệt đan 22 mai, cực phẩm cầm máu phấn 23 phần. Nhìn xem trên bảng binh khí áo giáp, Thẩm Hàn Phong chậm rãi lâm vào trầm tư. Ở thế giới này, bởi vì thế giới hạn mức cao nhất không cao, tội phạm truy nã cũng đều là phổ thông ác nhân, hệ thống căn bản là không có cách ban thưởng cấp bậc cao đồ vật, cho nên ban thưởng đều là một chút phàm phẩm. Nhưng những này phàm phẩm lại vừa lúc thích hợp Thẩm Hàn Phong. Phải biết Đại Chu hoàng triều đã thối nát, trên dưới tham ô phổ thông quân sĩ căn bản cũng không có khôi giáp, thậm chí ngay cả giáp da đều không có, phát đều là giáp vải. Giáp vải mặc dù không như sắt giáp, nhưng cũng có một chút lực phòng hộ. Mấu chốt là Đại Chu phát cho quân sĩ giáp vải là chân chính giáp vải, bên trong căn bản cũng không có dùng để bảo vệ an toàn miếng sắt, chính là một kiện áo đông rách, cái này áo đông còn không giữ ấm. Hiện tại chính mình có tinh nguyên đan, có khí huyết cường thân quyết, đánh giết hệ thống nhận định ác nhân lại ban thưởng bình khí áo giáp, chỉ cần mình có người, chính mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi siêu cấp cường quân. Phải nghĩ biện pháp làm cái chức quan. Thẩm Hàn Phong tăng tốc bước chân, hướng về trước đó nham thạch lớn mà đi. Giờ ngọ, Thẩm Hàn Phong đến nham thạch lớn chỗ. Nhìn chung quanh xác định không ai, Thẩm Hàn Phong tiến vào nham thạch hậu phương, đem hòm sắt chôn ở dưới mặt đá. Xuất ra trong đùi cỏ năm thanh trường đao, Thẩm Hàn Phong nhanh chân hướng về Lý Gia thôn đi đến. Nhờ vào tố chất thân thể tăng lên, hắn chỉ tốn một canh giờ đã đến Lý Gia thôn. Đi vào rừng cây đất trống tìm tới bốn cái em vợ, Thẩm Hàn Phong đem năm thanh trường đao giao cho bốn người. Bốn người vũ khí thực sự quá kém. Trường thương chính là một cái gậy gỗ thêm cái đầu thương. Đoạn đao cũng là đao bổ tuổi cải tạo. Cũng liền Lý Quảng Trường cũng là có chuyện như vậy, hẳn là tổ thượng truyền xuống. Trông thấy chân chính tương đao, bốn người mừng rỡ, đối với Thẩm Hàn Phong hảo cảm tăng nhiều. Thẩm Hàn Phong tự nhiên vui thấy kỳ thành, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, hắn sau này còn muốn trông cậy vào cái này bốn cái em vợ đi theo hắn đánh trận đâu. Bốn người thiên phú như vậy, không nhập ngũ há không đáng tiếc. Bất quá bây giờ hắn còn không có chức quan, chờ hắn lăn lộn cái một quan nữa trước liền đem bốn người lấy tới thủ hạ của hắn. Không có quá nhiều dừng lại, Thẩm Hàn Phong đem trường đao giao cho bốn người, hàn huyên vài câu sau liền bắt đầu trở về. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn bây giờ có được ngàn cân chi lực, lại có binh khí nơi tay, thực lực tăng nhiều, đi đường ban đêm cũng không sợ gặp phải manh thú. Lấy hắn hiện tại khí lực cùng võ kỹ, chính là gặp phải mãnh hổ hắn cũng có thể tại chỗ làm chết. Đang lúc hoàng hôn, Thẩm Hàn Phong xuất hiện ở trên quan đạo. Vẹn vẹn hai canh giờ hắn liền đi đến trước đó cần một ngày đi đường, đây chính là công pháp điểm mạnh, để cao thật lớn tố chất thân thể của hắn. Tăng tốc bước chân, Thẩm Hàn Phong hướng về Tĩnh An Bảo mà đi. Thời gian uống cạn chung trà, Thẩm Hàn Phong liền đến bảo cửa trước đó. Lúc này bảo cửa đã đóng lại. Thẩm Hàn Phong hướng về phía tường thành hô to lên, sau một hồi khá lâu, một tên lão quân sĩ lung la lung lay đứng lên. "Ân, là tên điên ngươi a, làm sao hiện tại mới trở về?" Lão quân sĩ rủi rủi con mắt đạo. "Đuổi một con hiệu đuổi quên thời gian." Thẩm Hàn Phong tùy ý viện cái cớ. "Chờ một chút." Lão quân sĩ phất phất tay, biến mất tại trên tường thành. Không đầy một lát thời gian, bảo cửa từ từ mở ra một cái khe. Thẩm Hàn Phong nghiêng người tiến vào trong bảo. "Đa tạ." Thẩm Hàn Phong đối với lão quân sĩ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. "Mau trở lại đi, về sau cũng không nên quên canh giờ." Lão quân sĩ khoát tay áo. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, hướng về nhà mình sân nhỏ mà đi. Đi vào cửa viện trước, Thẩm Hàn Phong xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong, chỉ gặp Lý Hương gian phòng còn lộ ra quan mang. Nàng khẳng định là tại dệt vải. Đông đông đông. Gõ cửa một cái, Thẩm Hàn Phong lặng lặng chờ đợi. "Ai?" Lý Hương cảnh giác thanh âm từ phía sau cửa vang lên. "Hương Nhi, là ta." Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng trả lời. "Tướng công." Lý Hương vội vàng mở ra cửa viện, lộ ra xinh đẹp dung nhan. "Làm sao? Sợ có người xấu?" Thẩm Hàn Phong nhìn xem Lý Hương trong tay đại đồng mỉm cười. "Ngươi không ở nhà, người ta tự nhiên muốn cẩn thận một chút." Lý Hương ngượng ngùng đạo, đem đại đồng giấu chắp sau lưng. "Ân, rất tốt." Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. "Tướng công trước tiến đến, bên ngoài lạnh." Lý Hương nhu thanh nói ra. Thẩm Hàn Phong cất bước đi vào trong viện. Lý Hương chậm rãi đóng lại cửa viện. "Hương Nhi, trời tối dệt vải đối với con mắt không tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Thẩm Hàn Phong dặn dò. "Ân, ta đi cấp tướng công ngươi đốt nước rửa chân." Lý Hương gương mặt xinh đẹp đỏ lên, khẽ gật đầu, quay người tiến vào phòng bếp. Thẩm Hàn Phong tiến vào phòng ngủ đem giáp lưới, đao cung dỡ xuống, ngửa mặt nằm ở trên giường. Vừa nằm không đầy một lát, Lý Hương bưng chậu gỗ đi vào. "Ta tự mình tới đi." Thẩm Hàn Phong xoay người mà lên. "Ta cho tướng công thấy, tướng công hiện tại thay đổi tốt hơn, ta nguyện ý phục thị tướng công." Lý Hương buông xuống chậu gỗ, đầy mặt đỏ bừng đạo. Không đợi Thẩm Hàn Phong cự tuyệt, Lý Hương liền nâng lên Thẩm Hàn Phong chân, đem nó dạy cởi. Hai chân tiến vào nước nóng, Thẩm Hàn Phong cảm thụ được Lý Hương thô ráp hai tay, trong lòng không khỏi hiện lên một tia đau lòng. 15-16 tuổi thiếu nữ, nó hai tay dĩ nhiên như thế thô ráp, che kín vết chai, có thể nghĩ là bị bao nhiêu khổ. Đem Thẩm Hàn Phong hai chân tinh tế xoa một lần, Lý Hương Hồng nghiêm mặt gò má rời khỏi gian phòng. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, cởi trên thân võ phục, nằm xuống liền ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, âm ầm tiếng trống trận đột nhiên vang lên. Ngay tại ngủ say Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt bừng tỉnh. Đây là nổi trống tụ binh, tam thông trống tất, không đến người chém. Chẳng lẽ là Mông Nguyên Thát Tử tới? Thẩm Hàn Phong xoay người xuống giường, cấp tốc mặc vào y địa giáp. Chương 322, Bách Hộ chương 322, Bách Hộ vừa mới mặc được y địa giáp, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một mặt lo lắng thêm lo lắng Lý Hương xông vào gian phòng. Tướng công, Lý Hương trong mắt lộ ra e ngại. Thân ở quân bảo, nàng tự nhiên biết đây là muốn đánh trận. Đánh trận là muốn người chết. Không cần lo lắng, ta đã xưa đâu bằng nay. Thẩm Hàn Phong ôn nhu an ủi. Tướng công coi chừng. Lý Hương đi đến Thẩm Hàn Phong trước mặt, thay nó sửa sang lại một chút áo giáp, hốc mắt đỏ bừng. Yên tâm, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, vuốt vuốt Lý Hương nhu thuận tóc đen, vượt qua sống đau cùng, nhanh chân đi hướng quân doanh. Vừa ra sân nhỏ, liền gặp trên đường phố đều là hướng về quân doanh tiến đến hán tử. Thẩm Hàn Phong nhíu mày, những hán tử này già già, thiếu thiếu, có chính vào tráng niên cũng dáng người gầy yếu. Như vậy quân sĩ, có thể nào đánh trận? Lắc đầu, Thẩm Hàn Phong nhanh chân phóng tới quân doanh. Tiến vào quân doanh, thứ hai thông trống vừa mới kết thúc. Cấp tốc tìm tới chính mình sở tại tiểu kỳ, Thẩm Hàn Phong đứng ở Cố Sơn sau lưng. Mỗi cái tiểu kỳ quản hạt 10 người, Cố Sơn sau lưng chỉ có 8 người. Đại Chu An không hướng đã thành lệ cũ, Cố Sơn đã coi là tốt. Mặt khác tiểu kỳ phổ biến đều chỉ có 4-5 người. Phóng nhãn toàn trường, trừ Bách Hộ cùng tổng kỳ nuôi hơn 30 gia đình, tất cả quân sĩ cơ bản đều là giàn mua yếu đất. Tên điên, ngươi ổ khóa này con giáp ở đâu ra? Một cái hán tử gầy yếu xích lại gần Thẩm Hàn Phong, thấp giọng hỏi, đầy mắt hâm mộ. Hán tử là cùng Thẩm Hàn Phong một cái tiểu đội ngụy đại bân. Trên núi nhặt. Thẩm Hàn Phong tùy ý nói ra. Ở đâu ngọn núi bên trong nhặt? Còn gì nữa không? Ngụy đại bân liền vội vàng hỏi. Có một kiện giáp lưới, sống sót tỷ lệ có thể gia tăng thật lớn. Không có, hẳn là sơn tặc không cẩn thận rơi. Thẩm Hàn Phong lắc đầu. Đông đông đông. Thứ ba thông trống kết thúc. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía toàn trường. Trên giáo trường chỉ có hơn 50 tên mặc rách dưới giáp vải quân sĩ, già yếu chiếm tám thành, đứng ở nơi đó đông lạnh run lẩy bẩy. Phải biết một cái quân bảo có một tên bách hộ, hai tên tổng kỳ. Mỗi tên tổng kỳ quản hạt 5 cái tiểu kỳ. Mỗi cái tiểu kỳ thống lĩnh 10 tên quân sĩ. Nói cách khác toàn bộ quân bảo hẳn là có 113 tên có thể chiến chi binh. Nhưng bây giờ toàn bộ quân bảo tăng thêm tướng lĩnh tư dưỡng gia đình đều không đủ 100 người. Trong đó còn có hơn 50 tên không chịu nổi một trận chiến chỉ có thể miễn cưỡng thủ thành tàn binh. Có thể chiến chi binh chỉ có hơn 40 người. Thiên hộ sở phát tới cấp báo, có 100 tên được Nguyên Thát Tử vòng qua phía trước quân bảo hướng về hậu phương vào tới. Từ ngày hôm nay, đóng lại bảo cửa, tất cả mọi người không được tự ý rời quân doanh, 3 ngày một luyện, thẳng đến Thát Tử rời đi mới thôi. Ngồi tại trên điểm tướng đài Bách Hộ Tử quân đứng dậy hét lớn. Là đại nhân. Đám người chắp tay xác nhận. Hai tên tổng kỳ cùng mấy tên tiểu kỳ trên mặt lộ ra vẻ không vui. Quân sĩ tại bên trong quân doanh liền không thể vì bọn họ làm việc ngoài, thật sự là đáng ghét. Thứ quân nhẹ gật đầu, bước nhanh mà rời đi. Sau lưng hơn 20 danh gia đình đi sát đằng sau. Những này gia đình dáng người khỏe mạnh, mặc mới tinh giáp vải, bên hông trường đao có chút chớp lóe. Tất cả giải tán đi, ngày mai bắt đầu thao luyện. Tổng kỳ Dư Hữu Minh phất phất tay. Một đám quân sĩ ầm vang rời đi, riêng phần mình tiến về doanh trướng. Thẩm Hàn Phong cũng là hướng về sở thuộc tiểu kỳ hai doanh nợ đi đến. Tiến vào doanh trướng, Thẩm Hàn Phong dỡ xuống hoành đao cung tiễn, giữ nguyên áo trực tiếp nằm ở trên giường. Tên điên, Dư tổng kỳ cho ngươi đi một chuyến. Vừa mới nằm xuống, Ngụy Đại Bân sắp bước vào bên trong, mở miệng nói ra. Thẩm Hàn Phong nhíu mày, hắn cùng cái này Dư tổng kỳ nhưng không có giao tình gì. Xoay người mà lên, Thẩm Hàn Phong cầm lên cung tiễn hoành đao. Cẩn thận một chút. Đi ngang qua Ngụy Đại Bân bên cạnh lúc, Ngụy Đại Bân nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, đi ra doanh trướng, hướng về Dư Hữu Minh chỗ doanh trướng mà đi. Đi vào Dư Hữu Minh chuyên môn doanh trướng trước, hai tên gia đình chính canh giữ ở doanh trướng cửa vào. Dư tổng kỳ ở bên trong chờ ngươi. Bên phải một mặt giữ tợn gia đình lạnh giọng nói ra. Thẩm Hàn Phong thản nhiên nhìn đối phương một chút, cất bước tiến vào doanh trướng. Trong doanh trướng, Dư Hữu Minh chính liền đậu phộng uống chút rượu. Dư tổng kỳ. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. Tới. Thẩm Hàn Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Dư Hữu Minh ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàn Phong một chút, không nhanh không chậm đạo. Không biết ta có tội gì. Thẩm Hàn Phong hai mắt nhíu lại. Tội gì? Ngươi trộm ta giáp lưới, ngươi nói tội gì? Dư Hữu Minh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Một kiện giáp lưới giá trị 8 lượng bạc ròng, gia đình của mình đều là mặc giáp vải, cái này nho nhỏ bình sĩ mặc giáp lưới đơn thuần lãng phí. Bất quá cái này ma cờ bạc làm sao như vậy này khí? Nếu là trước đó, nó đã sớm bị hủ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Dư tổng kỳ có thể có chứng cứ. Thẩm Hàn Phong lạnh giọng cười nói. Chứng cứ? Ha 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 ha. Ngươi cái này ma cờ bạc chẳng lẽ uống nhiều quá? Lao tử muốn đồ vật của ngươi còn muốn chứng cứ? Dư Hữu Minh cười ha ha, cười nước mắt đều đi ra. Thân là tổng kỳ, hắn muốn một tên lính quèn đồ vật còn muốn chứng cứ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dám không cho, hắn động động ngón tay liền có thể giết chết đối phương. Nếu không có chứng cứ, vậy liền cáo tử. Thẩm Hàn Phong xoay người rời đi. Nếu không phải còn cần quân nhân thân phận này, hắn tại chỗ liền chặt cái này Dư Hữu Minh. Dọa dẫm gõ đến trên đầu của hắn tới. Người tới. Thẩm Hàn Phong bất tuân thượng lệnh, bắt lại cho ta. Dư Hữu Minh giận dữ. Thẩm đại nhân làm sao bất tuân thượng lệnh? Dư tổng kỳ thật là lớn quan uy a. Một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên. lập tức một tên người mặc thiến quan phục sức thái giám tại từ quân cùng đi tiến nhập doanh trướng. Thẩm Thẩm đại nhân, Dư Hữu Minh tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ, còn không bái kiến tân nhiệm phòng giữ thái giám Ngụy công công. Từ tổng đại quát, ti chức bái kiến công công. Dư Hữu Minh liền vội vàng không người hạ bái, gặp qua công công. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ, ngươi chính là Thẩm Hàn Phong đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chúng ta Ngụy Trung, đây là binh bộ điều lệnh, điều nhiệm Thẩm đại nhân ngươi là lớn rừng bảo bách hộ. Ngụy Trung Lý cũng không để ý Dư Hữu Minh, một mặt ý cười móc từ trong ngực ra một phần văn thư, đưa về phía Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận văn thư. Trên văn thư xác thực viết điều nhiệm chính mình là lớn rừng bảo bách hộ, phía dưới che kín binh bộ con dấu. Thẩm đại nhân không cần nghi hoặc, cứu được người tự nhiên là có hồi báo. Ngụy Trung ha ha cười nói, nghe chút lời này, Thẩm Hàn Phong lập tức nghĩ đến Tôn Vũ Đỉnh. Minh Bạch, minh bạch liền tốt, Thẩm đại nhân cần phải hảo hảo đáp tạ người ta. Ngụy Trung khẽ cười nói, đa tạ công công nhắc nhở. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngụy Trung mở miệng hỏi. Thẩm Hàn Phong nhàn nhạt nói ra chuyện đã xảy ra. Từ bách hộ, ngươi là thế nào mang binh? Ngụy Trung lạnh lùng nhìn về phía Từ Quân. Công công thứ tội. Từ Quân đại hãi, túi người hành lễ. Làm sao? Liền cái này. Ngụy Trung hơi nhướng mày. Người tới, bắt lại cho ta Dư Hữu Minh. Từ Quân hướng về phía ngoài trướng hét lớn. Vừa dứt lời, mấy tên gia đình xông vào doanh trướng, đem Dư Hữu Minh đặt tại trên mặt đất. Cái này còn tạm được, người này ăn hối lộ trái pháp luật, lấy công nhu cầu tư lợi, chúng ta đợi lát nữa đem hắn mang đi, tại Thiên Hộ sở chặt đầu thị chúng, gian đe. Ngụy Trung Tử Tốn nói. Đúng đúng. Từ Quân chắp tay xác nhận. Dư Hữu Minh trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Thẩm đại nhân tiền đồ vô lượng, ngày sau chúng ta cần phải thân cận hơn một chút. Ngụy Trung như là trở mặt giống như trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Thẩm Hàn Phong. Đối phương đối với Tôn gia có ân cứu mạng, Tôn gia vị kia viên ngoại làng trưởng quản trong quân thăng điều, lại là binh bộ thượng thư Lý Thư Hoa đệ tử, đến tạo mối quan hệ. Công công nói quá lời. Thẩm Hàn Phong mỉm cười trả lời. Đang đang đang. Ngụy Trung đang muốn đáp lời, một trận chiêng đồng tiếng vang lên. Thát tử tới. Thát tử công thành. Kinh hoàng tiếng giống to từ bên ngoài truyền đến, trừ Thẩm Hàn Phong bên ngoài, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Chương 323, không có chứng người. Chương 323, không có chứng người. Công công, ti chức dẫn đầu gia đình đưa ngài rời đi. Từ Quân vội vàng nói. Ngụy Trung sắc mặt âm tình bất định. Lão tổ tông thật vất vả tại thánh thượng nơi đó tranh thủ đến phòng giữ thái giám chức vụ, dùng thái giám đến giám thị quân vụ. Chính mình như vừa mới nhậm chức liền nghe ngóng rồi chuẩn, truyền đến lão tổ tông nơi đó chắc chắn bị thiên đao bạc quả. Thát tử có bao nhiêu người? Ngụy Trung trầm giọng hỏi. Đi xem một chút có bao nhiêu người. Từ Quân chuyển đầu đối với gia đình hét lớn. Một tên gia đình chắp tay xác nhận, bước nhanh đi ra doanh trướng. Chúng ta đi bên ngoài chờ. Ngụy Trung mở miệng nói ra, quay người đi ra doanh trướng. Đám người theo sát phía sau. Đi ra doanh trướng, chỉ gặp trong doanh địa quân sĩ tới lúc gấp rút nhanh hướng về đầu tường tiến đến. Mặc dù tướng lĩnh khe khắc quân hộ, nhưng các quân sĩ người nhà đều tại trong bảo, vì người nhà, bọn hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Không đầy một lát thời gian, gia đình cực tốc trở về. Có bao nhiêu người? Ngụy Trung la hét hỏi đạo. Thát tử có ước chừng 500 người. Gia đình chắp tay trả lời. 500 người? Từ Quân sắc mặt biến đổi lớn. Trước đó Thiên Hộ sở tin tức truyền đến là chỉ có 100 tên thát tử, làm sao hiện tại biến thành 500 tên? Thát tử hung hãn không sợ chết, cực kỳ hung tàn. Giá chiến, 100 tên thát tử đủ để đánh giết ngàn tên quân sĩ. Thủ thành chiến phe mình có ưu thế, nhưng 500 tên thát tử cũng đủ để phá thành. Công công, ti chức lập tức hộ tống ngài rời đi. Từ Quân gấp giọng nói ra. Ngụy Trung sắc mặt sợ hãi. Hắn tự nhiên biết thát tử lợi hại, 500 tên thát tử nếu thật công thành, cái này nho nhỏ quân bảo căn bản là không có cách chống cự. Nó đang muốn mở miệng đáp ứng, cười to một tiếng từ bên cạnh vang lên. Ha 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 ha. Mấy trăm tên thát tử các ngươi liền muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Buồn cười đến cực điểm. Thẩm Hàn Phong khinh thường cười to. Cái này mẹ nhà hắn là cái gì cấp cho tướng lĩnh, hiện tại thế nhưng là thủ thành chiến, thế mà đánh cũng không đánh liền muốn bỏ thành chạy trốn. Thẩm Hàn Phong, ngươi chẳng lẽ là bị điên? Từ Quân giận dữ, trực tiếp quên Thẩm Hàn Phong hiện tại đã cùng hắn cùng cấp. Thẩm Hàn Phong nhìn cũng không nhìn Từ Quân, nhanh chân đi đến Ngụy Trung trước mặt, chắp tay cười nói, Ngụy công công, 500 tên thát tử không đủ gây sợ, ta lật tay có thể diệt. Nghe thấy Thẩm Hàn Phong lời nói, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi thế mà còn ở lại chỗ này khoác lác. Còn lật tay có thể diệt, đơn giản trò cười. Ta có thể lập quân lệnh trạng. Nếu vô pháp đánh lui thát tử, cam thụ quân pháp. Thẩm Hàn Phong trầm giọng hét lớn. Công công, cái này Thẩm Hàn Phong đã bị hù bị điên, không cần để ý đến hắn, chúng ta hay là mau bỏ đi đi. Thứ Quân gấp đầu đầy mồ hôi. Ha 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 ha. Xem ra Ngụy công công cũng giống như bọn họ, là cái không có chứng người. Thẩm Hàn Phong ngửa đầu cười to. T. Đám người bị hù hít sâu một hơi. Cái này Thẩm Hàn Phong tuyệt đối bị điên, thế mà ngay trước thái giám mặt nói đối phương không có chứng. Thẩm đại nhân, nếu ngươi không cách nào đánh lui thát tử, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngụy Trung sắc mặt tái nhợt, quát to. Nếu vô pháp đánh lui thát tử, ta tự vẫn tạ tội. Thẩm Hàn Phong một mặt tự tin. Tốt. Từ bách hộ, lên đầu thành. Ngụy Trung nhanh chân đi hướng cửa doanh. Xong. Ngụy công công bị cái này Thẩm Phong tử tức bắn đầu. Thứ Quân mặt xám như cho. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, bước nhanh đi hướng cửa doanh. Quân doanh vốn là tại bảo môn cách đó không xa, không đầy một lát công phu, đám người đã đến trên đầu thành. Từ Quân mệnh lệnh gia đinh dựng thẳng lên vài mặt tấm chắn, đem chính mình cùng Ngụy Trung một mực bảo hộ ở bên trong. Thẩm Hàn Phong khí định thần nhàn nhìn xuống dưới, chỉ gặp 500 tên người mặc giáp da, đầu đội mũ da, eo vượt qua loan đao, cầm trong tay cùng tiễn được nguyên binh chính hướng về phía đầu tường cười to không thôi. Được nguyên binh phía trước để đó mười mấy đỡ đơn sơ thang mây. Cười một hồi, cầm đầu một tên người mặc thiết giáp, tay cầm roi ra tướng lĩnh dục ngựa tiến lên, đối với đầu tường lớn tiếng hô quát. Thẩm Hàn Phong nhíu mày, hắn có thể nghe không hiểu được ngôn ngữ. Cuồng vọng. Ngụy Trung giận dữ mở miệng. Ngụy công công hiểu được ngôn ngữ. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía bị tâm chắn bao bọc vây quanh Ngụy Trung. Tất nhiên là hiểu. Ngụy Trung khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì sẽ chỉ bị thượng tham ô thái giám, bằng không thì cũng sẽ không bị phái xuống đến Liêu Đông khi phòng giữ thái giám. Cái này chết thắt tử nói cái gì? Thẩm Hàn hỏi tiếp. Hắn nói nếu không muốn thành phá người vong, xuất ra 10,000 cân lương thảo, 100 tên hàn nữ, bọn hắn liền lòng từ bi, tha chúng ta mạng chó. Ngụy Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, muốn chết. Từ đại nhân, ta nhớ được ngươi có một thanh ba thạch cường cung, đúng không? Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Từ Quân. Thẩm Phong tử, ngươi đây là ý gì? Từ Quân co đầu rụt cổ đạo. Lấy cái này thát tử mạng chó. Thẩm Hàn Phong tử tổ nói. Cái này thát tử khoảng cách tường thành 6-70 mét, vượt qua một thạch cùng tầm sát thương. Thẩm Phong tử, ngươi cho hắn. Ngụy Trung phất tay đánh gãy Từ Quân. Cầm cung đến. Từ Quân đối với sau lưng hét lớn. Nghe thấy thanh âm của hắn, một tên gia đình bước nhanh đến phía trước, đem một thanh gỗ táo cường cung đưa về phía Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong tiếp nhận trường cung, hài lòng nhẹ gật đầu. Loại người. Từ Quân một mặt khinh thường. Bảo bên trong người nào không biết cái này mà cờ bạc thực lực, còn ba thạch cường cung, hai thạch hắn đều kéo không ra. Hô Thẩm Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi. Ở thế giới này, đại chu bên trong bách tính cũng xưng dân tộc Hán, cùng hắn một chủng tộc. Liền xông cái này, hắn cũng muốn diệt đi được nguyên thác tử. Dưới tường thành, tên kia được nguyên tướng lĩnh vẫn tại lớn tiếng hô quát, thỉnh thoảng cản rỡ cười to. Đi địa ngục cười đi. Thẩm Hàn Phong hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt dường cùng cái tên. Siêu. Tiễn ảnh vạch phá bầu trời, trực tiếp bắn vào được nguyên tướng lĩnh đại trường trong miệng. Ách. Ôi ôi ôi, được nguyên tướng cổ áo mũi chảy máu, một mặt khiếp sợ nhìn xem đầu tường, cắm xuống lưng ngựa. Oeng. Đầu tường dưới thành một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Thẩm Hàn Phong. Trong đó Từ Quân càng lạ như là gặp ma, con mắt bạo lồi. Tốt. Thẩm đại nhân bắn tốt. Ngụy Trung mấy ngày, lớn tiếng khen hay. Lúc này dưới thành thát tử phản ứng lại, một tên bách phu trưởng vung đao hét lớn, mấy trăm tên thát tử dựng lên thang mây, hướng về đầu tường mà tới. Thẩm Hàn Phong mắt lộ sát khí, phất tay xuất ra một thanh mũi tên. Tới đi. Hôm nay lão tử liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là hình người súng máy. Chương 324, xã điêu tay chương 324, xã điêu tay bắn giết được nguyên tướng lĩnh hệ thống phần thưởng khí huyết cường thân quyết tầng thứ 2 công lực. Lúc này bảng hệ thống bên trên khí huyết cường thân quyết là khí huyết cường thân quyết tầng thứ 2 đặc hiệu, tăng lực 3000 cân. 3000 cân lực lượng kéo ba thạch cung liền cùng chơi một dạng. Siêu siêu siêu. 2 giây thời gian, 6 mũi tên bắn về phía dưới thành. 6 tên thát tử trong đầu lâu mũi tên, hét lên rồi ngã gục. Thẩm Hàn Phong ánh mắt băng lãnh, lần nữa xuất ra 6 mũi tên. Siêu siêu siêu. 6 tên thát tử ngã xuống đất. Siêu siêu siêu. Lại là 6 tên thát tử ngã xuống đất. Thần xạ thủ. Thần xạ thủ a. Nhanh, nhanh. Cho Thẩm đại nhân tờ mũi tên. Cho Thẩm đại nhân tờ mũi tên. Ngụy Trung mãn mặt hưng phấn, mở miệng hét lớn. Đùng. Người mẹ nó chán váng. Nhanh cho Thẩm đại nhân tờ mũi tên. Gặp Từ Quân không phản ứng chút nào, Ngụy Trung một bàn tay hô tại trên mặt của hắn. A. Là. Một mặt đờ đẫn Từ Quân trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng hướng lấy sau lưng gia đình hét lớn đứng lên. Bọn gia đình vội vàng hành động, đem một ống mũi tên đem đến Thẩm Hàn Phong bên chân. Siêu siêu siêu. 24. Siêu siêu siêu. 30. Siêu siêu siêu. 36 cái. Thẩm Hàn Phong bên cạnh bắn biên số, tinh chuẩn tiễn pháp đem khiêng thang mây thát tử đều bắn ngã. Thát tử bách phu trưởng đột nhiên hét lớn, mười mấy tên thát tử xông về phía trước, một bộ phận nâng lên thang mây, một bộ phận nâng thuẫn phòng ngự. Thát tử dùng chính là gia châu thuẫn, phòng ngự lượng thạch cung ngược lại là không có vấn đề, nhưng ba thạch cường cung liền lực có thua. Căn bản không có để ý tới tâm chắn, Thẩm Hàn Phong trực tiếp ngay cả thuẫn dẫn người cùng một chỗ bắn thủng. Siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa xuống. Mười mấy tên khiêng thang mây thát tử mấy giây công phu liền ngã mất mạng. Lúc này thát tử bách phu trưởng trong mắt lóe lên hoảng sợ. Liên một hồi này thời gian, bọn hắn liền tổn thất không sai biệt lắm 1/5 binh sĩ. Trên đầu thành tên kia xạ thủ thật là đáng sợ. Tại bọn hắn được nguyên, dạng này xạ thủ được tôn xưng là xạ điêu tay. Không. Tên kia xạ thủ so xạ điêu tay còn muốn đáng sợ, hắn xạ tốc là xạ điêu tay mấy lần. Bách phu trưởng nhìn thoáng qua tướng lĩnh thi thể, trong mắt hung ác, ngửa đầu hét lớn một tiếng. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, trăm tên thát tử dương cung cài tên, đối với Thẩm Hàn Phong vào tới. Chỉ cần mình bọn người xông lên đầu tường, dưới khoảng cách gần, thần tiễn thủ cũng vô dụng võ chi địa. Một đoàn bóng đen phóng tới. Thẩm Hàn Phong đội vàng ngồi xuống. Đinh đinh đinh. Mũi tên bắn tại đầu tường, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nhanh, nhanh đi bảo hộ Thẩm đại nhân. Thưa quân, lính của ngươi đều là bài trí sao? Để bọn hắn phản kích. Phản kích? Ngụy Trung giật mình lại người, đem mấy tên cầm thuẫn gia đinh đẩy hướng Thẩm Hàn Phong, quay đầu đối với Từ Quân hét to, nước bọt tung tóe từ quân một mặt. Là. Từ Quân không lo được đau, chắp tay xác nhận, lớn tiếng hô quát. Nghe thấy Từ Quân thanh âm, tiểu kỳ bọn họ nhao nhao để cho thủ hạ quân sĩ bắt đầu phản kích. Thưa thất mũi tên bắn về phía thác tử, bị gia châu thuẫn nhẹ nhõm ngăn lại. Đều là giàn mua yếu ớt, không chỉ có kéo không ra cung cứng, trong tay cũng không có cung cứng, đối với thát tử rất khó tạo thành chí mạng thương hại. Lộ một đạo khe hở đi ra. Thẩm Hàn Phong đối với trước người hai tên gia đinh đạo: "Là đại nhân." Hai tên gia đinh cung kính xác nhận, di động tâm chắn lộ ra một đạo khe nhỏ. "Người cũng đi chết đi." Thẩm Hàn Phong nhìn về phía thát tử Bách Phu trưởng, một tiện bắn ra. "Siêu." Phốc. Ngay tại lớn tiếng hô quát Bách Phu trưởng trong mắt phải mũi tên, bị mất mạng tại chỗ. Thát tử bọn họ lập tức vừa loạn, thế công vì đó dừng một chút. Lúc này lại một tên Bách Phu trưởng vượt qua đám người ra, nhận lấy quyền chỉ huy. Tên này Bách Phu trưởng rất thông minh, để mấy tên thát tử tại trước người hắn đứng lên tâm chắn, é sợ cho bị Thẩm Hàn Phong bắn giết. Gặp không thể thừa cơ, Thẩm Hàn Phong cũng không để ý tới tên kia Bách Phu trưởng, lần nữa bắn lên khiêng thang mây thát tử. Tại Thẩm Hàn Phong trọng điểm chiếu cố cho, thát tử bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào đem thang mây dựng vào đầu tường. Đương tử người chết số đạt tới hơn 200 người lúc, thát tử trong quân truyền đến tiếng kèn, công kích thát tử nhao nhao triệt thoái phía sau. Thẩm Hàn Phong sắc mặt nặng nề nhìn xem dưới thành thi thể. Thát tử thương vong hơn 200, tỷ lệ chiến tổn đạt đến 5 thành thế mà còn có thể có thứ tự rút lui, chắc không được Đại Chu quân đội không phải đối thủ của nó. Những này thát tử sát thực hung hãn. Mắt thấy thát tử bọn họ trở mình lên ngựa, liền muốn rút lui. Thẩm Hàn Phong nắm lên 4 ống mũi tên ném tường thành, tung người một cái vọt đầu tường. "Thẩm đại nhân!" Đám người quá sợ hãi, Ngụy Trung càng là bổ nhào vào trên tường thành hô to. Lúc này Thẩm Hàn Phong đã bình yên rơi xuống đất, thát tử bọn họ ngay tại cưỡi ngựa rời xa. Thẩm Hàn Phong nắm lên bao đựng tên, thẳng đến phía trước một thất chiến mã. Thất này chiến mã là Thẩm Hàn Phong cố ý lưu lại. Thát tử vốn định mang đi, bị hắn bắn giết mấy người sau liền không dám tới gần. Lúc này chiến mã chính canh giữ ở chủ nhân của mình bên người. Thẩm Hàn Phong một cái nhảy vọt bay lên lưng ngựa, đem bao đựng tên cố định tại trên yên ngựa, bay đầu ngựa lại, giật dây cương một cái, cực tốc đổi hướng rút lui thát tử. Nếu muốn lập công, vậy liền đến cái lớn. Hắn muốn ăn rơi cái này 500 tên thát tử. Chương 325, tuyệt thế mãnh tướng. Chương 325, tuyệt thế mãnh tướng trên đầu thành. Đám người trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Ngụy Trung hưng phấn đầy mặt ửng hồng, khoa tay múa chân, vạn phu bất đường chỉ dũng. Đương đại mãnh tướng vậy. Thẩm đại nhân một người truy sát mấy trăm tên thát tử, chán quá thay, chán quá thay. Chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa. Chúng ta muốn theo Thẩm đại nhân giết thát tử. Công công, ngài đến thật. Thư quân cặp mắt trợn tròn, cùng thát tử giã chiến. Coi như Thẩm Phong tử tiễn pháp vô song, mấy trăm tên thát tử phóng ngựa vọt tới hắn có thể bắn ngã mấy người. Đây không phải chịu chết sao? Thư quân, nhanh chóng chuẩn bị ngựa. Nếu là đến trễ chiến cơ, chúng ta định lấy trên cổ ngươi đầu người. Ngụy Trung một thanh nắm chặt Thư quân cổ áo, hai mắt đỏ bừng. Phát đạn, ta muốn phát đạn. Như tiêu diệt cái này 500 tên thát tử, thánh thượng cùng lao tổ tông chắc chắn đại hỉ, công danh lợi lộc đang ở trước mắt. Đang ở trước mắt. Đúng đúng. Nhìn xem Ngụy Trung ác quỷ giống như bộ dáng, Thư quân liền vội vàng gật đầu. Theo bảo môn mở ra, Ngụy Trung một ngựa đi đầu, cơ trường đao đổi hướng Thẩm Hàn Phong. Tại Ngụy Trung sau lưng, một mặt đắng chát Thư quân mang theo gia đình đi sát đằng sau. Hắn hiện tại là không thể không đi. Phong giữ thái giám đều tự thân lên trận, hắn cái này bách hộ như còn nút ở phía sau, một cái sợ chiến tội danh xuống tới liền sẽ chịu không nổi. Trên lưng ngựa, Thẩm Hàn Phong phất tay xuất ra một viên tinh nguyên đan nhét vào lập tức trong miệng. Hắc mã ăn tinh nguyên đan tinh lực trong nháy mắt khôi phục, tốc độ đột nhiên tăng vọt năm thành. Mấy hơi thở công phu, Thẩm Hàn Phong liền đuổi tới thát tử hậu phương. Siêu siêu siêu. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong trực tiếp mở ra giết chóc hình thức. Từng người thát tử rớt xuống lưng ngựa, bị mất mạng tại chỗ. Thát tử Bách Phu trưởng cao giống một tiếng, một đám thát tử quay đầu ngựa lại, hướng về Thẩm Hàn Phong mà tới. Thẩm Hàn Phong lúc này kéo một cái dây cương, thả lên con diều. An tinh nguyên đan hắc mã tinh lực thịnh vượng không thể tưởng tượng nổi, thát tử bọn họ căn bản đuổi chi không lên. Mắt thấy đuổi không kịp, thát tử Bách Phu trưởng lưu lại 20 tên thát tử đoạn hậu, dẫn theo còn lại hơn 100 tên thát tử cực tốc thoát đi. Thẩm Hàn Phong lập tức thay đổi lưng ngựa, phóng tới đoạn hậu 20 tên thát tử. 20 tên thát tử mắt buốt hung quang, nhao nhao rút ra bên hông loan đao, giống giận phóng tới Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong kéo một cái dây cương, để hắc mã hướng ngang di động, trong tay trưởng cùng kéo không ngừng. Siêu siêu siêu. 6-7 giây, 20 tên thát tử đều mất mạng. Thẩm Hàn Phong khẽ đá bụng ngựa, cực tốc đuổi hướng thoát đi thát tử. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong tay cầm hoành đao, một đao chém xuống thát tử Bách Phu trưởng đầu lâu. Dựa vào chơi diều chiến thuật, hắn đem tất cả thát tử toàn bộ bắn giết. Ven đường tràn đầy thát tử thi thể. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa vang lên. Thẩm Hàn Phong quay người hậu vọng, chỉ gặp Ngụy Trung mang theo hơn 20 tên kỵ binh cực tốc tới gần. "Thẩm đại nhân, ngài không có sao chứ?" Xông đến Thẩm Hàn Phong trước mặt, Ngụy Trung liền vội vàng hỏi. "Vô sự." Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói. "Tuyệt thế mãnh tướng." "Thẩm đại nhân thật là tuyệt thế mãnh tướng. Lần này lại thắng, Thẩm đại nhân cư công chí vĩ, chúng ta chắc chắn tấu minh thánh thượng, thật to phong thưởng Thẩm đại nhân ngài." Ngụy Trung hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, đại hống đại thiếu. "Diệt địch 500, phe mình một người chưa chết. Đây là Đại Chu cùng được Nguyên khai chiến đến nay trước đó chưa từng có to lớn nhanh, phá vỡ được Nguyên vô địch truyền ngôn, đủ để hành động cả nước. Vậy liền đa tạ công công." Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. "Hẳn là, hẳn là, Thẩm đại nhân nhất định là mệt mỏi, chúng ta bồi ngài đi về nghỉ." Ngụy Trung liên tục khoát tay, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Quân. "Từ Quân, nhanh chóng quét dọn chiến trường, một viên thát tử đầu người cũng không thể xuất xuống, những đầu lâu này đều là bằng chứng, là muốn mang đến kinh đô." "Là, công công." Từ Quân chắp tay xác nhận, trong mắt cũng là lộ ra vui sướng. Lần này đại thắng hắn mặc dù không phải công đầu, nhưng hắn chính là Tĩnh An bảo chủ quan, có hiệp trợ chi công, ban thưởng sẽ không thiếu. "Thẩm đại nhân xin mời." Ngụy Trung đưa tay hư dẫn. "Xin mời." Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. Hai người song song hướng về Tĩnh An bảo mà đi. Tại trong bảo cùng Ngụy Trung uống rượu một phen sau, Ngụy Trung mang theo Thát Tử Đầu Lâu trở về Phủ Thuận. Ngày đó, Phủ Thuận Thiên Hộ Sở liền phát ra 800 dặm khẩn cấp, thẳng đến kinh đô. Sau 3 ngày, kinh đô hoàng cung đại điện. Hoàng đế Chu Nguyên nhìn phía dưới tranh luận đại thần nhức đầu không thôi. Báo, Liêu Đông 800 dặm cấp báo. Giống to một tiếng từ ngoài điện vang lên. Trình lên. Chu Nguyên trầm giọng quát. Đứng ở bên cạnh một người trung niên thái giám đội vàng đi xuống bậc thang, nhận lấy tiểu thái giám trong tay cấp báo. Bước nhanh đi đến bậc thang, trung niên thái giám đem cấp báo hiện lên cho Chu Nguyên. Lúc này đại điện lặng ngắt như tờ, đám đại thần một mặt sợ hãi. Liêu Đông lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ Thát Tử đánh vào trong quan? Ha 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 ha. Tốt, tốt. Vương Ân, niệm cho chúng ái khanh nghe. Chu Nguyên ngửa đầu cười to, thoải mái đến cực điểm, đem cấp báo đưa về phía trung niên thái giám. Trung niên thái giám đội vàng tiếp nhận, triển khai lớn tiếng đọc, Liêu Đông đại thắng. 19 tháng 10, 500 Thát Tử tiến công Tĩnh An Bảo. Phòng giữ thái giám Ngụy Trung, bách hộ Thẩm Hàn Phong, bách hộ Từ Quân dẫn binh chống cự, giết địch 500, toàn diện Thát Tử, phe mình không một người thương vong. Bách hộ Thẩm Hàn Phong tiến pháp vô song, một người bắn giết mấy trăm Thát Tử, đứng hàng công đầu. Vâng. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào, đám đại thần một mặt không dám tin. Từ khi được nguyên xuôi nam, Đại Chu là một lần đều không có thắng qua, toàn bộ hành trình bị động bị đánh. Lần này thế mà thắng, hay là toàn diệt, tự thân chưa chết một người. Vậy hạ, đây là báo cáo sai quân tình, còn một người bắn giết mấy trăm Thát Tử. Hoang đường, hoang đường đến cực điểm. Một tên ngự sử cất bước đi ra, mở miệng hét lớn. Không sai, còn tự thân chưa chết một người, đây tuyệt đối là báo cáo sai quân tình. Báo cáo sai quân tình nói cùng diễn nghĩa tiểu thuyết giống như, đây là đem bệ hạ, đem chúng ta nên khỉ đuồng địch, đây là miệt thị triều đình. Lại một tên ngự sử nhanh chân đi ra, mặt mũi tràn đầy oán giận. Khẩn cầu bệ hạ trị cái kia Ngụy Trung, Thẩm Hàn Phong, Từ Quân tội, Chu Cửu tộc. Báo cáo sai quân tình nên giết. Như thế gian xảo chi đồ nhất định phải trị tội. Cái kia Thẩm Hàn Phong chẳng lẽ thiên thần hạ phàm? Đây là khi nhục chúng ta trí thông minh. Từng người đại thần cất bước đi ra, không người thượng đấu. Vương Ân. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Vương Ân, yên lặng. Vương Ân đại bộ đi ra, nghiêm nghị hét lớn. Một đám đại thần nhao nhao im lặng. Ít ngày nữa Thát Tử Đầu Lâu liền sẽ chống đỡ kinh, đến lúc đó tự biết thật giả. Chu Nguyên trầm giọng nói ra. Hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Liêu Đông Tĩnh ngăn bảo. Thẩm Hàn Phong người mặc sáng rực hải, cưỡi đại hắc mã, chậm rãi đi ra bả môn. Ở sau lưng nó, Lý Hương ngồi tại kiệu leo núi phía trên, 10 tên binh sĩ hộ vệ tả hữu. Những này binh sĩ đều là từ quân gia đình, biết được Thẩm Hàn Phong muốn dẫn lấy Lý Hương về nhà ngoại, cố ý điều động tới hộ tống hai người. Kiệu leo núi bên trên, Lý Hương đầy mắt si mê nhìn xem Thẩm Hàn Phong, một mặt hạnh phúc. Đây là hắn tướng công, tuyệt thế manh tướng, uy chấn Liêu Đông thần xạ thủ. Thẩm Hàn Phong nhẹ rung dây cương, vừa đi, một bên tính toán hệ thống ban thưởng. Lần trước một trận chiến, hệ thống phần thưởng không ít trang bị. Chương 326, Khắc Thát Bá chương 326, Khắc Thát Bá lúc này bảng hệ thống vật phẩm một cột là: vật phẩm, tinh nguyên đan 308889 mai, giải độc đan 12524 mai, sinh sinh tạo hóa đan 586 mai, võ kỹ dung hợp phù 108 mai, công pháp dung hợp phù 38 mai, lạnh rèn hoành đao 132 đem, tinh cương giáp lưới 68 bộ, mạch đao 120 đem, sơn văn giáp 136 bộ, minh quang khải 4 bộ, 6 vị đế vàng hoàn 26 mai, thượng thanh giảm nhiệt đan 32 mai, cực phẩm cầm máu phấn 53 phần. Thẩm Hàn Phong tính toán đến lớn rừng bảo sau liền lấy những trang bị này trước chỉnh ra 100 tên kỵ binh. Lần này tiến đến Lý Gia Thôn trừ để Lý Hương Y thì cầm về quê, còn có một cái mục đích chính là lừa dối 4 cái em vợ đưa cho hắn làm tay chân. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là bách hộ, nhưng ngày sau hắn chức quan chắc chắn từng bước tăng lên, binh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này 4 cái em vợ đều là đem chủng, vừa vận thống lĩnh binh sĩ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạc đãi 4 người, hắn dự định đem khí huyết cường thân quyết dạy cho 4 người, cũng truyền thụ cho bọn hắn võ kỹ. Lúc chạm vào tối, cả đám đợi đến đạt Lý Gia Thôn. Nghe nói bách hộ đến đây, thôn chính Lý Trung mang theo đông đảo thôn dân nên đón. Tại cửa thôn một trận hàn huyên, mọi người mới rời đi. Lý Nguyên ba bốn người một mặt hâm mộ nhìn xem Thẩm Hàn Phong trên người minh quang khải. Nguyên bá, tự nghiệp, dọ con, tồn hiếu, có thể nguyện theo ta tổng quân, nếu là nguyện ý, các ngươi nhập quân tức là tiểu kỳ quan. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, ta nguyện ý. Lý Nguyên ba dẫn đầu đáp ứng, ta cần phụ mẫu đồng ý. Lý Quảng nhẹ nhàng nói ra, ta cũng là. Lý Tự Nghiệp, Lý Tồn Hiếu cũng là trả lời. Tốt, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn, đây là tặng cho các ngươi ba cái lễ vật. Thẩm Hàn Phong cười ha ha nói, tiếp nhận một bên binh sĩ đưa tới binh khí. Dọ con, đây là ngươi, ba thạch cung cứng. Thẩm Hàn Phong đem từ quân gỗ táo cung cứng ném Lý Quảng. Đa tạ tỷ phu. Lý Quảng một thanh tiếp được, yêu thích không buông tay, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tôn Hiếu, đây là đưa cho ngươi tình cương trường thương. Thẩm Hàn Phong lại đem một cây trường thương màu bạc ném về Lý Tôn Hiếu. Kỳ thật Lý Tôn Hiếu hẳn là sử dụng mã sóc, nhưng ở Tĩnh An Bảo Thẩm Hàn Phong cũng không có tìm tới mã sóc. Mã sóc chế tác lên rất khó, một cây tốt mã sóc cuối cùng 3 năm mới có thể thành hình. Tĩnh An Bảo là không có bực này cao cấp binh khí. Đa tạ tỷ phu. Lý Tôn Hiếu tiếp nhận trường thương, chắp tay thi lễ. Tự Nghiệp, mạch đao cho ngươi. Thẩm Hàn Phong nắm lên mạch đao, ném Lý Tự Nghiệp. Mạch đao là hắn sớm từ hệ thống trong không gian lấy ra, nặng chừng 20 cân, dài 3 mét, chân chính binh khí nặng. Tạ tạ phu. Tiếp nhận mạch đao, Lý Tự Nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một tấc thân đao. Ta đâu? Tỷ phu. gặp mấy cái ca ca đều có tiện tay binh khí, Lý Nguyên Bá lập tức gấp. Binh khí của ngươi vẫn còn đang đánh tạo, chờ ngươi theo ta về bảo, liền cho ngươi. Thẩm Hàn Phong cười ha ha nói. Hận trời không đem hận địa vô hoàn Lý Nguyên Bá tất nhiên là muốn làm truy. Trước khi đến Thẩm Hàn Phong liền để trong bảo thợ rèn ở chế tạo là bí đỏ truy, mỗi thanh nặng trăm cân.
Tốt.
Lý Nguyên Bá liên tục gật đầu, một mặt hưng phấn. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong dẫn theo Lý Hương, bốn cái em vợ hướng về đường núi mà đi. Lý Quảng, Lý Tự Nghiệp, Lý Tồn Hiếu phụ mẫu đồng ý bốn người đi theo Thẩm Hàn Phong. Bốn người phụ mẫu tất nhiên là biết nhà mình Hải Nhi không phải thường nhân, có Thẩm Hàn Phong cái này bách hộ chiều ứng, ngày sau bốn người nói không chừng liền có thể phong hầu bái tướng, làm dạng dỡ tổ tông. Cửa thôn, một đám thôn dân đưa tiễn. Tất cả mọi người rất hâm mộ Lý Hương, vợ bằng phú quý, Lý Hương chim sẻ biến vượng hoàng, từ nay về sau chính là quan gia phu nhân. Trở lại tính an bảo, triều đình phong thưởng cũng xuống. Phong Thẩm Hàn Phong là phủ thuận tiên hộ sở thiên hộ, thu tán hàm tổng ngũ phẩm du kỵ tướng quân, thưởng bạch ngân ngàn lượng, phủ trạch một tòa, kim giáp một bộ. Ngày đó Thẩm Hàn Phong liền dẫn Lý Hương bọn người tiến về phủ thuận thành. Tại phủ thuận thành tiếp quản quân quyền, Thẩm Hàn Phong lập tức bắt đầu huấn luyện kỵ binh. Từ tất cả bảo quân sĩ bên trong rút ra cường tráng quân sĩ đến đây thiên hộ sở huấn luyện. Đang huấn luyện kỵ binh đồng thời, Thẩm Hàn Phong cũng đem khí huyết cường thân quyết dạy cho Lý Nguyên Bá bốn người. Lại căn cứ bốn người binh khí truyền thụ đối ứng võ kỹ. Lý Nguyên Bá thu hoạch được võ kỹ cửu cửu liên hoàn truy. Lý Quảng thu hoạch được liên châu tiến thuật. Lý Tồn Hiếu thu hoạch được Vũ Vương Sóc Pháp, Lý Tự Nghiệp thu hoạch được Lớn Mạch Đao Pháp. Trong đó Vũ Vương Sóc Pháp cùng Liên Châu Tiễn Thuật là Thẩm Hàn Phong căn cứ tự thân có võ kỹ sáng tạo, uy lực to lớn. Thẩm Hàn Phong là bốn người chế định kỹ càng học tập kế hoạch, buổi sáng nhìn binh thư, buổi chiều luyện võ kỹ, ban đêm tu công pháp. 120 tên kỵ binh Thẩm Hàn Phong đồng dạng lấy tinh nguyên đan ôn nuôi bọn hắn thân thể. Hắn muốn rèn đúc ra một chi vô địch cường quân. Chớp mắt chính là 3 tháng. Thời gian 3 tháng, tại Thẩm Hàn Phong bất kể chi phí bỏ ra bên dưới, 120 tên kỵ binh đều có thể lấy đánh 10. Mỗi cái kỵ binh lực cánh tay đều đạt đến 300 cân, từng cái đều có thể xưng là hán tướng. 120 tên kỵ binh đều là người mặc sơn văn giáp, phối lạnh rèn hoành đao, mạch đao. Dài 3 mét mạch đao hoàn toàn có thể coi như lập tức binh khí. Kỵ binh trọng yếu nhất chính là kỷ luật, cái này 120 tên kỵ binh tại Thẩm Hàn Phong hiện đại lý niệm huấn luyện bên dưới, đã là một chi thiết quân. Mệnh lệnh phàm là hạ đạn, những kỵ binh này liền sẽ thể sống chết hoàn thành. Kỷ luật cường chiến đấu lực liền mạnh. Kỵ binh đối xứng nhìn liền là ai có thể càng nhanh tổ chức tốt trận hình. Tại kỵ binh địch không cao hơn gấp 10 lần tình huống dưới, cái này 120 tên kỵ binh đủ để khinh thường quân hùng. Đây là không có tướng lĩnh tình huống dưới, như lại thêm Lý Nguyên Bá bốn người, coi như kỵ binh địch vượt qua gấp 10 lần, đồng dạng sẽ bị hoàn ngược. Thời gian 3 tháng, Lý Nguyên Bá bốn người đã đem khí huyết cường thân quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao. Cùng bốn người so sánh, Thẩm Hàn Phong đều muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Trong đó Lý Nguyên Bá thiên phú mạnh nhất, có được tứ tượng bất quá chi lực, cũng chính là 50,000 cân khí lực. Ba người khác phải kém hơn một chút, chỉ có ngũ nhu chi lực, tương đương với 5000 cân khí lực. Bất quá đây là cùng Lý Nguyên Bá so, như cùng người bình thường so. Ba người chính là tuyệt thế manh tướng, không người có thể địch. Quân thành này, Thẩm Hàn Phong đem chi kỵ binh này mệnh danh là Phi Lang vệ thụ bay lang quân cờ. Sau đó thời gian, Thẩm Hàn Phong dẫn theo Phi Lang vệ điên cuồng tập kích Mông Nguyên Thất Tử, lập xuống vô số chiến công. Nó chức quan từng bước cao thăng, từ thiên hộ đến chỉ huy đồng chi, vệ chỉ huy sứ, đều chỉ huy đồng chi, đô chỉ huy sứ, cho đến Liêu Đông tổng binh. Nó tán hàm từ du kỵ tướng quân thăng chí chính tam phẩm quán quân đại tướng quân. Lại được phong ba tước, phong hào khắp tháp bá. Phi Lang vệ cũng từ 120 người mở rộng đến 12000 người. 12,000 tên thiết kỵ, đem Mông Nguyên Thát Tử đánh không còn dám nhập Liêu Đông nữa bước. Thẩm Hàn Phong khí huyết cường thân quyết thông qua đánh giết Thát Tử tu luyện đến tầng thứ 14, có được 105,000 cân khí lực, thu hoạch được đặc hiệu mình đồng giá sắt. Mấy người binh khí cũng đều đổi mới. Luân Tiên hệ thống chiến đấu phần thưởng không ít tinh phẩm binh khí. Lý Nguyên Bá đạt được nặng đến 800 cân nổi chống vỏ kim truy. Lý Quảng thu được 10 thạch cường cung đại hoàng cung. Lý Tồn Hiếu thu được nặng 300 cân vũ vương sóc. Lý Tự Nghiệp thu được nặng 300 cân huyền thiết mạch đao. Thẩm Hàn Phong tuyển một thanh phương thiên hỏa kích làm lập tức binh khí. Này tiện nặng đến 600 cân, dài 3 mét. Vì thế hắn còn chuyên môn sáng tạo ra một môn bá vương tiện pháp ở tại cường đại khí lực bên dưới, hỏa kích khe múa, phương viên 3 mét không có một mảng cỏ. Phi Lang vệ đại doanh điểm tướng này, Thẩm Hàn Phong người mặc mình quang khải, cầm trong tay hoành đao, lặng lặng nhìn phía dưới vô số bay lang kỵ. Hôm nay hắn đem xuất lĩnh Phi Lang vệ tiến vào thảo nguyên, giết sạch Thát Tử, lấy được nguyên mồ hôi chi đầu lâu. Lần này công thành, hắn sẽ được phong làm nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, thu hoạch được quốc công phong hào, đây là triều đình hứa hẹn với hắn. Xuất kích. Thẩm Hàn Phong mở miệng hét lớn, nhảy tốt lên ngựa, một kỵ đi đầu. Xông ra cửa doanh. Vâng. Vạn tên quân sĩ lên một lượt ngựa, động tác như một, theo sát phía sau. Chương 327, Nam Đinh tàn sát hết chương 327, Nam Đinh tàn sát hết tầm ẩm. Vạn mã buôn đẳng. Thẳng đến được nguyên biên cảnh. Giờ ngọ, Phi Lang vệ tiến vào được nguyên trong nước. Thẩm Hàn Phong trực tiếp thực hành diệt quốc kế sách, vượt qua xa luân cao Nam Đinh đều đánh giết. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, trận chiến này Thẩm Hàn Phong muốn để Thát Tử nguyên khí mất hết. Thời gian nửa tháng, Thẩm Hàn Phong mang theo Phi Lang vệ đem toàn bộ thảo nguyên cày một lần. Giết là đầu người quần quật. Máu chảy thành sông, xe ngựa thảo nguyên hóa thành huyết sắc bãi cỏ. Ngày thứ 16, Phi Lang vệ công Mông Nguyên đô thành phía dưới. Đô thành phía trên, vô số Thát Tử nhìn xem dưới tường thành Phi Lang kỵ run lẩy bẩy. Nguyên Bá, Thẩm Hàn Phong nâng kích hét lớn. Có thuộc hạ. Lý Nguyên Bá tay cầm kim truy, nhanh chân đi ra. Phá cửa. Thẩm Hàn Phong trực chỉ đô thành cửa thành. Nặng. Lý Nguyên Bá lớn tiếng đồng ý, như là bạo long bình thường phóng tới cửa thành. Trên đầu thành trong nháy mắt mũi tên như mưa xuống, nhưng căn bản không cách nào đột phá Lý Nguyên Bá phòng ngự. Lý Nguyên Bá người mặc 4 tầng áo giáp, 1 tầng kim ti giáp, 1 tầng tinh vừa giáp lưới, 1 tầng lạnh thép lân giáp, 1 tầng ngàn luyện bước người giáp. Nó trừ con mắt chỗ có một cái khe, cả người liền như là một cái sắt thép đồ hộp, chỉ là mũi tên với hắn mà nói ngay cả gai ngứa cũng không tính. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Lý Nguyên Bá xông vào trong cổng to gò, song truy đột nhiên đập vào trên cửa thành. Toàn bộ cửa thành ầm vang lắc một cái. Bành bành bành. Bành! Liên tiếp ba truy, cửa thành ầm vang sụp đổ, đè chết vô số thác tử. Giết! Nam Đinh tàn sát hết. Thẩm Hàn Phong ngựa đầu hét lớn, giật dây cương một cái, xông vào thành trì. Sau lưng tiếng vó ngựa đại tác, phi lang vệ theo sát phía sau. Lúc chạm vào tối, một thân máu tươi Thẩm Hàn Phong đi vào được Nguyên Hoàng Cung, ngồi ở đại điện trên bảo tọa. Lý Quảng, Lý Tôn Hiếu, Lý Tự Nghiệp cung kính đứng đại điện hai bên. Có biết vì sao để cho ngươi ba người đến đây? Thẩm Hàn Phong cởi xuống mũ giáp, mở miệng hỏi. Không biết. Ba người chắp tay lắc đầu. Nguyên Ba quá mức đơn thuần, ngươi ba người đều có đại tướng chi phòng, cho nên mới gọi các ngươi đến đây. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra. Tỷ phu có chuyện nói thẳng, có phải hay không tỷ phu muốn làm hoàng đế? Nếu là, Tự Nghiệp nguyện vì tiên phong. Lý Tự Nghiệp quát lớn. Tự Nghiệp, chớ có nói bậy. Lý Quảng, Lý Tồn Hiếu kinh hãi. Ha 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 ha, không sao, lấy bây giờ chúng ta huynh đệ thực lực, hoàng đế tất nhiên là làm được, bất quá ta muốn nói cũng không phải là việc này. Thẩm Hàn Phong cười ha ha nói. Hoàng đế coi như xong, không được bao lâu hắn liền muốn trở về, đến lúc đó này cô thân thể cũng liền vong. Làm hoàng đế phong hiểm quá cao, khi thổ hoàng đế cũng không tệ, tại hắn trước khi đi, muốn đem một đám thân nhân an bài tốt. Các ngươi có biết vì sao lần này tiến công được Nguyên ta không có giết sạch tất cả mọi người sao? Thẩm Hàn Phong đứng dậy hỏi. Hắn tự nhiên không phải không xuống tay được, cùng nhau đi tới, hắn đã không biết giết bao nhiêu nhân cùng yêu, há lại sẽ có lòng dạ đàn bà. Thị phu là lo lắng phi điệu Tấn Lương cung tàng sao? Lý Quảng lập tức phản ứng lại. Không sai, tuổi thọ của ta không nhiều lắm, cho nên lời kế tiếp các ngươi muốn nghe tốt. Thẩm Hàn Phong trầm giọng nói. Làm sao lại? Không có khả năng. Thị phu chính vào tuổi xuân đang độ, như thế nào ngày giờ không nhiều? Ba người kinh hãi không thôi. Chớ có kinh hoàng, các ngươi bây giờ nhưng không có mảy may đại tướng chi phong. Thẩm Hàn Phong có chút đưa tay. Tỷ phu, nếu là có bệnh, chúng ta liền đi trị liệu, chính là tìm khắp thiên hạ danh y đi, cũng muốn chữa cho tốt tỷ phu. Lý Tồn Hiếu hai mắt từng đỏ. Cũng không phải là bệnh, đây là thiên đạo luân hồi, không cách nào tránh khỏi. Thẩm Hàn Phong lắc đầu. Nghe cho kỹ, ta hiện tại cần ba người các ngươi lưu lại một cái thống trị cái này được Nguyên Thảo Nguyên, các ngươi ai nguyện ý lưu lại? Thẩm Hàn Phong hỏi tiếp. Tỷ phu là muốn nuôi khấu tự trọng. Lý Tồn Hiếu trong nháy mắt minh bạch. Cũng không phải là nuôi khấu tự trọng, mà là trực tiếp thống trị Thảo Nguyên. Nuôi khấu tự trọng rất có thể cuối cùng bị khấu gây thương tích. Do chúng ta thống trị Thảo Nguyên không chỉ có thể tránh cho ngày sau thát tử tiến công Đại Chu, cũng là chúng ta một đầu đường lui. Thẩm Hàn Phong giải thích nói, như hắn tử vong triều đình rất có thể đối với Phi Lang vệ độc thủ, đến lúc đó Lý Nguyên Bá bọn người nếu là tạo phản sẽ chỉ khổ Đại Chu bách tính, nếu là không tạo phản cũng chỉ có thể đánh mất binh quyền. Nếu như đánh mất binh quyền liền thành dê lợi làm thịt, đến lúc đó sống hay chết liền đều xem triều đình ý tứ. Thẩm Hàn Phong tất nhiên là không cho phép sinh tử của bọn hắn giữ tại trong tay người khác, cho nên hắn cần phải có một người lưu lại thống trị Thảo Nguyên, để triều đình không dám động Phi Lang vệ, xem như biến tướng nuôi khấu tự trọng. Ta lưu lại. Ba người đồng thời đi ra, chắp tay thi lễ. Rộng con lưu lại đi. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía Lý Quảng. Trong ba người, Lý Quảng chắc nhất, lòng dạ cũng đủ sâu, thích hợp một mình ở bên ngoài. Ta sẽ lưu lại 1000 phi lang vệ cho ngươi, ngươi lấy cái này 1000 phi lang vệ làm căn cơ, thu phục tất cả bộ lạc. Đối ngoại ta sẽ tuyên bố ngươi cùng cái này 1000 phi lang vệ tất cả đều chết tử. Coi ngươi thu phục tất cả bộ lạc sau, nhớ kỹ thỉnh thoảng dẫn đầu binh mã tiến về quan khẩu lắc lư, để triều đình biết thát tử cho tàn lại cháy. Là. Lý Quảng chắp tay xác nhận. Tôn Hiếu, Tự Nghiệp, hai người các ngươi thì cần muốn đem Phi Lang vệ một mực nắm trong tay, quyết không thể giao ra binh quyền. Như triều đình bức bách quá mức, vậy liền thông chi rộng con đánh nghi binh quan khẩu. Như triều đình ngay cả quan khẩu đều mặc kệ, chính là muốn dỡ xuống các ngươi binh quyền, như vậy các ngươi liền phản mẹ nó, chia cắt Liêu Đông, làm Liêu Đông vương. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, Lý Tự Nghiệp. Là. Thị phu. Hai người chắp tay xác nhận, mắt lộ kiên định. Cùng ba người tiếp lấy thương lượng một chút chi tiết vấn đề, Thẩm Hàn Phong mới hạ lệnh nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, Thẩm Hàn Phong dẫn đầu Phi Lang vệ trở về Liêu Đông. Sau 5 ngày, được Nguyên mồ hôi đầu lâu đến kinh đô, cả nước sôi trào. Sau 8 ngày, dưới triều đình làm cho phong Thẩm Hàn Phong là Liêu Đông tổng đốc, phong quốc công, phong hào trung dũng công thụ tán hàm phiêu kỵ đại tướng quân. Phong Lý Nguyên Bá là định xa hầu thụ tán hàm tráng vũ tướng quân. Phong Lý Tồn Hiếu là uy vũ hầu thụ tán hàm minh uy tướng quân. Phong Lý Tự Nghiệp là võ an hầu thụ tán hàm trung vũ tướng quân. Truy phong Lý Quảng Vi trung nghĩa hầu đổi thụ tán hàm quán quân đại tướng quân. Cũng để 4 người tiến về kinh đô tham gia thụ tước nghi thức. Cẩm Châu thành trung dũng công phủ. Thẩm Hàn Phong người mặc một thân trường bào rộng rãi, ngồi tại trong lương đình uống nước trà. Lý Hương cầm theo thừa lặng lặng ngồi tại bên cạnh hắn, vụ trộm nhìn Thẩm Hàn Phong một chút, Lý Hương muốn nói lại thôi. Lúc này Lý Hương ung dung hoa quý, tiểu mị động lòng người, nuôi hơn 1 năm, nàng sớm đã không phải trước đó cái kia dinh dưỡng không đầy đủ, da bọc xương hoàng bao nha đầu. Hương Nhi, là có chuyện gì không? Thẩm Hàn Phong ấm giọng hỏi. Tướng công bây giờ đã là cao quý quốc công, vẫn còn không có con nối dõi. Thiếp thân tư sắc không tốt, xuất thân thấp hèn. Muốn bị tướng công nạp mấy môn thiếp thất, cũng tốt kéo dài Thẩm gia hương hỏa. Lý Hương gục đầu xuống, thấp giọng nói ra. Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ, lập tức thoải mái cười một tiếng, ôm lấy Lý Hương. A tướng công ngươi đây là làm gì? Lý Hương tiểu minh một tiếng, đỏ bừng mặt. Kéo dài hương hỏa. Thẩm Hàn Phong cười ha ha, bước nhanh đi hướng hậu viện. Chính mình sắp rời đi, Lý Hương ôn nhu hiền thục, đến cho nàng lưu cái tưởng niệm. Cũng nên cho giới này Thẩm Hàn Phong lưu lại dòng dõi. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong thần thanh khí sảng đi ra phòng ngủ. Trong phòng Lý Hương gương mặt hồng nhuận phấn phớt, vẫn tại ngủ say. Trong thời gian ngắn nàng không cách nào rời giường. Phân phó thị nữ nhìn cho thật kỹ Lý Hương, Thẩm Hàn Phong gọi tới Lý Nguyên Bá. Hai người chở mình lên ngựa, hướng về ngoài thành quân doanh phóng đi. Hôm nay bọn hắn liền phải xuất phát tiến về kinh đô. Chương 328, thoát thai cảnh chương 328, thoát thai cảnh hai người tới quân doanh, Lý Tồn Hiếu cùng Lý Tự Nghiệp đã điểm tốt 100 tên phi lang vệ. Thẩm Hàn Phong ra lệnh một tiếng, đám người chở mình lên ngựa, thẳng đến kinh thành. Ven đường ở lại dịch trạm. Sau 3 ngày, đám người đến kinh thành bên ngoài. Chỉ gặp chỗ cửa thành bách tính như nước chảy. Thẩm Hàn Phong đang định để 100 tên phi lang vệ tại ngoài thành hạ trại, một tên người mặc áo giáp quan tướng phóng ngựa mà đến. Xin hỏi thế nhưng là Trung Dũng công? Quan tướng đi vào Thẩm Hàn Phong bọn người trước mặt, tung người xuống ngựa, chắp tay hỏi. Chính là. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu. Mặt tướng Đồng Bách Xuyên bái kiến quốc công. Bái kiến ba vị hầu gia. Quan tướng cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Thẩm Hàn Phong tung người xuống ngựa, 100 tên phi lang vệ oanh đồng thời xuống ngựa. Bệ hạ để có mặt tướng như thế đợi quốc công, phi lang vệ nhưng đến ba dặm bên ngoài kinh doanh ở lại. Đồng Bách Xuyên cung tiếng nói. Ân. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Sau đó Đồng Bách Xuyên để một tên quân sĩ dẫn đầu phi lang vệ tiến về kinh doanh. Thẩm Hàn Phong bốn người thì là theo hắn tiến vào kinh đô. Sau 3 ngày, sắp phong nghi thức hoàn tất, Thẩm Hàn Phong dẫn đầu phi lang vệ trở về Liêu Đông. Tại kinh đô 3 ngày, hắn rõ ràng cảm thấy hoàng đế cùng đại thần đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Thậm chí có đại thần luyện chuyển để Thẩm Hàn Phong dỡ xuống binh quyền. Đối với cái này Thẩm Hàn Phong tất nhiên là không dành để ý. Trở về Liêu Đông sau, Thẩm Hàn Phong bắt đầu thanh trừ đối lập. Hao tốn thời gian 1 năm, Thẩm Hàn Phong đem toàn bộ Liêu Đông quân chính đều đặt vào trong túi. Lại Lý Hương đản hạ một tên bé trai. Thẩm Hàn Phong đặt tên là Thẩm Trường An. Lý Hương mang thai thời điểm Thẩm Hàn Phong liền sử dụng tinh nguyên đan giúp nó ôn dưỡng thân thể. Thẩm Trường An xuất thế thời điểm chừng 8 cân. Thẩm Hàn Phong mỗi ngày cho ăn Thẩm Trường An một viên tinh nguyên đan, lấy khí huyết chấn động chi lực giúp đỡ tiêu hóa. Thẩm Trường An trăng tròn thời điểm, đã như là nửa tuổi hài nhi. Phủ quốc công hậu viện. Thẩm Hàn Phong ôm Thẩm Trường An, bên cạnh ngồi Lý Hương, trước mặt thì theo thứ tự đứng đấy Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Lý Tử Nghiệp. Thời gian nhanh đến. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng méo méo Thẩm Trường An tròn vo khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói: "Tướng công." Lý Hương nhãn rưng rưng nước, mặt mũi tràn đầy không bỏ. "Thị phu." Lý Nguyên Bá ba người trong nháy mắt đỏ cả về mắt. Không cần làm nhi nữ thái độ. Nhớ kỹ ta trước đó cùng các ngươi đã nói, các loại Trường An hiểu chuyện sau, các ngươi liền dạy hắn cường thân quyết. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra, lần nữa đưa tay méo méo Thẩm Trường An nhuyễn hổ hổ khuôn mặt nhỏ. So sánh chính mình, tiểu tử này mới thật sự là nhân vật chính mệnh. "Là." Ba người chắp tay xác nhận. Thẩm Hàn Phong chọn vẹn lưu lại 200,000 mai tinh nguyên đan cho bọn hắn, đầy đủ bọn hắn tu luyện cũng tại mấy trăm năm thời gian bên trong tiếp tục bồi dưỡng được phi lang vệ. Trừ cái đó ra, Thẩm Hàn Phong còn đem hệ thống trong không gian binh khí áo giáp, giảm nhiệt hoàn, cầm máu phấn toàn bộ lưu lại. Còn để lại 500 mai giải độc đan, 300 mai sinh sinh tạo hóa đan. "Hương Nhi, an tâm đem Trường An nuôi dưỡng thành người." Thẩm Hàn Phong đem trong ngực Thẩm Trường An đưa về phía Lý Hương. Lý Hương khấp không thành tiếng, đưa tay tiếp nhận. Đối với đám người nhẹ gật đầu, Thẩm Hàn Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngày đó, phủ quốc công truyền ra tin dữ. Trung Dũng công, phiêu kỵ đại tướng quân, Liêu Đông tổng đốc Thẩm Hàn Phong chết bệnh. Ngày kế tiếp, dưới triều đình làm cho, truy phong Trung Dũng công Thẩm Hàn Phong là trung vương con hắn Thẩm Trường An kế nhiệm quốc công vị trí, cả nước ai điếu. Được nguyên đô thành, Lý Quảng Si ngốc nhìn xem phong thư trong tay, lệ rơi đầy mặt. Buông xuống thư tín, nó quay người hướng nam dập đầu, đau khóc thành tiếng. Ngày 13 tháng 8, trung vương đưa tang, Liêu Đông bách tính cảm giác nó ân đức, vạn dân đưa tiễn, tiếng khóc rung trời. Trung tâm tinh vực Cự Linh Tông. Trong mật thất Thẩm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Trở về, hết thảy liền như là một giấc mộng bình thường. Chậm rãi thở ra một hơi, Thẩm Hàn Phong đứng dậy. Nó vừa mới đứng lên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong mật thất. Chính là Cự Linh Con. "Đồ nhi, có thể thành công?" Cự Linh Con vội vàng hỏi. "Nếu là thất bại, chân linh không đủ, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá tới thoát thai cảnh." "Thành công." Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu. "Tốt. Ha 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 ha." Nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian buông lỏng một chút, lại bế quan thu thập mặt khác chân linh. Cự Linh Con ngửa đầu cười to. Không hổ là hắn Đồ nhi, thời gian ngắn như vậy liền thành công góp nhặt một đạo chân linh. Tựa hồ không cần lại bế quan. Thẩm Hàn Phong mở miệng cười nói. Lúc này trong cơ thể hắn vợ anh đang cùng tinh thần tương dung, cực tốc biến lớn. "Không bế quan." Cự Linh Con đột nhiên sững sờ. Vũ trụ đa nguyên bên trong tự thân chân linh ít thì 3 cái, nhiều thậm chí có 7-8 cái. Cái này không bế quan là không muốn đột phá. Đệ tử đã nhanh muốn đột phá. Thẩm Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này trong cơ thể của hắn vợ anh đã cùng toàn bộ thân thể tương dung. Đã muốn đột phá. Không có đạo lý a. Đỗ Nhi ngươi mới tìm trở về một đạo chân linh ít nhất cũng có 3 đạo a. Cự Linh tí nhất mặt nghi hoặc. Có lẽ Đỗ Nhi liền đạo này chân linh đi. Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng trả lời. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thẩm Hàn Phong biết mình kỳ thật đã tập hợp đủ 3 đạo chân linh. Lam Tinh chính mình xuyên qua đến đây phương vũ trụ, cùng tiền thân tương dùng, đây chính là 2 đạo chân linh, tăng thêm đại chu thế giới chân linh, vừa vặn 3 đạo chân linh. ngạch nếu như là ngươi có lẽ thật sự là dạng này. Cự linh con nhẹ gật đầu, có được đại công đức người khí vận căn bản là không có cách giải thích. Một vệt kim quang từ Thẩm Hàn Phong thể nội phóng lên tận trời. Kim quang xuyên thấu trận pháp, trực tiếp bắn vào tinh không. Theo kim quang bắn vào tinh không, một đạo vượt ngang tinh không hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh do kim quang cấu thành, ngồi xếp bằng, cự linh tinh ở trước mặt hắn giống như một cái bóng rổ. Trong mật thất, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt kim quang trọn vẹn bắn ra 3 trượng xa. Chính mình rốt cục lần nữa xưng bá toàn bộ Sế Bờ. Luyện Hồn Tông sắp bị diệt tới nơi. Trong tinh không, hư ảnh đồng dạng mở hai mắt ra, trong mắt kim quang xuyên thủng vũ trụ, bắn về phía loạn tinh hải phương hướng. Tốt tốt tốt. Cự linh con ngựa đầu cười to, nội tâm vui vẻ đến cực điểm. Cự linh tông có người kế tục vậy. Đệ tử có thể tới thành tựu như thế, toàn bộ nhờ sư tôn bảo vệ. Thẩm Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, đối với cự linh con chắp tay thi lễ. Ha ha ha. Có thể trở thành đại năng toàn bộ nhờ đồ nhi chính ngươi cố gắng, vi sư cũng không làm cái gì, cần phải cùng vi sư thử nghiệm. Cự linh con dáng tươi cười càng sâu, vuốt dấu hỏi. Xin mời sư tôn chỉ giáo. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tinh không vô tận, hai tên cự nhân công kích lẫn nhau lấy. Tinh cầu tại trước mặt bọn hắn liền như là đồ chơi bình thường. Hai tên cự nhân chính là mở ra pháp thiên tượng địa Thẩm Hàn Phong cùng cự linh con. Cự linh con đối với Thẩm Hàn Phong cũng không có ý, chính là luật bản, cũng sẽ không dẫn động lôi kiếp. Bành! Hai người song quyền chạm vào nhau. Va chạm chỗ không gian như là pha lê bình thường vỡ vụn ra. Cự linh con liền lùi mấy bước. Khá lắm. Đỗ Nhi ngươi vừa đột phá khí lực thế mà liền so vi sư còn một lớn. Cự linh con cặp mắt trợn tròn. Hắn nhưng là đã trải qua 6 lần lôi kiếp, nhục thân kinh lịch lôi kiếp rèn luyện, thế mà còn không có vừa đột phá Thẩm Hàn Phong khí lực lớn. Có thể là đệ tử trời sinh thích hợp luyện thể. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, cùng nhau đi tới, hắn không biết tu luyện bao nhiêu công pháp luyện thể, căn cơ có thể nói sâu không lường được. "Ân, bây giờ Đỗ Nhi ngươi đã nhập thoát thái cảnh, vi sư nói với ngươi nói lôi kiếp." Cự linh con giải trừ pháp thiên tượng địa một bước đến Thẩm Hàn Phong trước mặt. Chương 329, Trích Tinh Chi Lực chương 329, Trích Tinh Chi Lực Thẩm Hàn Phong cũng là giải trừ pháp thiên tượng địa lăng không hư lập. Thoát thái cảnh, hồn sắc tương hợp, rút đi phàm thai thọ nguyên vô hạn. Cử động lần này chính là nghịch thiên mà đi, là thiên đạo chỗ không dung. Phàm nhập cảnh giới này, nhất định đứng trước lôi kiếp. Lần đầu lôi kiếp 300 năm, lần thứ 2 là 600 năm, lần thứ 3 là 900 năm, cứ thế mà suy ra. Chỉ có vượt qua 9 lần lôi kiếp mới có thể phi thăng, nhập cái kia vô thượng tiên giới. Lôi kiếp càng đi về phía sau uy lực càng lớn. Vi sư đã vượt qua 6 lần lôi kiếp, nhưng đối với lần thứ 7 lôi kiếp lại không nắm chắc chút nào. Bất quá lôi kiếp mặc dù khủng bố, nhưng mỗi vượt qua một lần lôi kiếp thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Chúng ta luyện thể sẽ tăng lên rất nhiều cường độ thân thể, vi sư bây giờ thể phách thì tương đương với cực phẩm linh bảo. Luyện khí thì là tăng lên rất nhiều nguyên khí linh khí phạm vi khống chế. Lấy Đồ Nhi ngươi bây giờ chính là cực phẩm linh bảo cực hạn cường độ thân thể, vi sư đoán chừng ngươi vượt qua 3 lần lôi kiếp cường độ thân thể liền có thể đạt tới thông thiên linh bảo cấp độ. Cự linh con chậm rãi nói ra. Nói cách khác thoát thai cảnh không cần lại tu luyện công lực. Thẩm Hàn Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn tu luyện, công lực càng tinh khiết, tại đối mặt lôi kiếp thời cơ hội sống sót lại càng lớn. Nếu là có thể có một kiện thông thiên linh bảo, trước 6 lần lôi kiếp hoàn toàn có thể không nhìn. Không được bao lâu hoàng giới liền sẽ mở ra, đến lúc đó vi sư mang ngươi nhập hoàng giới nhìn có thể hay không tìm được một kiện thông thiên linh bảo. Nếu là không có khả năng, vi sư cái này càn khôn hổ lô liền chuyển cho ngươi. Lấy ngươi chi thiên phú, nhất định có thể phi thăng cái kia vô thượng tiên giới. Cự linh con mặt mũi tràn đầy hứng tới. Hắn là không thể nào phi thăng tiên giới, lần thứ 7 lôi kiếp dù là hắn có càn khôn hổ lô cũng không nhất định có thể vượt qua được. Đệ tử có thể dùng không quen hổ lô, sư tôn hay là chính mình giữ đi. Thẩm Hàn Phong khoát tay áo. Ngươi tiểu tử túi này, còn chọn tới. Cự linh con cười mắng. Không phải muốn đi trước hoang giới thôi, đệ tử tự tin có thể tại hoang giới tìm tới thích hợp bản thân thông thiên linh bảo. Thẩm Hàn Phong tự tin nói ra. Hoang giới thật không đơn giản, đến lúc đó vi sư sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chúng ta về trước đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cự linh con khẽ cười nói, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Hàn Phong theo sát lấy biến mất tại trong tinh không. Cự linh tông vách núi tiểu viện, thân ảnh của hai người chậm rãi hiện hiện. Vi sư sẽ không quấy rầy ngươi, các loại hoang giới mở ra thời điểm, vi sư lại tới tìm ngươi. Cự linh con đối với Thẩm Hàn Phong nhíu mày, ẩn vào hư không. Thẩm Hàn Phong lắc đầu cười một tiếng, sư tôn hay là như thế không đứng đắn. Dưới chân một chút, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt xuất hiện ở hậu viện trong lương đình. Cảm ứng một chút, phát hiện Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao ngay tại mật thất bế quan tu luyện, Thẩm Hàn Phong chậm rãi ngồi xuống, xuất ra một bầu hỏa linh rượu uống đứng lên. Bên cạnh uống Thẩm Hàn Phong bên cạnh gọi ra bảng hệ thống. Lúc này bảng hệ thống là: Tính danh, Thẩm Hàn Phong. Cảnh giới võ nói, thoát thái cảnh. Khí lực, Trích Tinh Chi Lực. Công pháp, Huyền Quy Trường Sinh Quyết Chân Khí cảnh 368.000 năm. Công lực đặc hiệu, tăng lực 3000 cân bách độc bất xâm, siêu tốc hồi khí, chớp mắt tự lành, cực hạn liễm tức, diễn thọ 36.800 năm, gãy chi tái sinh, tích huyết chủng sinh. Long tượng trấn ngục kình thoát thai cảnh lôi tiếp không lần đặc hiệu, pháp thiên tượng địa, Trích Tinh Chi Lực, khống chế nguyên khí, nhục thể cường hóa, bất phôi kim thân, phản chấn. Khí huyết cường thân quyết tầng thứ 14 đặc hiệu, tăng lực 105.000 cân mình đồng giá sát. Võ kỹ, hoang cấp võ kỹ khai thiên đoạn không chém tài năng xuất chúng. Hoang cấp võ kỹ cựu thiên thần du bước tài năng xuất chúng. Thiên cấp võ kỹ đại băng núi quyền tài năng xuất chúng. Thiên cấp võ kỹ chân núi miên trưởng tài năng xuất chúng. Địa cấp võ kỹ cựu cựu liên hoàn truy tài năng xuất chúng. Huyền cấp võ kỹ khí đạn thuật tài năng xuất chúng. Huyền cấp võ kỹ bá vương kích pháp viên mãn. Trung phẩm võ kỹ thuật trọi đá tài năng xuất chúng. Trung phẩm võ kỹ Liên Châu Tiên Viên mãn. Bí kỹ. Vật phẩm: Tinh Nguyên đan 108888 mai. Giải độc đan 12022 mai. Sinh sinh tạo hóa đan 286 mai. Võ kỹ dung hợp phù 108 mai. Công pháp dung hợp phù 38 mai. 6 vị đế vàng hoàn 26 mai. Bước vào thoát thai cảnh hồn cùng thiết hợp, Huyền Quy Trường Sinh quyết nhiều hơn một cái đặc hiệu tích huyết chủ sinh. Long tượng trấn ngục kình đặc hiệu lật trời chi lực biến thành trích tinh chi lực. Bây giờ chính mình phát động pháp thiên tượng địa sát thực có thể một tay hái ngôi sao. 150000 cây số hình thể, phổ thông tinh cầu có thể xương độ chơi. Thu hồi bảng hệ thống, Thẩm Hàn Phong nhìn về phía vô tận biển mây, trong mắt sát cơ phun trào. Nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần, hắn liền tiến về loạn tinh hải diệt cái kia luyện hồn tông, lấy báo đại tấn thế giới vô tận sinh linh nợ máu. Thẩm đạo hữu nhưng tại. Trong lúc đang suy tư, một đạo xốp giòn mị đến cực điểm thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Thẩm Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại cửa tiểu viện. Chỉ gặp đứng ở cửa một tên dáng người cao gầy, mặt mang lụa trắng nữ tử. Mặc dù nữ tử mang theo lụa trắng pháp khí, nhưng ở Thẩm Hàn Phong trước mặt như là không có tác dụng. Nữ tử dung mạo có thể nói khuynh thành, không thể so với Long Phỉ Nhi kém, thậm chí so Long Phỉ Nhi còn nhiều thêm một tia phong tình. Thiếp thân Cổ Diễm Nhi, gặp qua Thẩm đạo hữu. Nữ tử chắp tay thi lễ, tự nhiên hào phóng. Ngươi biết ta? Ngươi là người phương nào? Thẩm Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Thiếp thân đến từ Thái Sơ Cửa, lần trước tiên vực võ thần vực giao đấu, đạo hữu đại phát thần uy, danh chấn các tông, thiếp thân may mắn nghe các sư huynh đệ nói qua đạo hữu. Cổ Diễm Nhi ôn nhu trả lời. Thái Sơ Cửa, đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì? Thẩm Hàn Phong nhíu mày, làm sao Thái Sơ Cửa chạy đến Cự Linh Tông tới? Lần trước một trận chiến, sư môn trưởng bối cùng Quý Tông lão tổ cảm thấy hai tông có thể nhiều hơn đi lại một chút. Sư môn cố ý để cho ta đến đây cùng đạo hữu ngài giao lưu đạo pháp. Cổ Diễm Nhi khẽ cười nói, cùng ta giao lưu đạo pháp? Cái này Cổ Diễm Nhi hẳn là không biết ta đã đến thoát thai cảnh. Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ, có chút suy nghĩ, Thẩm Hàn Phong liền hiểu nhất định là sư tôn Cự Linh Con lúc đó che đậy chính mình đột phá lúc dị tượng. Lấy sư tôn thực lực, che lấp sau, toàn bộ Cự Linh Tinh không người có thể phát giác được dị tượng. Giao lưu đạo pháp sự tình ngày sau hay nói, mấy ngày gần đây ta cũng không thời gian. Thẩm Hàn Phong trực tiếp tự tuyệt, không biết đạo hữu khi nào có rảnh, đến lúc đó thiếp thân lại đến bái phòng. Cổ Diễm Nhi vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Sau 3 tháng. Vậy thiếp thân sau 3 tháng lại đến bái phòng. Cổ Diễm Nhi cười một tiếng, chắp tay thi lễ, phiêu nhiên mà đi, dáng người ưu mỹ đến cực điểm. Thẩm Hàn Phong quay người tiến vào trong viện, hắn nhưng không có cái gì thời gian rỗi giao lưu đạo pháp. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là báo thủ. Hôm sau trời vừa sáng, một thân hắc giáp Thẩm Hàn Phong một bước vào tối giới. Trong mắt sát khí ngập trời. Chương 330, Ma Văn Cổ Thi chương 330, Ma Văn Cổ Thi loạn tinh hải luyện thi tinh. Một bóng người từ trong không gian bước ra. Thân ảnh hai mắt đỏ bừng, sát khí ngút trời, chính là Thẩm Hàn Phong. Pháp Thiên Tượng Địa, mở. Viêm Dương Chân Thân, mở. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở ra chính mình mạnh nhất hình thái chiến đấu, biến thành 150000 cây số độ cao hỏa diễm cự nhân. Trên thân giấy lên vô tận kim diễm như cùng hắn trong lòng căm giận ngút trời. Chết. Ngửa mặt lên trời gào thét, Thẩm Hàn Phong một quyền đánh phía luyện thi tinh cái khác luyện hồn tinh. Bành. Một cái trải rộng phong cách cổ xưa đường vân cự thủ ngăn tại luyện hồn tinh phía trước, năm đấm cùng cự thủ chạm vào nhau, vô tận sóng xung kích từ ba chạm điểm tuôn ra. Thẩm Hàn Phong hơi nhướng mày. Là cố kia 200000 cây số độ cao cổ thi. Là ngươi? Ba người trong nháy mắt xuất hiện tại trên cự thủ phương, Lý Khuê một mặt khiếp sợ nhìn xem Thẩm Hàn Phong. Không nghĩ tới các hạ thế mà tại ngắn như vậy thời gian liền vào thoát thai cảnh. Các hạ làm gì dồn ép không tha? Ta luyện hồn tông nguyện vì các hạ mất đi thân nhân làm ra bồi thường. Dịch Vĩnh Lệ con ngươi hơi co lại, trầm giọng nói ra. Bồi thường? Dùng các ngươi toàn bộ luyện hồn tông đến bồi đi. Thẩm Hàn Phong lạnh giọng quát, nâng quyền lần nữa vung ra. Bành! Cổ thi xuất thủ lần nữa, một thanh tiếp nhận Thẩm Hàn Phong năm đấm. Uống a! Thẩm Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khí lực bạt phát, một quyền đánh phía cổ thi lồng ngực. Bành! Cổ thi động tác chậm chạp, căn bản là không có cách né tránh, bị một quyền đánh bay mấy bước. Cổ thi thân hình khẽ động, trở tay một quyền đánh phía Thẩm Hàn Phong. Song phương quấn quýt lấy nhau. Cổ thi tốc độ kém xa tít tắp Thẩm Hàn Phong, mỗi một kích đều bị Thẩm Hàn Phong tránh ra. Nó lại chỉ có thể miễn cưỡng ăn Thẩm Hàn Phong công kích. Mấy lần công phu, cổ thi ngực liền bị tiêu đốt đen kịt. Dịch Vĩnh Lệ ba người sắc mặt nặng nề nhìn xem đã mất nhập hạ phong cổ thi. Doanh huynh, còn xin nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Dịch Vĩnh Lệ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên như là thời khô bình thường lão giả, mắt lộ tử trí. Dịch huynh yên tâm, ta thắng thi từ trước tới giờ không nuốt lời. Thời khô lão giả khẽ ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng đến cực điểm. Sư đệ, ngày sau luyện hồn tông liền giao cho ngươi. Dịch Vĩnh Lệ khẽ gật đầu, quay đầu hướng Lý Khuê, trầm giọng căn dặn. Không đợi Lý Khuê đáp lời, Dịch Vĩnh Lệ ngửa mặt lên trời hét lớn, cờ đến. Vây quanh luyện hồn tinh vạn hồn phiên hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Vĩnh Lệ trước mặt. Thứ nhất chủ hồn, ra. Dịch Vĩnh Lệ ngón tay một chút, một đạo hắc khí trong nháy mắt từ hồn trong cờ tuôn ra. Hắc khí vô hình vô chất, không ngừng biến hóa, ẩn ẩn có thể trông thấy trong hắc khí có một đôi màu đỏ như máu hai mắt. Điều kiện ta đáp ứng, dung nhập cổ thi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Dịch Vĩnh Lệ đưa tay chỉ hướng đang cùng cổ thi chiến đấu Thẩm Hàn Phong. Như ngươi mong muốn. Trong hắc khí truyền ra một đạo không tình cảm chút nào thanh âm. Dịch Vĩnh Lệ chậm rãi hai mắt nhắm lại, hồn phách của hắn từ đỉnh đầu dâng lên, trực tiếp bay vào trong hắc khí. Giang giác, giang giác. Trong hắc khí truyền ra chói tai nhấm nuốt âm thanh. Thời gian trong nháy mắt, nhấm nuốt âm thanh kết thúc, hắc khí mạnh mẽ động một cái, phóng tới cổ thi. Không đợi Thẩm Hàn Phong có phản ứng, hắc khí trực tiếp chui vào cổ thi thể nội. Theo hắc khí chui vào cổ thi trên thân thể xuất hiện màu đen ma văn, nó chỗ cổ cũng mọc ra một cái do hắc khí tạo thành đầu lâu. Đầu lâu không mũi không miệng, chỉ có một đôi màu đỏ như máu hai mắt chăm chú nhìn Thẩm Hàn Phong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thẩm Hàn Phong một bước xông đến cổ thi trước người, đại băng núi quyền toàn lực đánh ra. Ma văn cổ thi tốc độ bạo tăng, nó không thối lui chút nào, một quyền đánh tới hướng Thẩm Hàn Phong đầu lâu. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Hàn Phong bị một quyền đập đầu lâu ngửa ra sau. Ma văn cổ thi thì là bị bành trợt lui một bước. Đùng! Thẩm Hàn Phong tay trái như thiểm điện nô ra, cầm một cái chế trụ ma văn cổ thi bả vai. Chết! 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 Bành bành bành! Đầu lâu về chính, Thẩm Hàn Phong hữu quyền như là giã tỏi, không ngừng đánh vào ma văn cổ thi trên lồng ngực. Giống! Ma văn cổ thi một tiếng kêu to, tay phải bắt lấy Thẩm Hàn Phong cánh tay, tay trái như thiểm điện đánh phía đầu lâu của nó. Bành bành bành! Vô tận tiếng vang bao phủ toàn bộ tinh không. Song phương không ai nhường ai, không ngừng công kích tới đối phương. Luyện Hồn Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Khuê cùng Luyện Thi Tông Thái Thượng trưởng lão Thắng Thi nhìn hoảng sợ run rẩy. Bành! Thẩm Hàn Phong hai tay duỗi ra, một thanh bóp chặt ma văn cổ thi phần eo. Cho lão tử chết! Hai tay đột nhiên bạo lực, Thẩm Hàn Phong ngửa đầu hét lớn. Ở tại cường hãn khí lực bên dưới, cổ thi phần eo đột nhiên hạ xuống. Giống! Cổ thi hét lớn một tiếng, vô tận hắc khí từ nó thể nội tuôn ra, trong nháy mắt đem hai người bao khỏa tại bên trong. Bạo! Hét lớn một tiếng từ hắc khí truyền ra, vô tận kim diễm đột nhiên từ trong hắc khí nổ tung, đem hắc khí tịnh hóa không còn. Vừa mới tịnh hóa hoàn tất, cổ thi thể nội lần nữa tuôn ra vô số hắc khí khỏa hướng Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong nét miệng cười một tiếng, vô tận hỏa diễm từ nó thể nội tuôn ra, cùng hắc khí cuốn giao cùng một chỗ. Hắc khí cùng kim diễm không ngừng lẫn nhau triệt tiêu mất diệt, song phương thế lực ngang nhau, ghép thành tiêu hao. Thẩm Hàn Phong khí lực toàn phát, không ngừng đè ép cổ thi phần eo. Cổ thi thì là không ngừng đánh lấy Thẩm Hàn Phong phần lưng. Bành 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 đập nện tiếng vang triệt tinh không. Ha 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 ha. Dùng thêm chút sức, ngươi là tại cho lão tử đấm lưng sao? Thẩm Hàn Phong ngửa đầu cười to. Nghe thấy Thẩm Hàn Phong lời giễu cợt, cổ thi ra quyền tần suất tăng nhiều. Thẩm Hàn Phong mặt mũi tràn đầy điên cuồng, cắn một cái tại cổ thi trên đầu bay. Xoẹt. Đầu lâu bay xuống, một khối huyết nhục bị nó sinh sinh giật xuống. Huyết nhục ly thể, lập tức bị kim diễm phần lá cho tàn. Ha 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 ha. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười to, lần nữa ngậm ăn, lại là một khối huyết nhục bị nó kéo xuống. Làm sao lại thành như vậy? Một bên Thắng Thi sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất an. Nếu như thế xuống dưới, cổ thi sẽ bị đối phương tươi sống cắn tàn, đến lúc đó tuyệt không phải đối phương đối thủ. Doanh Minh, ngươi ở đây trợ trận, ta đi mời côn cá sấu. Lý Khuê cũng là kinh hãi, đội bằng nói, nhanh đi mau trở về. Thắng Thi gấp giọng nói. Lý Khuê gật đầu, trong nháy mắt tiến vào tối giới. Chương 331-90 000 hồn phách chương 331-90 000 hồn phách cảm ứng được Lý Khuê rời đi, Thẩm Hàn Phong nhíu mày, đột nhiên gia tăng thế công. Giang giác. Ba miệng xuống dưới, Thẩm Hàn Phong trực tiếp cắn nát cổ thi xương vai. Tay trái bắt lấy cổ thi cánh tay phải, Thẩm Hàn Phong đột nhiên bạo lực, một thanh lột xuống nó cánh tay phải. Cổ thi điên cuồng giãy giụa, còn sót lại tay trái không ngừng đánh tới hướng Thẩm Hàn Phong đầu lâu. Thẩm Hàn Phong không chút nào để ý, tay trái dựng thẳng thành trường đao, một trường từ xưa thi vai đứt gãy đâm vào nó lồng ngực. Vô tận kim diễm lập tức thuận cánh tay không ngừng tràn vào cổ thi thể nội. Cổ thi ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, Thẩm Hàn Phong gắt gao bóp chặt nó phần eo, không để cho đào thoát. Theo kim diễm không ngừng tràn vào, cổ thi thể nội hắc khí không ngừng bị tinh hóa. Một bên Thắng Thi vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không dám ra tay, gấp chính là đầu đầy mồ hôi. Mấy chục cái hô hấp công phu, thứ nhất chủ hồn biến thành hắc khí liền bị tịnh hóa một nửa. Cổ thi trên người ma văn màu đen chậm rãi trở thành ngạn. Biết mình không phải là đối thủ, thứ nhất chủ hồn đột nhiên thoát ly cổ thi thân thể, hướng về sau bật nhanh. Người đi sao? Thẩm Hàn Phong hét lớn một tiếng, một đạo nguyên khí màu vàng nóng vòng bảo hộ trong nháy mắt hiện hiện, bao phủ lại một người một thi một hồn. Việc này ta mặc kệ, thả ta rời đi. Trong hắc khí truyền ra thứ nhất chủ hồn thanh âm băng lãnh. Ha 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 ha. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đang đánh lao tử sau còn bình yên rời đi. Cho lão tử chết. Thẩm Hàn Phong nét miệng cười to, màu vàng viêm dương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vòng bảo hộ. Thứ nhất chủ hồn không ngừng công kích vòng bảo hộ, muốn đột phá vòng bảo hộ rời đi. Nó công kích để vòng bảo hộ không ngừng ba động, nhưng căn bản là không có cách đánh tan. Vòng bảo hộ này là Thẩm Hàn Phong âm thầm tụ tập vô số nguyên khí biến thành, cực kỳ dày đặc, trong thời gian ngắn không người nào có thể đánh tan. Kim diễm không ngừng thiêu đốt luyện hóa cổ thi cùng hắc khí. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, cổ thi màu đồng cổ da thịt liền biến thành than cốc. Thứ nhất chủ hồn biến thành hắc khí cũng là lần nữa giảm mất một nửa. Tựa hồ là biết mình không cách nào đào thoát, thứ nhất chủ hồn đột nhiên tụ lại hắc khí, hóa thành một hắc sắc lưu quang, cực tốc phóng tới Thẩm Hàn Phong đầu lâu. Muốn chết. Thẩm Hàn Phong bất vi sở động, trực tiếp để nó tiến vào mi tâm. Ký chủ nhận tinh thần công kích, đã chống cự. Thứ nhất chủ hồn mới vừa vào mi tâm, Thẩm Hàn Phong trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Có được hệ thống tại thân, Thẩm Hàn Phong không nhìn tất cả tinh thần loại công kích. Thứ nhất chủ hồn, diệt. Tập trung kiếm diễm, Thẩm Hàn Phong toàn lực luyện hóa lên cổ thi. Lúc này cổ thi dãy rủa biên độ yếu đi rất nhiều, không có thứ nhất chủ hồn điều khiển, luyện thi tông hợp thể kỳ tu sĩ căn bản là không có cách hoàn mỹ điều khiển cổ thi. Lại là thời gian uống cạn chung trà, cổ thi chậm rãi hóa thành cho tàn phiêu tán. Tại cổ thi tiêu tán địa phương, một viên đường kính hơn ngàn mét huyết sắc tinh thạch đứng lơ lửng giữa không trung. Thẩm Hàn Phong vẫy tay, huyết sắc tinh thạch rơi vào nó lòng bàn tay. có chút cảm ứng một phen, Thẩm Hàn Phong phát hiện huyết sắc tinh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại. Năng lượng trong đó Thẩm Hàn Phong chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ là huyết mạch chi lực, cuồng bạo đến cực điểm. Lấy nguyên khí phong ấn huyết sắc tinh thạch, Thẩm Hàn Phong đem nó thu nhập trong nhận chữ vật, phất tay giải trừ nguyên khí vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tiêu tán, Thang Thi vội vàng nhìn lại, lại chỉ gặp Thẩm Hàn Phong một người. Xong, xong. Thang Thi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bước ra một bước, muốn đi vào tối giới. Muốn chạy. Thẩm Hàn Phong đột nhiên đấm ra một quyền, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp đánh gãy tối giới cùng hiện thực không gian kết nối. Gặp không cách nào thông qua tối giới chạy trốn, Thang Thi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xám, hướng về sau chạy trốn. Thẩm Hàn Phong bước ra một bước, Cửu Châu Thần Du bước phát động, sát na đến ánh sáng xám sau lưng. Nó tay phải duỗi ra, như tiệm điện chụp vào ánh sáng xám. Gặp Thẩm Hàn Phong chụp tới, Thang Thi dưới sự lo lắng bàn tay vung lên, một đạo thi khí cự trảo từ đỉnh đầu nó hiện hiện, đón lấy Thẩm Hàn Phong bàn tay. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thi khí cự trảo bị Thẩm Hàn Phong một trường đánh tan. Mượn nhờ cự trảo ngăn cản, Thang Thi trong nháy mắt thoát đi Thẩm Hàn Phong phạm vi công kích. Nó đang muốn tiến vào tối giới, một đạo thiên lôi màu tím chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng về đỉnh đầu nó. Không! Thang Thi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thê lương giống to. Oeng! Lôi quang rơi xuống, chói mắt đến cực điểm. Đợi lôi quang tiêu tán, nguyên địa đã không có Thang Thi mảy may thân ảnh. Thiên lôi phía dưới, Thang Thi trực tiếp bị đánh hình thần câu diệt. Đáng tiếc, Thẩm Hàn Phong có chút đau lòng. Cái này nếu là hắn giết, đến đạt được bao nhiêu ban thưởng? Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa luyện thi tinh cùng luyện hồn tinh, Thẩm Hàn Phong vừa xài bước ra, đi vào hai viên tinh cầu phía trước. Bàn tay duỗi ra, Thẩm Hàn Phong một thanh lột xuống hộ vệ luyện hồn tinh bạn hồn viên. Nguyên khí tràn vào trong cờ, Thẩm Hàn Phong cảm ứng. Một phen cảm ứng, Thẩm Hàn Phong cũng không ở bên trong cảm nhận được đại tấn trung người hồn phách. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong bàn tay giấy lên viêm dương, luyện hóa lên bạn hồn viên. Như thế bạn ác pháp bảo, tất nhiên là hủy diệt tốt nhất. Một bên luyện hóa hồn cờ, Thẩm Hàn Phong một bên lấy nguyên khí quét ngang hai viên tinh cầu, tìm đòi. Một phen cảm ứng, Thẩm Hàn Phong trong mắt cuồng hỉ, tâm thần khẽ động, một viên hồn châu cực tốc từ luyện hồn tinh bay ra, lơ lửng tại trước mặt hắn. Trong hồn châu là vô số động vật hồn phách, trong đó có một cái kim vũ điêu hồn phách nằm tại hồn châu chính trung tâm, mặt khác hồn phách không dám chút nào tiếp cận nó. 90000. Thẩm Hàn Phong vây tay một cái, kim vũ điêu hồn phách đột nhiên từ trong hồn châu bay ra, trôi lơ lửng ở không trung. Thu thu. 90000 nghi ngờ mở hai mắt ra, trước mặt là vô biên vô tận ngọn lửa màu vàng. Thu. 91000 kinh, cực tốc lui về phía sau. 90000. Một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tinh không. 90000 đột nhiên dừng lại, quay đầu cổ đánh giá chung quanh, trong mắt tràn đầy kích động. Lúc này vạn hồn phiên đã luyện hóa hoàn tất, vô số ác quỷ tại kim diễm trung tiêu tán không còn. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, giải trừ pháp thiên tượng địa xuất hiện ở 90000 trước mặt. Thu thu. Thấy một lần Thẩm Hàn Phong, 91000 đầu hướng nó đánh tới. Lúc này 90000 chính là hồn thể trạng thái, cũng liền một quyền to lớn. Nào vào Thẩm Hàn Phong trong lực, 90000 càng không ngừng kêu to, tựa hồ là đang kể ra chính mình gặp phải. Vô sự vô sự. Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng an ủi, thu hồi hồn châu, trực tiếp bay về phía luyện hồn tinh. Đem toàn bộ luyện hồn tông tìm tòi một lần, Thẩm Hàn Phong cũng không có phát hiện mặt khác hồn châu. Nói cách khác, trừ 90000, đại tấn thế giới những người khác đã hồn phi phách tán. Bay ra luyện hồn tinh, Thẩm Hàn Phong đem hai viên tinh cầu bên trên tất cả tài nguyên thu nhập nhận chữ vật, lập tức phát động pháp thiên tượng địa đấm ra một quyền. Oanh! Dưới một quyền, luyện hồn tinh cùng luyện thi tinh đồng thời hóa thành một biển. Trên tinh cầu bị Thẩm Hàn Phong lấy nguyên khí giam cầm tà tu trong nháy mắt mất mạng. Chúc mừng ký chủ đánh giết hợp thể kỳ tà tu, ban thưởng huyền quy trường sinh quyết 100000 công lực. Chúc mừng ký chủ đánh giết luyện hư kỳ tà tu, ban thưởng huyền quy trường sinh quyết 30000 công lực. Chúc mừng ký chủ đánh giết hợp thể kỳ tà tu, chúc mừng ký chủ, hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn về phía vô tận tinh không. Luyện hồn tông còn có một người chưa chết, chỉ có giết hắn chính mình mới xem như chân chính hoàn thành báo thù. Đối phương khẳng định muốn đi thỉnh cầu chi viện, duy nhất có thể trợ giúp bọn hắn chính là Côn Ngạc, mà chính mình vừa lúc biết Côn Ngạc vị trí. Thẩm Hàn Phong giải trừ pháp thiên tướng địa lấy nguyên khí bao trùm 90000, liền muốn tiến vào tối giới. Nó vừa muốn tiến vào, một bóng người đột nhiên từ trong không gian thoát ra, chính là Lý Khuê. Chương 332, Hoàn hồn chương 332, Hoàn hồn. Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở ra pháp tướng chân thân, thân thể nhoáng một cái, đến Lý Khuê trước người. Lý Khuê quay người muốn trốn, bị một đạo nguyên khí vòng bảo hộ ngăn cản đường đi. Không để ý đến tạm thời bị vây Lý Khuê, Thẩm Hàn Phong cảnh giác chú ý đến bốn phía, đề phòng Côn Ngạc đột nhiên tập kích. Đợi mấy cái hô hấp, bốn phía không có bất kỳ cái gì dị dạng. Côn Ngạc đâu? Thẩm Hàn Phong nhìn về phía Lý Khuê, lạnh lùng hỏi. Lý Khuê sững sờ nhìn xem luyện hồn tinh vị trí, mặt xám như tro. Lão tử hỏi ngươi Côn Ngạc đâu? Thẩm Hàn Phong hơi nhướng mày. Lần trước hứa hẹn chúng ta cũng không thực hiện, Côn Ngạc cự tuyệt đến đây. Lý Khuê manh run lên, vội vàng trả lời. Thẩm Hàn Phong tiếp tục chờ trong chốc lát, xác định Côn Ngạc cũng không đến đây, một thanh nắm chặt Lý Khuê, lách mình vào tối giới. Một vô danh hoang tinh chỗ, Thẩm Hàn Phong thân ảnh khổng lồ từ không gian hiện hiện. Xác định sau khi an toàn, Thẩm Hàn Phong bắt đầu thẩm vấn lên Lý Khuê. Lý Khuê đã phá phòng, đối mặt thẩm vấn không có chút nào giấu giếm. Luyện hồn tông đều bị diệt, hắn còn có cái gì có thể giấu giếm? Nửa nén hương đằng sau, Thẩm Hàn Phong bàn tay nắm một cái, Lý Khuê thần hình câu diệt. Đối mặt Thẩm Hàn Phong, độ kiếp kỳ tu sĩ là đánh cũng chết, không đánh cũng chết, phá phòng Lý Khuê căn bản không có mảy may phản kích. Chúc mừng ký chủ đánh giết độ kiếp kỳ tà tu, ban thưởng huyền quy trường sinh quyết 300000 công lực. Hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Thẩm Hàn Phong cũng không để ý tới trong đầu thanh âm, quay đầu nhìn về phía phương bắc. Phương hướng kia là yêu võ tinh cầu vị trí. Thông qua thẩm vấn, Thẩm Hàn Phong biết hồn châu còn sót lại trong tay hắn viên này. Viên hồn châu này bên trong đều là động vật hồn phách, hồn lực nhỏ yếu, cho nên mới lưu đến cuối cùng. Về phần nhân loại hồn phách thì là đều đã bị luyện hóa. Yêu võ thế giới nhân tộc đã hồn phi phách tán. Đại thú đã báo, xin mời chư vị nghỉ ngơi. Thẩm Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi, đối với phương bắc túi người hành lễ. Trong đầu của nó không ngừng hiện lên cùng Phong Minh Tu, Cậu Thả Thừa, Diệp Thân Phi, Lý Trung, Lý Tiểu Hổ bọn người chung đụng hình ảnh. Đợi nó đứng dậy thời điểm, đã hai mắt đỏ bừng. Một cố cô tịch bi thương cảm giác bao phủ trong lòng. Từ nay về sau, hắn cùng Hỏa Vân chân nhân chính là sau cùng đại tấn người. Nơi đây đề nghị nghe thủ sau cùng Mạc Tây Kiền người. Điều chỉnh một chút cảm xúc, Thẩm Hàn Phong lần nữa tiến vào tối giới, hướng về Côn Ngạc vị trí mà đi. Lúc trước hắn cũng đã nói, muốn đem Côn Ngạc ra lột bỏ tới làm giáp ra. Thời gian một nén nhang, Thẩm Hàn Phong đến trong trí nhớ Côn Ngạc vị trí. Xông ra tối giới, Thẩm Hàn Phong hơi nhíu nhíu mày. Côn Ngạc cũng không ở chỗ này. Trong tinh không còn lưu lại Côn Ngạc khí tức, rất rõ ràng, Côn Ngạc rời đi. Thưa không cự thú trí tuệ cũng không thấp, Lý Khuê khẳng định nói qua thân phận của hắn. Cái này Côn Ngạc cũng là cẩn thận, biết mình rất có thể tới tìm hắn báo thủ, trực tiếp đổi chỗ. Ha ha, tránh được nhất thời ngươi còn có thể tránh một thế. Chờ ta nhàn tản thời điểm chắc chắn tìm tới ngươi lột da của ngươi ra. Thẩm Hàn Phong cười lạnh, giải trừ pháp tướng thiên địa quay người tiến vào tối giới. Côn Ngạc thông qua tối giới rời đi, tinh không mờ mịt, muốn tìm được nó không khác mò kim đáy biển, cần đại lượng thời gian. Hiện tại hắn cũng không có thời gian dài tìm kiếm Côn Ngạc, hoang giới không được bao lâu liền muốn mở ra, 90. Không cũng cần trở về thân thể, chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi hết bận lại đi tìm. Cự Linh Tông phía trên, không gian trong nháy mắt vỡ ra, Thẩm Hàn Phong thân ảnh từ trong cái khe đi ra. Đạp chân xuống, Thẩm Hàn Phong biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Cự Linh con lầu các trước. Sư tôn. Thẩm Hàn Phong đối với lầu các cửa viện chắp tay thi lễ. Vào đi, Đồ Nhi. Cự Linh con thanh âm chậm rãi vang lên, cửa viện tự động mở ra. Thẩm Hàn Phong cất bước đi vào cửa lớn. Vừa vào cửa lớn, chỉ gặp Cự Linh con ngay tại trong lương đình gật gù đắc ý uống rượu. A, Đồ Nhi ngươi lại đi nơi nào trừ ma vệ đạo? Trên thân lưu lại sát phạt chi khí rất đậm a. Cự Linh con nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, cười hỏi. Đi loạn tinh hải giải quyết trước đó cửu gia. Thẩm Hàn Phong đi vào đình nghỉ mát, ngồi ở Cự Linh con đối diện. Lấy vi sư nhìn không phải mấy cái đi. Cự Linh con nhíu mày cười nói. Sư tôn mắt sáng như đuốc. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu. Khá lắm. Ngươi công đức này linh quang làm sao một chút tăng tới ngàn trượng? Cự Linh con đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi hắn nhìn về phía Thẩm Hàn Phong đỉnh đầu, kém chút không có bị cao ngàn trượng công đức linh quang lóe mù mắt. Chán. Đệ tử cựu gia chính là Loạn Tinh Hải luyện hồn tông, tiện thể lấy cũng đem luyện thi tông diệt. Thẩm Hàn Phong từ tốn nói, luyện hồn tông luyện thi tông giết hại vô số nhân tộc, đánh giết bọn hắn tự nhiên sẽ có đại công đức giáng lâm. Thứ đồ chơi gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cự Linh mục nhỏ trừng ngây mồm. Đệ tử diệt Loạn Tinh Hải luyện hồn tông cùng luyện thi tông. Thẩm Hàn Phong lặp lại lần nữa một lần. Diệt luyện hồn tông cùng luyện thi tông, trách không được, trách không được. Tiểu tử ngươi thật sự là thật can đảm a. Thế mà một người đi diệt luyện hồn tông cùng luyện thi tông. Cự Linh con luân phiên cảm khái. Sư tôn, đệ tử tại luyện hồn tông thu được trước đó sủng vật hồn phách, không biết có thể để nó hoàn hồn. Thẩm Hàn Phong phất tay xuất ra 90. Không hồn phách, mở miệng hỏi. Ân. Là chỉ dị thú, nó thi thể còn tồn tại. Cự Linh con trên dưới quan sát một chút 90. Không còn tại. Thẩm Hàn Phong liền vội vàng gật đầu. Ngươi cùng cái này tiểu ưng tình cảm rất sâu. Nó là đệ tử từ nhỏ nuôi lớn. Cái kia tốt nhất cho nó thay cái nhục thân, đoạt xá thuật cùng hoàn hồn thuật cả đời chỉ có thể dùng 2 lần. Ngươi sủng vật này nhục thân trên việc tu luyện hạn quá thấp, ngay cả cái yêu đế đều thành không được. Sư tôn, ngươi xem một chút cái này vạn thú máu thai có thể thực hiện. Thẩm Hàn Phong trong lòng hơi động, lấy ra trước đó từ yêu võ thế giới người áo đen nơi đó lấy được vạn thú máu thai. Đỗ Nhi ngươi còn có thứ này, không sai, không sai. Vạn thú máu thai tu luyện tới yêu thánh cảnh giới là không có vấn đề. Cần phải vi sư hiện tại liền vì nó hoàn hồn. Cự Linh con nhẹ gật đầu, mỉm cười hỏi. Phiền phức sư tôn. Thẩm Hàn Phong đứng dậy thi lễ, đem 90. Không đưa về phía Cự Linh con. Cự Linh con đưa tay tiếp nhận, đưa tay một chỉ điểm hướng 90. Không trong nháy mắt hóa thành một điểm sáng, siêu tiến vào máu thai mi tâm. Ngồi, ngày mai ngươi sủng vật này liền có thể thức tỉnh. Cự Linh con khẽ cười nói. Đa tạ sư tôn. Thẩm Hàn Phong đại hỉ, lần nữa chắp tay thi lễ. Người ta sư đồ, không cần như vậy. Cự Linh con khoát tay áo. Sư tôn, ngài nhìn xem đây là cái gì? Thẩm Hàn Phong tâm thần khẽ động, lấy ra cổ thi sau khi chết lưu lại huyết sắc tinh thạch. Trước đó hắn hỏi qua Lý Khuê, Lý Khuê cũng không biết. Ẩn chứa huyết mạch chi lực, năng lượng độ tinh khiết cực cao, đây là từ chỗ nào mà đến? Cự Linh con túc âm thanh hỏi. Là luyện thi tông cũ kia vạn năm cổ thi sau khi chết lưu lại. Thẩm Hàn Phong trả lời. Cổ thi lưu lại? Quái thai. Theo lý thuyết cổ thi sau khi chết lưu lại hẳn là thi đan, đây cũng không phải là thi đan. Cự Linh tí nhất mặt nghi hoặc. Sư tôn, ngài nhìn đây khả năng hấp thu luyện hóa. Ngươi muốn luyện hóa hấp thu? Không sai, Đồ Nhi luyện có một môn đặc thù bí kỹ, có thể hấp thu huyết mạch chi lực. Hẳn là không nguy hiểm gì, ngươi ngay ở chỗ này hấp thu, trước hấp thu một kia nhìn xem, vi sư hộ pháp cho ngươi. Cự Linh con trầm tư một chút đạo. Là. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu, lăng không bay lên, khuynh chân ngồi ở huyết sắc trên tinh thạch. Cự Linh con cũng là lăng không bay lên, đứng ở Thẩm Hàn Phong sau lưng. Thẩm Hàn Phong đơn trưởng theo tại huyết tinh phía trên, đã vận hành lên phệ yêu hóa linh quyết. Công pháp vừa mới vận chuyển hấp thu, vô tận huyết khí xông vào thể nội. Trừ huyết khí, còn có một đạo cực kỳ cường hàn ý niệm xông vào Thẩm Hàn Phong trong đầu. Chiến, chiến, chiến. Tên ta hình thiên chương 333, cựu chuyển huyền công chương 333, cựu chuyển huyền công chiến. Chiến, chiến. Tên ta hình thiên, vu tộc đại vu, lấy hối hận lưu lại vu tộc mạnh nhất công pháp luyện thể cựu chuyển huyền công cùng ta chi tinh huyết một dọn. Đến công pháp tinh huyết người, như tu luyện có thành tựu nhìn bảo hộ ta vu tộc một lần. Chiến ý 10 phần thanh âm vang vọng não hải. Đạo này ý niệm cũng không sát ý, hệ thống cũng không tiến hành đặt bỏ. Thanh âm biến mất, một bộ huyền ảo thâm thúy công pháp xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trong thức hải. Công pháp chính là cựu chuyển huyền công. Trong lúc không tự giác, Thẩm Hàn Phong liền bị công pháp hấp dẫn, tinh tế nghiên cứu. Ngoại giới, Thẩm Hàn Phong thân thể trong nháy mắt bị huyết quang bao phủ. Cự linh con kinh hãi, đưa tay liền muốn đem Thẩm Hàn Phong lôi ra. Nó vừa có hành động, huyết quang lóe lên, cự linh con bị đánh bay vài trăm mét. Thật mạnh năng lượng. Cự linh con mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm ứng được Thẩm Hàn Phong khí tức ổn định, phất tay cầm lấy càn khôn hổ lô yên lặng quan sát. Sau nửa canh giờ, huyết quang chậm rãi thu liễm, Thẩm Hàn Phong tọa hạ huyết sắc tinh thạch đã biến mất không thấy gì nữa, nó chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang lấp lóe. Đồ nhi, không có sao chứ? Cự linh tử thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trước mặt. Sư tôn, ta rất tốt. Thẩm Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tươi cười. Lần này kiếm lợi lớn, thu được vu tộc mạnh nhất công pháp luyện thể cựu chuyển huyền công. Dựa theo trên công pháp giới thiệu, công pháp này chính là 12 tổ vu liên thủ sáng tạo. Bát cựu huyền công chính là lấy một bộ phận cựu chuyển huyền công nội dung sáng tạo. Công pháp này tổng cộng có 9 tầng, luyện tới tầng 2 có thể địch chân tiên, 4 tầng có thể địch kim tiên, luyện tới 9 tầng càng là nhưng cùng đạo tổ chống lại. Có thu hoạch. Đây là loại nào huyết mạch? Sao mạnh mẽ như thế? Cự linh con mở miệng hỏi. Đây là đại vu hình tiên huyết mạch, đệ tử thu được truyền thừa của hắn, đạt được vu tộc mạnh nhất công pháp luyện thể. Thẩm Hàn Phong trầm giọng trả lời. Đại vu? Cự linh tí nhất mặt nghi hoặc. Đại vu chính là sư tôn nói tới vô thượng trong tiên giới người. Thẩm Hàn Phong giải thích nói. Là tiên nhân? Không phải, nhưng vu chi thực lực không kém chút nào tiên nhân. Đỗ Nhi quả nhiên là có được đại công đức người, đây chính là đại tạo hóa a. Cự linh con trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Đây chính là vô thượng tiên giới phương pháp tu luyện a. Đệ tử đem công pháp viết ra, sư tôn ngài cũng nhìn xem. Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng cười nói, phất tay lấy nguyên khí viết lên cựu chuyển huyền công. Một viết phía dưới, tiểu chữ thế mà không cách nào hiện hiện. Sư tôn, tựa hồ có hạn chế, Đỗ Nhi truyền âm ngươi. Thẩm Hàn Phong hơi nhướng mày, bắt đầu truyền âm. Đỗ Nhi, ngươi cái này nói cái gì? Cự linh con nghe nửa ngày, cái gì cũng nghe không hiểu, truyền âm nội dung mơ hồ một mảnh. Sư tôn ngài nghe không hiểu. Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ. Hắn nhưng là không sót một chữ truyền âm. Xem ra đây thật là thượng giới vô thượng thần công, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Cự linh con khẽ cười nói, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, làm sao lại thành như vậy? Thẩm Hàn Phong chau mày. Thượng giới chi huyền diệu như thế nào chúng ta có thể minh bạch? Không sao, Đỗ Nhi ngươi không cần hao tâm tổn trí. Chúng mục tiêu có khi cuối cùng cần có, chúng mục tiêu không lúc nào chớ cơ cầu. Như thế vô thượng thần công há lại có thể tùy ý truyền thụ cho? Cự linh tí nhất mặt thoải mái. Ân. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Xem ra cái này cựu chuyển huyền công rất có thể đúng như sư tôn lời nói, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Mau mau đi tu luyện, vi sư rất muốn nhìn một chút thượng giới này vô thượng thần công chi uy lực. Cự linh con cười hắc hắc nói. Là, đệ tử cáo lui. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ, quay người biến mất tại trong sân. Cự linh tí nhất mặt hưng phấn giật giật sợi râu. Chính mình rất có thể phải có tiên nhân đệ tử. Vách núi tiểu viện. Thẩm Hàn Phong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nguyên khí bất qua, Thẩm Hàn Phong phát hiện Bạch Nhược Lan tỷ muội ngay tại mật thất tu luyện. Hắn cũng không có quấy rầy đối phương, mặc dù bây giờ yêu võ thế giới đại thù đã báo, nhưng sinh hoạt tại tàn khốc tu chân giới, thực lực là hết thệ căn bản. Đem 90.000 để đặt đến phòng ngủ của mình, Thẩm Hàn Phong chậm rãi đi đến hậu viện, ngồi tại trong đình nghỉ mát uống lên rượu. Một bên uống rượu Thẩm Hàn Phong một bên gọi ra bảng hệ thống. Lúc này bảng hệ thống là: Tính danh, Thẩm Hàn Phong. Cảnh giới võ nói, thoát thai cảnh. Khí lực, trích tinh chi lực. Công pháp, cựu chuyển huyền công chưa nhập môn. Huyền quy trường sinh quyết chân khí cảnh 1.000.000 công lực đặc hiệu, tăng lực 3.000 cân bách độc bất xâm, siêu tốc hồi khí, chớp mắt tự lành, hoàn mỹ liêm tước, diên thọ 100.000 năm, tích huyết trùng sinh, huyết đục phân thân. Long tượng chấn ngục đình thoát thai cảnh lôi kiếp không lần đặc hiệu, pháp thiên tượng địa, trích tinh chi lực, khống chế nguyên khí, nhục thể cường hóa, bất phôi kim thân, phản chấn. Khí huyết cường thân quyết tầng thứ 14 đặc hiệu, tăng lực 105.000 cân mình đồng giá sát. Võ kỹ tài năng xuất chúng huyền cấp võ kỹ bá vương kích pháp tài năng xuất chúng. Trung phẩm võ kỹ liên châu tiến tài năng xuất chúng. Bí kỹ. Vật phẩm: Tinh nguyên đan 588888 mai, giải độc đan 15022 mai, sinh sinh tạo hóa đan 686 mai, võ kỹ dung hợp phù 188 mai, công pháp dung hợp phù 68 mai, 6 vị đế vàng hoàn 26 mai. Lần này hủy diệt luyện hồn tông cùng luyện thi tông, trừ thu hoạch được hình thiên chi truyền thừa, thu hoạch lớn nhất chính là huyền quy trường sinh quyết đạt tới 1.000.000 công lực. 1.000.000 công lực huyền quy trường sinh quyết đặc hiệu tăng cường rất nhiều. Trong đó cực hạn liễm tức hóa thành hoàn mỹ liễm tức, diên thọ hơn 300.000 năm biến thành diên thọ 100.000 năm. Lại đạt được một cái mới đặc hiệu huyết nục phân thân. Thẩm Hàn Phong ngón tay gảy nhẹ, một giọt huyết dịch màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra. Huyết dịch đón gió liền biến, trong nháy mắt liền biến thành một cái Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong phát hiện cái này Thẩm Hàn Phong cùng chính mình ý niệm tương thông, có thể tùy tâm khống chế. Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Hàn Phong đi đến phân thân trước mặt, đấm ra một quyền. Bành! Phân thân không nhúc nhích tí nào. Không sai. Thẩm Hàn Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa rồi một quyền kia hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng tương đương với quy nguyên cảnh công kích lực độ. Phân thân lông tóc không hao tổn đó lấy. Phân thân này thực lực tương đương vụ quy nguyên cảnh, cường độ nhục thân càng là cùng chính mình một dạng, đạt đến cực phẩm linh bảo cấp bậc. Thẩm Hàn Phong tiếp tục khảo thí. Thời gian uống cạn chung trà sau, Thẩm Hàn Phong bên người xuất hiện 9 cái phân thân. Mỗi cái phân thân đều tương đương với một tên có cực phẩm linh bảo cường độ nhục thân quy nguyên cảnh chính mình. Hắn biết công pháp võ kỹ phân thân đều là sẽ, bí kỹ thì là trừ vạn hỏa quy nhất quyết bên ngoài đều sẽ. Lại phân thân tiến hành tu luyện đạt được cảm ngộ công lực chỉ cần giải trừ phân thân liền có thể trả lại với bản thân. Nói cách khác, Thẩm Hàn Phong chỉ cần mở ra huyết đục phân thân liền có thể thu hoạch được gấp 9 tốc độ tu luyện. Đáng tiếc phân thân chỉ có thể phân ra 9 cái, lại nhiều liền không cách nào tạo thành, không phải vậy tốc độ tu luyện còn có thể gia tăng. Phân thân phạm vi không chết thì là quyết định bởi tại Thẩm Hàn Phong nguyên khí phạm vi cảm ứng. Lúc này Thẩm Hàn Phong nguyên khí phạm vi cảm ứng chừng hơn 50 vạn cây số, tại hơn 50 vạn cây số bên trong phân thân thì tương đương với hắn. Vượt qua phạm vi cảm ứng phân thân thì sẽ lập tức hóa thành huyết dịch bay trở về. Tâm thần khẽ động, 9 cái phân thân vây quanh Thẩm Hàn Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công. Thẩm Hàn Phong cũng là ngồi xếp bằng tu luyện. Tại Thẩm Hàn Phong lúc tu luyện, Long Nhai Tinh lại là đại loạn, truyền tống trận đóng lại, vô số chân long điện đệ tử không ngừng tìm kiếm Long Nhai Tinh các nơi. Đại loạn nguyên nhân chính là chân long điện thứ 9 chân long Long Linh Nhi mất tích. Chương 334, hy vọng chương 334, hy vọng hôm sau trời vừa sáng, 10 cái Thẩm Hàn Phong đồng thời mở hai mắt ra. Thẩm Hàn Phong bàn tay vung lên, 9 cái phân thân hóa thành huyết dịch màu vàng dung nhập thể nội. Gấp 9 cảm ngộ, tu luyện một đêm, Thẩm Hàn Phong vẫn như cũ đối với cựu chuyển huyền công kiến thức nửa đời. Bộ công pháp kia quá huyền ảo, trong thời gian ngắn muốn nhập môn gần như không có khả năng. Bất quá Thẩm Hàn Phong hiện tại có nhiều thời gian, đại thu đến báo, giới này hắn đã là đại năng, hoàn toàn có thể ổn định lại tâm thần từ từ tu luyện. Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Hàn Phong hướng về phòng ngủ đi đến. Đi vào phòng ngủ, 90.000 vẫn không có thức tỉnh. Lúc này 90.000 chính là một cái bé bự, ngắn tay ngắn chân, đỉnh lấy đầu trọc, đáng yêu đến cực điểm. Bóp bóp 90.000 tròn vo khuôn mặt, Thẩm Hàn Phong ngồi tại trên giường lặng lặng chờ đợi. Đồ nhi, vi sư muốn đi trước tiên bực thương thảo hoàng giới mở ra sự tỉnh, ngươi cần phải đi. Cự linh con thanh âm tại Thẩm Hàn Phong vang lên bên hai. Đệ tử thì không đi được. Thẩm Hàn Phong nhìn một chút 90.000, truyền âm nói. Ân, đồ nhi, vậy quá sơ cửa thánh nữ còn tại trong tông, ngươi gần đây cũng vô sự, không bằng đưa nàng cầm xuống. Dù sao là đưa tới cửa, không cần thì phí. Cự linh con thanh âm vang lên lần nữa. Sư tôn hay là đi trước làm chính sự? Thẩm Hàn Phong bất đắc dĩ trả lời. Vi sư còn chờ lấy ôm đồ tôn đâu, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể phi thăng thượng giới. Đến lúc đó ngươi đi, vi sư lẻ loi hữu quản một người, ngươi nhận tâm. Thẩm Hàn Phong một mặt im lặng. Vi sư đi đi. Đồ nhi ngươi phải cố gắng a. Cự linh con lần nữa truyền âm. Sư tôn đi thong thả. Thẩm Hàn Phong tránh. Thu thu một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thẩm Hàn Phong túi đầu xuống nhìn, chỉ gặp 90.000 mở to hai mắt thật to ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Hàn Phong. 90.000. Ha 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 ha. Thẩm Hàn Phong ngửa đầu cười to. Thu thu. Thu thu. 90.000 bay nhảy lấy liền muốn đứng lên, phát hiện chính mình thế mà không có cánh, tại chỗ mà quyền. Ta cho ngươi đổi một bộ thân thể, hình thể chính là nhân tộc, ngươi trước thích đứng một chút. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói. Thu thu. 90.000 nhẹ gật đầu, tả hữu quần quần lấy muốn bỏ lên. Cố gắng một hồi lâu, rốt cục lung la lung lay đứng lên. Lúc này 90.000 hai tay kề sát thân thể, vừa đong vừa đưa hướng đi Thẩm Hàn Phong. Không phải như vậy đi, đến, ta dạy cho ngươi. Thẩm Hàn Phong đem 90.000 ôm xuống giường giường, để hắn đi theo chính mình đi đường. Tại trong phòng ngủ lượn quanh mấy vòng, 90.000 vẫn như cũ là đi tới lục thân không nhận lắc lư bộ pháp. Tính toán, các loại thích hướng ngươi liền biết. Thẩm Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi ra phòng ngủ, 90.000 lung la lung lay theo ở phía sau. Hai người mới ra cửa phòng, Thẩm Hàn Phong liền cảm ứng được Bạch Nhược Lan 2 tỷ bội xuất quan. 2 tỷ bội đang hướng về hậu viện đi đến. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, cũng là hướng về hậu viện mà đi. Song phương tại hậu viện cửa vào gặp nhau. Thẩm công tử. Nhìn thấy Thẩm Hàn Phong, hai nữ trong mắt vui mừng, cúi thân thi lễ. Bạch nương tử, Bạch cô nương. Thẩm Hàn Phong chắp tay hoàn lễ. Thu 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 90.000 từ Thẩm Hàn Phong sau lưng đi ra, thu thu kêu 2 tiếng. Cái này, tiểu ba nhi này là. Nhìn xem Trần Như Nhộng 90.000, hai nữ khuôn mặt từng đỏ, Bạch Nhược Lan nhẹ giọng hỏi. Đây là ta đầu kia Kim Vũ Điêu, Luyện Hồn Tông đã bị ta tiêu diệt, ta tại Luyện Hồn Tông tìm được hồn phách của nó, một thời kỳ nào đó trở về sau hồn thuật để nó phục sinh. Thẩm Hàn Phong túc giải thích rõ đạo. Luyện Hồn Tông đã bị công tử tiêu diệt. Hai nữ hơi sững sờ. Không sai. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Công tử kia có thể tìm được San Nhi Bánh Nhi hồn phách. Bạch Nhược Lan vội vàng hỏi. Trừ 90.000, những người khác đều bị luyện hóa, hồn phi phách tán. Thẩm Hàn Phong thấp giọng trả lời. Nghe thấy Thẩm Hàn Phong lời nói, hai nữ hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được hạ lạc. Hai vị không cần quá yêu thương, hồn phi phách tán cũng không phải không có phục sinh cơ hội. Thẩm Hàn Phong trầm giọng nói ra. Công tử chỉ giáo cho. Bạch Nhược Lan nâng lên tay ngọc lau lau nước mắt, liền vội vàng hỏi. hai vị hẳn phải biết giới này có thể phi thăng vô thượng tiên giới, trong tiên giới diệu pháp vô tận, chưa hẳn không có thể làm cho người đã chết phục sinh pháp môn. Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng trả lời. Vu tộc đều xuất hiện, như vậy thì nói rõ cái kia vô thượng trong tiên giới là thật có tiên nhân, là có đại thần thông. Người đều cần hy vọng, không chỉ có Bạch Nhược Lan 2 tỷ muội cần, hắn cũng cần. Lấy Lam Tinh trong thần thoại nội dung, tiên nhân muốn phục sinh phàm nhân dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn tin tưởng vô thượng trong tiên giới có phục sinh đám người pháp môn, hắn sẽ phi thăng tiên giới tiến hành tìm kiếm, tại sinh thời bên trong phục sinh yêu võ thế giới đám người. Vô thượng tiên giới. Nô gia minh bạch. Bạch Nhược Lan khẽ gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt biến kiên định. Một bên Bạch Tịch Giao cũng là hung hăng cắn cắn môi dưới, một mặt kiên nghị. Gặp hai nữ khôi phục đấu trí, Thẩm Hàn Phong vui mừng cười một tiếng, mời hai nữ uống rượu. Ba người tòa hạ, hai nữ nhìn xem 91,000 mặt không có ý tứ. Thẩm công tử, ngươi không cho 90,000 mặc quần áo bay sao? Bạch Nhược Lan thấp giọng nói ra. Ngạch thực sự thật có lỗi, nhất thời sơ sẩy. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn một chút 90,000, hơi sững sờ, với tay gọi lại một đạo nguyên khí hóa thành một màu vàng áo lót xuyên tại 90,000 trên thân. Thu thu. 90,000 đưa tay giật giật y phục, một mặt không thoải mái, đối với Thẩm Hàn Phong ủy khuất kêu lên. Ngươi bây giờ đã hóa thành nhân loại, không có lông, y phục là nhất định phải mặc. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng gõ gõ 90,000 đầu lâu. Thu 90,000 khẽ kêu một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận. Thẩm Hàn Phong xuất ra hỏa linh rượu, ba người bên cạnh uống bên cạnh trò chuyện lên trời. Gặp ba người uống rượu, 90,000 ngừng kêu to, Thẩm Hàn Phong đưa tay đưa cho 91,000 chén. 91,000 uống hết sạch, bành say ngã trên mặt đất. Ngạch quên nó tu vi không đủ. Thẩm Hàn Phong xấu hổ cười một tiếng, phất tay lấy nguyên khí đem 90,000 đưa vào phòng ngủ. 90,000 tu vi hiện tại cũng liền tương đương với yêu tướng, một chén hỏa linh rượu đủ để cho nó ngủ say mấy ngày. Hai nữ che miệng yêu kiểu cười. Cự linh ngoại tinh, tám tên tu sĩ ẩn tàng vào trong hư không. Sư bá, cái kia Thẩm Hàn Phong sẽ ra ngoài sao? Một người trung niên tu sĩ nhìn về phía sau lưng lão giả. Sẽ. Long Linh Nhi cùng quan hệ không ít, hết thảy đều tại trong kế hoạch của chúng ta. Cự linh con không mang Thẩm Hàn Phong đuổi bạn, lão phu không cần xuất thủ, các ngươi tổ bảy người trận liền có thể chu sát Thẩm Hàn Phong. Lão giả trầm giọng trả lời. Vách núi tiểu viện. Bạch Nhược Lan, Bạch Tịch Giao uống vài chén rượu sau lại lần nữa bế quan. Cách nghĩ của các nàng rất đơn giản, tăng thực lực lên tốt phi thăng tiên giới. Thẩm Hàn Phong thì là tiếp tục uống rượu, một người uống rượu quá cô đơn, hắn trực tiếp triệu một cái phân thân đi ra cùng hắn đối ẩm. Hai người một ngụm một chén, được không thông khoái. Một bầu rượu tận, Thẩm Hàn Phong đang muốn lần nữa lấy rượu, ngoài cửa viện xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. Cổ Diễm Nhi, nàng tại sao lại tới? Thẩm Hàn Phong hơi nhướng mày. Thẩm đạo hữu, thiếp thân Cổ Diễm Nhi đến đây bái phỏng. Thanh âm tiểu mị truyền vào trận pháp. Thẩm Hàn Phong tâm thần khẽ động, ngồi ở phía đối diện phân thân vừa sải bước ra, xuất hiện ở cửa viện chỗ. Cổ đạo bạn, sau 3 tháng ta mới có thời gian cùng ngươi giao lưu đạo pháp. Thẩm Hàn Phong phân thân từ tốn nói. Thiếp thân không phải đến cùng đạo hữu giao lưu đạo pháp, là đến nói cho đạo hữu một tin tức. Cổ Diễm Nhi vuốt vuốt bên thái mái tóc, ôn nhu nói: "Ra sao tin tức?" Thiếp thân nghe nói Thẩm đạo hữu cùng Chân Long Điện Long Linh Nhi chính là hảo hữu, hôm qua Long đạo hữu tại Long Nhai Tinh mất tích, Chân Long Điện tìm một ngày cũng không tìm tới nó thân ảnh. Cổ Diễm Nhi nhẹ giọng trả lời. Chương 335, Ma Đầu chương 335, Ma Đầu đạo hữu là như thế nào biết được tin tức này? Phân thân mặt không đổi sắc. Thiếp thân vừa vặn có sư đệ tại Long Nhai Tinh, toàn bộ Long Nhai Tinh đều phong bế, nói chuyện phiếm lúc biết được. Cổ Diễm Nhi bình tĩnh trả lời: "Đa tạ đạo hữu đến đây thông tri." Phân thân chắp tay thi lễ, liền muốn quay người rời đi. Thẩm đạo hữu không nhìn tới nhìn sao? Cổ Diễm Nhi trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tất nhiên là mau mau đến xem. Phân thân nhếch miệng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất tại cửa biệt chỗ. Hô Cổ Diễm Nhi chậm rãi thở ra một hơi, nhiệm vụ của mình hoàn thành. Hậu viện. Thẩm Hàn Phong một ngụm uống ánh sáng rượu trong chén, nhíu mày. Long Linh Nhi mất tích, Cổ Diễm Nhi lại vừa vặn đến đây thông chi chính mình, sư tôn lại vừa vặn rời đi, hết thảy đều quá xảo hợp. Trong này tất nhiên có âm mưu, hay là nhắm vào mình. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là hồ giấy, không chịu nổi một kích. Mấu chốt vẫn là tìm được Cửu Nhi, cái này đáng yêu tiểu lọ lì đối với mình là cực tốt. Loại chuyện này biện pháp tốt nhất chính là tương kế tiểu kế. Lăng sư chất, đừng cho Thái Sơ cửa thánh nữ Cổ Diễm Nhi rời đi tông môn, thẳng đến ta trở về mới thôi. Thẩm Hàn Phong trực tiếp truyền âm cho Lăng Phương Thanh. Sư thúc tính toán đến đâu rồi? Sư chất điều động mấy vị trưởng lão đi theo đi. Lăng Phương Thanh lập tức truyền âm mà quay về. Sư thúc rõ ràng muốn đi ra ngoài, nghe ngữ khí còn có thể gặp nguy hiểm. Chính mình nếu không bảo vệ tốt sư thúc, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sư thúc tổ trở về tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của mình. Không cần, chỉ là một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Thẩm Hàn Phong truyền âm cự tuyệt, thu hồi phân thân, nhất phi trùng thiên. Xuyên qua tinh cầu cách ngăn, Thẩm Hàn Phong nguyên khí quét ngang, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bước ra một bước, Thẩm Hàn Phong xuyên qua không gian, tiến nhập tối giới. Sư bá, tới. Trong hư không, một người tu sĩ trầm giọng nói ra. Theo kế hoạch làm việc, một hồi các ngươi lấy khóa cái đĩa không gian phá thoái, đem nó bước ra tối giới, sau đó tổ trận đánh giết hắn. Lão giả tóc trắng túc âm thanh hạ lệnh. Là. Bảy người trầm giọng xác nhận. Lão giả tóc trắng tâm thần khẽ động, bảo kiếm trong tay đón gió biến lớn, rơi vào đám người dưới chân, siêu đâm thủng không gian, tiến vào tối giới. Tối giới. Thẩm Hàn Phong một mặt nhẹ nhõm bay về phía trước, mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thực từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Ở trong tối giới bên trong, nguyên khí cảm ứng năng lực bị suy yếu rất lớn, đều là lấy ngũ giác tiến hành cảm ứng, Đột nhiên, sau lưng truyền đến dị hưởng, Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thanh to lớn trên phi kiếm đứng đấy 8 tên tu sĩ, một mặt sát cơ hướng hắn vọt tới. Ha ha ha. Thẩm Hàn Phong cười lạnh một tiếng, đụng nát không gian, trong nháy mắt về tới trong tinh không. Giang giác. Cách đó không xa không gian theo sát lấy bỡ vụn, phi kiếm xông vào tinh không. Thái sơ cửa. Thẩm Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Ma đầu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên phi kiếm một người tu sĩ tức giật quát. Ma đầu. Ha 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 ha. Ngươi, chính là ngươi, lao đầu nhi, ngươi cảm thấy ta là ma đầu sao? Thẩm Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười to, một tay chỉ hướng lão giả tóc trắng. Chớ có nói nhảm, nhanh chóng bày trận. Lão giả tóc trắng tức giận quát. Cái này Thẩm Hàn Phong trên đỉnh đầu ngàn trượng công đức linh quang kem chút chói mù mắt của hắn, đối phương nếu là ma đầu, toàn bộ trung tâm tinh vực liền không có một cái không phải ma đầu. Ông, bảy người khí cơ trong nháy mắt tương liền, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Hàn Phong bẻ bẻ cổ, khoe miệng hơi bệnh. Trong nháy mắt, bảy người liền xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong xung quanh, lấy trận pháp đem nó vây quanh. Thẩm Hàn Phong cảm ứng một chút, không gian bị giam cầm, chỉ có thể ở trong trận pháp hoạt động. Trận pháp này không sai, tên là gì? Thẩm Hàn Phong ngẩng đầu nhìn về phía gần nhất tu sĩ trung niên. Bắt đầu hàng ma trận. Tu sĩ trung niên kiếm chỉ duỗi ra, một thanh bảo kiếm từ nó thể nội bay ra. Mặt khác 6 tên tu sĩ cũng là duỗi ra kiếm chỉ, 6 thanh bảo kiếm ở sau lưng hiện hiện. Đáng tiếc, nếu ta hay là quy nguyên cảnh, trận pháp này thật đúng là có thể vây khốn ta. Hiện tại thôi, liền để phân thân của ta cùng các ngươi chơi bừa. Thẩm Hàn Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, 7 giọt huyết dịch hóa thành 7 cái phân thân, lặng lặng đứng nó bên người. Vừa xài bước ra, Thẩm Hàn Phong trực tiếp đột phá trận pháp, trong nháy mắt đi vào lão giả trước người, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Thoát thai cảnh. Lão giả sắc mặt đại biến, quay người định chạy trốn. Chạy cái gì? Chúng ta hảo hảo tâm sự. Thẩm Hàn Phong thân hình trong nháy mắt biến lớn, mở ra pháp thiên tượng địa, vồ một cái về phía lão giả. Lão giả linh khí khẽ động, liền muốn động thủ, đột nhiên nhớ tới Thẩm Hàn Phong công đức linh quang, do dự trong nháy mắt, bị Thẩm Hàn Phong một thanh nắm chặt. Thẩm Hàn Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía phân thân chỗ. Chỉ gặp 7 cái phân thân riêng phần mình đối đầu một tên hợp thể kỳ tu sĩ, như là đánh chết chó giống như quyền đấm cứ đá, đánh các tu sĩ chạy trối chết. Trận pháp lợi hại hơn nữa cũng phải nhìn là đối với ai, cảnh giới giống nhau, một đối một phía dưới không người là hắn phân thân đối thủ. Nói một chút đi, Long Linh Nhi ở đâu? Thẩm Hàn Phong lặng lặng quan sát đánh cho tràn diện, nhìn cũng không nhìn trong tay lão giả, nhẹ giọng hỏi. Lão giả trầm mặc không nói. Nếu không nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngươi tu luyện đến nay cũng không dễ dàng đi. Thẩm Hàn Phong bình tĩnh như trước. Ta nếu nói, có thể tha ta một mạng. Lão giả trầm giọng hỏi. Có thể, bất quá ngươi đến nhận ta làm chủ, giao ra hồn linh tinh huyết. Thẩm Hàn Phong cúi đầu nhìn về phía trong tay lão giả, nghĩ kỹ lại nói, nếu không phải cần một kẻ nội ứng, ngươi sống không được. Gặp lão giả mặt lộ do dự, Thẩm Hàn Phong lạnh giọng nhắc nhở, nếu tiên vực dám ra tay với hắn, như vậy thì để tiên vực nhập vào võ thần vực. Lão giả biểu lộ dễ dùa không thôi, sau một lúc lâu, mới đột nhiên thở dài, một giọt hồn huyết từ nó mi tâm bay ra. Sâu kiến còn ham sống, tu đạo vài ba năm, hắn không muốn chết. Rất tốt. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động, hồn huyết bay vào mi tâm. Lão nô Khâu Minh Tử gặp qua chủ nhân, cảm ứng được sinh tử của mình ngay tại đối phương một ý niệm, lão giả triệt để bỏ qua khúc mắc, cúi người hành lễ. Ân, Long Linh Nhi ở nơi nào? Thẩm Hàn Phong buông ra Khâu Minh Tử, mở miệng hỏi. Tại một man hoang tinh vực, lão nô có thể mang chủ nhân tiến đến. Khâu Minh Tử lập tức trở về đạo. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động, 7 cái phân thân toàn lực công kích, trong nháy mắt, 7 tên tu sĩ đều mất mạng. Bàn tay bung lên, phân thân hóa thành huyết dịch nhập thể. Thẩm Hàn Phong giải trừ pháp tướng thiên địa, nhìn về phía Khâu Minh Tử, dẫn đường đi. Là. Khâu Minh Tử chắp tay xác nhận. Hai người thân hình thoát một cái, tiến vào tối giới. Một man hoang tinh vực vô danh trên không tinh cầu, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, Thẩm Hàn Phong cùng Khâu Minh Tử cất bước đi ra. Thẩm Hàn Phong nguyên khí quét ngang, trong nháy mắt liền phát hiện bên trong tinh cầu có một ngăn cách trận pháp. "Chủ nhân, lão nô đi đem Long cô nương mang đến." Khâu Minh Tử cung thanh nói ra. "Cùng một chỗ đi." Thẩm Hàn Phong lắc đầu, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến trận pháp bên ngoài.